Chương 10, Tô Phục Quý Thác, song khe hở nguy cơ. 1. Chương 10, Tô Phục Quý Thác, song khe hở nguy cơ. 1. Tô Phục. Tử quán. Ở thời điểm này liên hệ gặp mặt ta, chẳng lẽ cùng cái kia hai đạo khe hở có liên quan? Phương Đường cơ hồ là trước tiên liền đoán được đối phương tìm chính mình nguyên nhân. Hắn cũng không cho rằng, lớn như vậy một cái cụ phong cục, lại không có phương pháp biết được kẽ hở xuất hiện, ở thời điểm này liên hệ với chính mình, chỉ có một loại khả năng. Quả nhiên, theo hắn đi tới tiểu quán cùng đối phương chạm mặt, triệt để ấn chứng suy đoán của hắn. Nguyên các hạ, chúng ta cần ngài ra tay, hỗ trợ tiêu trừ sạch một vết nứt. Tiểu quán bên trong, thuộc về biên cảnh tổ chức xó xỉnh bên trong, Tề Thiên nói ra nhu cầu của mình. Lần này tới cũng không phải là Tô Phục bốn người, mà là hắn cái vị kia phó chủ quản, Tề Thiên. Nguyên các hạ, chúng ta cần ngài đi hấp thu ở vào Hòa Phong khu bầu trời ảm thực khe hở. Đối phương mặc một bộ màu trắng quần áo huấn luyện, trên quần áo còn có đem làm chưa khô vết mồ hôi, có thể nhìn ra hắn tới rất vội vàng. Cứ tới phía trước liền đã có ngờ tới, nhưng khi nghe được đối phương chính miệng nói ra câu nói này, Phương Đường trong lòng vẫn là không nhịn được cảm thấy một tia quái dị. Nghiêm ngặt nói đến, liền khe hở năng lượng phương diện này tới nói, hắn cùng cụ phong cục lợi ích hẳn chính là sinh ra xung đột. Vô luận là Tô Phục cũng tốt, vẫn là độ biên cũng được, đối với bọn hắn mà nói, khe hở năng lượng tầm quan trọng đều là giống nhau, thuộc về là một loại không thể thiếu chiến lược tính chất tài nguyên. Hắn đã từng vẫn suy xét qua, nếu như bỗng dưng một ngày mình tại phương diện này cùng Tô Phục sinh ra xung đột lợi ích, đến lúc đó có phải hay không là yêu cầu làm ra nhượng bộ. Nhưng mà còn không đợi hắn đem cái này vấn đề chỉnh lý ra thích hợp phương án ứng đối, đối phương vậy mà trước một bước tìm được chính mình, hơn nữa chủ động đưa ra hợp tác thỉnh cầu, hy vọng bản thân có thể hấp thu hết một cái khe hở. Nguyên các hạ, bây giờ thời gian cấp bách, ta cũng không vòng vèo một dạng. Chúng ta biết ngài có thể hấp thu khe hở, hơn nữa tin tưởng ngài cũng đã thu đến tin tức. Tề Thiên đi thẳng vào vấn đề nói. Hai người chỗ này tiểu ghế dài trước mắt đã khởi động bí mật công năng, người ngoại giới không nhìn thấy tình huống bên trong, cái này khiến ghế dài bên trong hai người tạm thời sẽ không bị quấy rầy. Lần này nguy cơ trước nay chưa từng có, khe hở đồng thời tại hai cái khu vực khác nhau xuất hiện. Chúng ta tuy có ứng đối dự án, nhưng đều chịu đến khoảng cách hạn chế. Khe hở tính nguy hại không cần ta lại lắm lời, cho nên chúng ta cần ngài hỗ trợ hấp thu hết Hòa Phong khu bầu trời khe hở. Tô chủ quản hứa hẹn qua, những cái khe kia năng lượng cụ phong cục sẽ không nhúng chạm, đồng thời điều tra bộ còn có thể cho các hạ ba phần phương diện tinh thần siêu phàm tài liệu coi như thù lao. Nhưng mà lần hành động này chỉ có thể các hạ chính ngài ra tay, hơn nữa khả năng lại có nhất định tính nguy hiểm, ngài có thể tiếp nhận sao? Tề Thiên nhanh chóng nói ra điều kiện của mình, nói ngắn gọn chính là hai cái khe hở trong thời gian ngắn bọn hắn không giải quyết được, cần Phương Đường hỗ trợ xử lý một cái. Phương Đường tự nhiên không có lý do cự tuyệt, trên thực tế dù là chính là đối phương không tìm đến hắn, hắn cũng vẫn như cũ sẽ ra tay. Dù sao khe hở năng lượng quá trọng yếu, không chỉ có thể dị hóa ra mới dị hóa vật, thậm chí còn có thể ổn định chế tạo siêu việt giả. Nhất là cái sau, đây đối với trước mắt biên cảnh nội bộ tổ chức tấn thăng tồn kho thiếu nghiêm trọng hiện tượng, có lớn vô cùng trợ giúp. Thành giao. Hắn lúc này đáp ứng nói. Tề Thiên cấp tốc đứng lên, đồng thời đem một cái màu đen cái dương để lên bàn. Nguyên các hạ, trong này là cam kết 3 phần siêu phàm tài liệu, Tô chủ quản tin tưởng năng lực của ngài, sớm thanh toán xong thù lao, cũng thỉnh nguyên các hạ toàn lực ứng phó, khe hở mỗi nhiều một giây dừng lại, đều là đối với cảnh vật chung quanh cực lớn phá hư. Hắn nói, đem cái dương hướng phía trước nhẹ nhàng đẩy, đồng thời lại nhanh chóng nói bổ sung, đúng, Nguyên các hạ, lần này khe hở ngay tại ngoại ô thành phố, điều tra bộ sẽ phái người âm thầm hiệp trợ ngài. Liên quan tới đối với xung quanh thị dân sơ tán và khắc phục hậu quả việc làm, cũng đều không cần ngài lo lắng, ngài chỉ cần bằng nhanh nhất tốc độ xử lý sạch khe hở, liền coi như là hoàn thành ủy thác. Hắn nói xong khẽ gật đầu, liền mở cửa cũng không quay đầu lại rời đi. Phương Đường nhìn đối phương bóng lưng rời đi, lại nhìn một chút trên mặt bàn cái dương màu đen, hơi trầm ngâm một phen sau, cũng không làm trì hoãn, nhanh chóng đi ra tử quán. Biên cảnh trong tổ chức, lầu một hội nghị đại sảnh. Tất cả cấp B trở lên quyền hạn nhân viên cũng đã tụ tập ở chỗ này. Đem so sánh mấy tháng trước gõ vang ba đạo tiếng chuông một lần kia, hôm nay ở chỗ này tham dự hội nghị người thì càng nhiều. Mọi người tại ở đây chờ được Phương Đường vị thủ lĩnh này xuất hiện, nhưng cũng chờ đến một cái làm bọn hắn kinh ngạc tin tức. Cái gì? Không cần chúng ta đi tới, Uyên các hạ, ngươi tính một người đi. Một đám người nhao nhao mặt lộ kinh ngạc, không nghĩ tới lao đại vậy mà lại nói như vậy. Cắt đứng dậy, biểu lộ mang theo đội và nói, Uyên các hạ, ngài một cá nhân đi mà nói, sẽ có hay không có chút quá mạo hiểm, vạn nhất đây là cụ phong cụ cầm mưu, đặc biệt để cho ngài đơn độc đi tới, chuẩn bị sát chiêu những người khác nghe xong, cũng là lộ ra vẻ lo lắng. Cắt nói lời không phải không có lý, cụ phong cục bên trong, bởi vì một số người tác phong, khiến cho danh tiếng tại siêu phàm vòng tròn bên trong cũng không tốt. Bây giờ lại dính đến khe hở lớn như thế lợi ích, thanh sự tình hướng về xấu nhất phương hướng đi làm chuẩn bị, lúc nào cũng không có sai. Phương Đường sắc mặt bình tĩnh, đối với cái này lại cũng không phải là lo lắng quá mức. Ta mặc dù cùng Tô Phục gặp mặt số lần không nhiều, nhưng mà ta tin tưởng mình nhìn người ánh mắt, đối với việc này, hắn sẽ không dùng Hòa Phong khu dân chúng sinh mệnh tới làm tiền đặt cược. Hắn nói đến đây đột nhiên lại hơi hạ thấp cái cằm, thay đổi một bộ chân thật đáng tin giọng điệu nói, huống hồ bằng vào ta nắm giữ năng lực, coi như đây là một cái bẫy, ta nếu là một lòng muốn rời khỏi, bọn hắn cũng khốn không được ta. Đây cũng không phải hắn mù quáng tự tin, mà là sự thật xác thực như thế, nếu như nói đặt ở 10 ngày trước, Phương Đường khả năng còn muốn ở trong lòng cân nhắc một chút, lần này là thật không nữa chính là một hồi hồng môn yến. Dù sao mình tốc độ mặc dù nhanh, nhưng nếu là nhận lấy một ít lĩnh vực, huyền thuật các loại năng lực cướp thuốc, không cách nào phát huy ra ưu thế tốc độ, vậy vẫn là lại có chút nguy hiểm. Nhưng bây giờ cũng không đồng dạng, Phương Đường khi lấy được phá vọng chi giao găm sau, đối với những thứ này phương diện tinh thần công kích, hay là hạn chế loại năng lực, hắn có thể miễn trừ đi hơn phân nửa, đây mới là hắn lần này đi trước lại nhất trọng sức mạnh. Đám người nghe hắn nói như vậy, cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Mặc dù cụ phong cục y danh bên ngoài, mỗi vị bạo phong chủ quản đều rất lợi hại, nhưng lão đại nhà mình thực lực cũng không yếu à, thậm chí cho tới bây giờ, bọn hắn còn không có nhìn thấy qua lão đại ra tay toàn lực dáng vẻ. Nhất là tốc độ của hắn, đây chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung, muốn nói cụ phong cục có biện pháp nào có thể bắt được lão đại, vậy bọn hắn trong thời gian ngắn còn thật sự không nghĩ ra được. Hình chiếu 3D bên trên, hiện ra cặn kẽ tình báo. Lần này thông đạo có hai cái, căn cứ vào diễn đàn bên trong lưới cung cấp tình báo, một cái là ở vào Kim Sa khu nào đó làng du lịch bầu trời, một cái nhưng là tại Hòa Phong khu Kim Liễu Quang khu ngoại ô người trước uy hiếp giá trị đánh giá cấp bậc là hủy diệt cấp thuộc về vô cùng nghiêm trọng chiều không gian xé rách sự kiện, nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ xử lý, bằng không một khi để cho khe hở kéo dài trưởng thành cùng quyết trường, như vậy thì rất có khả năng biến thành giống biên cảnh thế giới như vậy, mãi mãi in vào trên trời. Mà Kim Liễu Quang thành phố bên kia, khe hở uy hiếp đánh giá cấp bậc là cực cao, điều này nói rõ xử lý nó ưu tiên cấp tất nhiên không có một cái khác cao. Phương Đường nhớ kỹ, ban đầu ở Thanh Lâm Sơn gặp thứ nhất khe hở chính là cái này cấp bậc. Như vậy, ta bút máy ngược lại là có thể vừa bạn duy nhất một lần hút đầy. Hắn thầm nghĩ, cụ phong cục người chưa chắc biết cụ thể kết quả lại là như thế nào, nhưng bọn hắn có thể phân do nặng nhẹ, tất nhiên lúc trước hướng về Kim Sa khu xử lý to lớn khe hở. Mặc dù mình bên này chỉ phân đến một cái khá nhỏ khe hở, thế nhưng là có thể lớn nhất khả năng tránh cùng cụ phong cục cao tầng sinh ra xung đột. Phương Đường đối với thực lực của mình có tự tin, thế nhưng là xưa nay sẽ không mù quáng tự đại, càng sẽ không bởi vậy thì nhìn không dậy nổi anh hùng thiên hạ. Chương 10, Tô Phục Quý Thác, song khe hở nguy cơ. 2, chương 10, Tô Phục Quý Thác, song khe hở nguy cơ. 2. Dị hóa năng lượng trắng trận xâm nhập mặc dù là tại gần nhất 2 năm này mới bắt đầu, nhưng mà cái này cũng không đại biểu lúc trước liền không có qua. Chỉ có điều khi đó bởi vì nhiều lần tỷ lệ quá thấp, cũng không có bị đông đảo chú ý đến mà thôi, thậm chí ngay cả cụ phong cục cũng chưa thành lập, chỉ có hắn tiền thân dị thường sự kiện điều tra bộ. Dù sao chỉ là cực thiểu số tình huống phía dưới mới phải xuất hiện đặc thù sự kiện, từ dị điều bộ người cùng liên bang phòng vệ quân, FBF, tới xử lý, cũng đã đủ rồi. Phương Đường lại là biết, bắt đầu từ lúc đó, tinh hoàn liên bang nội bộ, liền đã có siêu việt giả xuất hiện. Bây giờ cái này 12 tên bạo phong chủ quản, chỉ sợ ít nhất cũng là đã tu luyện 7-8 năm trở lên, hắn thực lực tự nhiên có thể nghiền ép giai đoạn hiện tại tân sinh siêu việt giả. Bây giờ, trong phòng họp, Phương Đường thấy mọi người không còn phản đối, liền gật gật đầu, an bài nói, mặc dù đối phương chưa chắc sẽ vận dụng âm mưu bị kế, nhưng chúng ta hay là muốn làm tốt tương ứng bố trí. Ngô Phong, ngươi xuất lĩnh tại Kim Quang Lưu thành phố ba cái khu vực phân biệt làm tốt tiếp ứng việc làm, đồng thời ở ngoại vi thanh lý một chút khả năng lại bỏ sót dị hóa thể. Thâm Hải, ngươi điều tra bộ môn cũng không cần nhàn rỗi, an bài nhân thủ đi kiểm tra Kim Sa khu bầu trời khe hở tình huống, quan sát cụ phong cục xử lý tiến độ. Nhớ kỹ bảo vệ tốt an toàn của mình, đừng quá mức tới gần, nơi đó động tính khả năng lại không nhỏ. T, ngươi hiệp trợ điều tra bộ môn thi hành quan sát nhiệm vụ, đồng thời toàn phương vị giám sát Hòa Phong khu Kim Liễu Quang thành phố chỉnh thể động tĩnh, xuất hiện bất kỳ dị thường đều tùy thời hướng ta hồi báo. Hậu cần bộ môn, điều trị bộ môn, các ngươi tại sân ga chờ lệnh, nhớ kỹ bảo trì thông đạo vận chuyển, nếu như xuất hiện thương binh nhất định phải trước tiên cứu viện. Nô Phong, bổ sung một chút kế hoạch tác chiến. Phương Đường nhanh chóng an bài một phen, trước người hình ảnh 3 triệu bên trên, cũng đi theo kỹ càng đánh dấu ra nhiệm vụ lần này hành động khu vực cùng chiến đấu lấy ít. Đem so sánh tại Quỳnh Hoa thành phố xung quanh lần thứ nhất tiếp xúc cảm thực khe hở, biên cảnh tổ chức bây giờ chiến thuật thể hệ đã độ cao chuyên nghiệp hóa, thậm chí ngay cả chính hắn ở phương diện này năng lực cũng xưa đâu bằng nay. Tan họp. Theo Phương Đường chỉ lệnh phát ra, biên cảnh tổ chức bắt đầu toàn lực vận chuyển lại, mỗi bộ môn lập tức bày ra bố trí, từng đạo thông hướng khu vực khác nhau thông đạo bị mở ra, hắc tiểu kế hoạch ưu thế cùng chiến lược tính cơ động tại lúc này hiện lộ rõ ràng không bỏ sót. Phương Đường sửa sang lại trang bị của mình, nhìn bên cạnh công việc lưu bù lên đám người, hắn trong lòng âm thầm suy xét lên hành động lần này khả năng lại gặp phải tình huống. Trên thực tế có một chuyện hắn vừa mới cũng không có nói, nhưng mà tin tưởng ở trong có một bộ phận người đã đoán được, đó chính là Tô Phục để cho hắn đơn độc đi trước mục đích. Cụ phong cục nội bộ xem ra ý kiến bất đồng rất nghiêm trọng à, Tô Phục mặc dù không có nói rõ, nhưng mà cũng làm ra ám chỉ. Lần hành động này khả năng sẽ không như dự đoán thuận lợi như vậy, nói không chừng sẽ cùng những thứ khác chủ quản sinh ra xung đột. Phương Đường sợ cả một cái, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía trước người thông đạo. Hòa Phong khu, Kim Liễu Quang thành phố. Đây là một cái không tính lớn cỡ nhỏ thành thị, nhân khẩu tổng số bất quá mấy triệu người, đem so sánh Quỳnh Hoa thành phố loại này mấy chục triệu nhân khẩu khổng lồ đô thị tới, ở đây nghiêm chỉnh mà nói chỉ có thể coi là một cái không đáng chú ý huyện thành nhỏ. Trên thực tế, toàn bộ Hòa Phong khu thành thị mật độ nhân khẩu đều không cao, càng giống là đông đảo cỡ nhỏ thôn xóm tụ tập mà thành lỏng lẻo thành thị nhóm, mà khách du lịch chính là nơi này chủ yếu kinh tế trụ cột. Thời gian là 2 giờ chiều trên dưới 10 phần, bởi vì vị trí địa lý nguyên nhân, Hòa Phong khu cùng khu trung tâm thời gian tiêu chuẩn tồn tại nhất định sai sót. Ở vào Kim Liễu Quang thành phố ngoại ô thành phố trong một cái chấn nhỏ, vài tên nhuộm đủ mọi màu sắc kiểu tóc thanh niên đang quán net đánh trò chơi. Đây là một nhà cũ nát quán net nhỏ, máy móc cũng là rất nhiều năm trước mô hình, vận chuyển lại tương đương phí sức, tốc độ đường chuyển cũng rất chậm, chơi đùa thời điểm thường xuyên đánh liền không có người, cho nên tại một ít thi đấu lĩnh vực trò chơi, tiểu trấn bọn đẳng cấp phổ biến không cao. Trong quán internet cho bụi tràn ngập, tia sáng lờ mờ, lão bản liền nhiều mở vài chiếc đèn đều không nỡ, chớ nói chi là mở điều hòa. Cũng chính là Hòa Phong khu vị trí địa lý coi như không tệ, đông ấm hè mát, bằng không tại cái này giữa tháng 11 thời tiết bên trong, cái này lưới rách đa sợ là liền một khách quen đều lưu không được. Đủ mọi màu sắc bọn đang trên internet hăng hái chiến đấu, phe mình trận tuyến đã toàn diện sập bàn, nhưng bọn hắn vẫn không có từ bỏ, vẫn thủ vững tại sau cùng trong căn cứ. Dựa vào, ta nói các ngươi bốn cái, có phải hay không khai hát đó a? Có thể hay không nhanh chóng đầu hàng, đừng có lại giày vò ta được không? Đối cục bên trong, con đường duy nhất người đồng đội tại liên tục điểm 4 lần đầu hàng vẫn như cũ không có kết quả sau, cuối cùng nhịn không được bắt đầu tương tác. Câu này giống như là thổi lên kèn lệnh chiến tranh, trong quán internet, đủ mọi màu sắc nhóm lập tức nhảy lên cái ghế, cùng đối phương triển khai giao phong kịch liệt. Nhưng mà, khả năng là đối phương chiến lược quá mạnh, cũng khả năng là phe mình tốc độ đường chuyển quá kém, cái này một số người cho dù là 4 chọi 1 cũng thua trận, bị mắng cái cầu huyết lâm đầu. Một cái màu đỏ màu gà đầu thanh niên nhịn không được vô bản phím chửi ầm lên, lại bị quán net lão bản tử vong ngưng thị trận lên một lần nữa ngồi về trên ghế. Thế nhưng là trong lúc hắn dự định đi theo những người khác tiếp tục tử thủ căn cứ, lão thiên gia lại là không có cho bọn hắn cơ hội này, tất cả máy tính tại thời khắc này bèo một cái đóng lại, ngay cả đỉnh đầu số lượng không nhiều chiếu sáng cũng nhao nhao tiêu thất, toàn bộ quán net bên trong lập tức lâm vào một vùng tăm tối. Dựa vào, lão bản, ngươi làm cái lông a? Lại bị cúp điện. Đỏ màu gà quát to một tiếng, chính mình vừa mới kém một chút liền đem cái kia giết hắn 20 lần hôn đạn cho xử lý. Kết quả tại thời khắc mấu chốt cái này lưới rách đá vậy mà rơi mất dây xích, hắn cảm giác liền trời cao cũng đang nhắm vào mình. Khác đủ mọi màu sắc cũng nhao nhao đoán trách, cái này không gian thu hẹp bên trong lập tức ầm ĩ khắp trốn. Quán net lão bản là một cái nhìn qua 40 mấy tuổi trung niên nhân, hắn để chân nửa người trên, sau lưng cùng trên cánh tay tràn đầy hình xăm, một bộ dáng vẻ rất khó dây vào. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Đều cho lão tử ngồi lại vị trí. Lão bản hét lớn một tiếng, lập tức thuần thục mở ra trước người ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một cái đèn tin, sau đó đứng lên đi tới đại môn phụ cận phối điện phòng. Lại mất điện. Cái này phá mạch điện đến cùng có hết hay không, công ty điện lực những tên khốn kiếp kia cũng không biết quản quản, đây đều là bao nhiêu lần trong miệng hắn cắn đèn tin, thuần thục mở ra tủ điện. Quán net lão bản cảm thấy, tự mình lái tiệm này lâu như vậy, khả năng thu hoạch lớn nhất chính là một thân này khoa điện công bản lãnh, hắn bây giờ thậm chí bắt đầu cân nhắc, nếu không thì chính mình dứt khoát đổi nghề được. Nhưng mà, theo hắn đưa tay điện mở ra, trong dự liệu ánh đèn cũng không có chuyển đến, trước mắt vẫn là đèn kịt một màu. Đèn tin cũng hỏng. Vừa định xoay người sang chỗ khác thay cái chiếu sáng công cụ tới, lại nghe sau lưng truyền đến một tràng tốt lên âm thanh. Ta đi. Điện thoại di động của ta hỏng, ta cũng là, làm sao đều không mở được. Dựa vào, tình huống như thế nào, lão bản? Ngươi nơi này có độc a? Đủ mọi màu sắc nhóm liễu díu, để cho lão bản tâm phiền ý loạn, hắn đang chuẩn bị quát lớn, lại nghe đại môn đột nhiên chuyển đến một hồi tiếng bước chân rồn rập, mơ hồ xen lẫn, còn có mấy đạo kêu thảm. Zombie, zombie tới rồi, cứu mạng a! Quán net bên trong đám người nghe vậy hai mặt nhìn nhau, cứ việc tất cả mọi người thấy không rõ mặt của đối phương, nhưng mà bằng vào ngoài cửa truyền tới yếu ớt tia sáng, vẫn là có thể trông thấy cái kia nhiều đám hình thái khác nhau tiểu tóc. Thanh. Đại môn đống nhiên bị người từ bên ngoài phá tan, một người mặc hưu nhàn ca dô áo nam nhân vào bảo. Nhanh nhanh nhanh. Đều đi tìm một chút đồ vật tới, đừng ngốc đưa ra. Nhanh tới đây giúp ta giữ cửa ngăn chặn. Zombie muốn tới. Cái gì zombie? Đám người vẫn như cũ sững sờ tại chỗ, ca dô áo cũng đã bắt đầu chuyển cái bàn, tất cả lớn nhỏ cái bàn rất nhanh liền ngăn ở cửa ra vào. Hôn đàn, ngươi đang làm gì? Quán net lão bản cuối cùng chạy tới, một cái kéo lên cổ áo của hắn. Chương 10, tô phục quy thác, song khe hở nguy cơ. 3, chương 10, tô phục quy thác. Song khe hở nguy cơ. 3. Nhưng ca dô áo lại so hắn càng tức giận. Dựa vào. Các ngươi những tên ngu xuẩn này. Zombie nguy cơ chưa có xem sao. Zombie không biết sao. Nghe một chút động tĩnh bên ngoài, tận thế muốn tới. Bị hắn vừa hô như vậy, mấy người lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nhao nhao nghiêng tai lắng nghe. Quả nhiên, phía ngoài trên đường cái tựa hồ rất hỗn loạn, vô số tràn ngập sợ hãi thê lương kêu khóc vờn quanh ở bên hai. Thật sự có. Zombie. Mao gà đầu tại thời khắc này lầm vào ngốc trệ, hắn mặc dù thường xuyên nhìn tương tự địa ảnh, cũng biết zombie đủ loại thiết lập, thậm chí gần nhất vẫn ưa thích tham dự trên mạng liên quan tới linh khí khôi phục chủ đề thảo luận, nhưng là cho tới nay không có nghĩ qua, có một ngày loại chuyện này vậy mà thật sự sẽ phát sinh tại trên người mình a. Những cái kia zombie, những quái vật kia, làm sao lại thật tồn tại? Thế giới này chẳng lẽ thật sự có siêu phàm? Khác đủ mọi màu sắc cũng nhiều là như thế phản ứng, nói cho cùng đám người bất quá là Diệp Công thích dùng thôi, cho dù ngày bình thường ở trên mạng thảo luận nóng đi nữa liệt, đó cũng chỉ là tham gia náo nhiệt tâm tư chiếm số đông, khi đụng tới chân chính dị thường sự kiện sau, phản ứng đầu tiên lại là lâm vào chỉ độn cứng ngắc. Mao gà đầu nuốt ngụm nước miếng, hai chân không tự giác có chút phát run. Hắn đã hoàn toàn quên, chính mình từng tại trên mạng lưới một ít giao lưu nền tảng thả ra qua hào ngôn, chỉ điểm Giang Sơn giống như mà phát biểu qua dạy học gián. Trên thế giới này nếu quả thật tồn tại quái vật cùng siêu phàm sự kiện, cái kia tại gặp trước tiên phải làm thế nào tỉnh táo ứng đối, như thế nào để ý chí sắp đặt, sát phạt quả đoán, thận trọng từng bước, từ đó tại thế giới mới đi ra một đầu thuộc về mình con đường cứng giả. Nhưng khi quái vật chân chính buông xuống giờ khắc này, trong đầu của hắn lại chỉ còn dư trống rỗng. Thẳng đến, một cái kinh khủng thân ảnh đụng vỡ cái kia bảy. Tám tấm chồng chất cái bàn, xâm nhập trong phòng, một đầu xăm hình xăm cánh tay bị quật bay đến trong ngực của hắn, tung tóe máu tươi phun ra tại trên gương mặt. A! Quán net lão bản tiếng kêu tê tâm liệt phế băng lên, nhưng lại chợt ngừng. Quái vật kia một cái bay nào liền đem nó áp đảo, há miệng liền đặt ở trên cổ của hắn. Từ ngực màu ga đầu bên thai truyền đến từng ngụm hút vào âm thanh, mượn ngoài cửa kia sáng, hắn nhìn thấy một màn trọn đời khó quên. Đó là một cái toàn thân khúc gắt, làn da hôi bại hình người quái vật, nó tứ chi dài nhỏ, then chốt mất tự nhiên vặn vẹo lên, một bên khóc giống, một bên điên cuồng hấp thụ lấy quán net lão bản huyết dịch. cái sau cơ thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống, trở nên cơ hồ cùng quái vật kia một dạng, giống như là một bức bị xóa đi tất cả màu sắc vẽ, hoàn toàn không có nửa điểm sinh cơ. Ách ách ách. Ô ô ô, quái vật kia phát ra giống như ác quỷ một dạng thê lương kêu khóc, thanh âm kia bên trong ngoại trừ để cho người ta rợn cả tóc gáy kinh khủng, càng nhiều lại là một cỗ tuyệt vọng cùng sợ hãi cảm giác. Đến lúc này, mọi người mới phản ứng lại, thì ra trên đường phố những cái kia kêu khóc là quái vật phát ra. Nó tại sao phải sợ? Hẳn là sợ chẳng lẽ không phải chúng ta sao? Một cái có chút hoang đường ý niệm đột nhiên xuất hiện tại mạo gà đầu trong đầu, nhưng ý nghĩ này bèn bèn chỉ là một cái thoáng mà qua, hắn liền bị trước mắt phát sinh cảnh tượng dọa đến đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Chỉ thấy vừa mới cái kia bị cắn bể cổ, toàn thân làn da khô bại quắn nét lão bản, lúc này vậy mà cũng từ dưới đất bò dậy. Hắn đồng dạng phát huy sợ hãi tuyệt vọng kêu khóc, thét lên nhào về phía lúc trước tiến vào ca dấu áo. Thật là zombie a, đến lúc này, mạo gà đầu đã triệt để tuyệt vọng rồi, trước mắt cảnh tượng này đơn giản cùng hắn quen thuộc zombie tình tiết lại tương tự bất quá. Chỉ là bất đồng chính là, cái này zombie thực lực cũng quá khoa trương a. Mạo gà đầu đột nhiên hồi tưởng lại chính mình đã từng phát qua một cái thiết mời, bên trong dạy cặn kẽ người khác dưới tình huống zombie nguy cơ, nên như thế nào lợi dụng trong tay tài nguyên, đi làm ra dùng để đối phó vũ khí của bọn nó. Tỷ như tại trên gậy bóng kim loại quấn quanh dây kém, lại có lẽ là đem cây lau nhà đỉnh cột lên lao nhọn, thanh sách vợ trói lại bao bọc tại trên tứ chi. Nhưng là bây giờ, khi hắn nhìn thấy con quái vật kia chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, liền lật ngược một tấm ít nhất 200 cân bản dài sau, là hắn biết, chính mình vị này bị diễn đàn lưới hữu nhong ca tụng là tận thế sinh tồn đại sư người, hôm nay khả năng muốn viết di chúc ở đây rồi, biến thành những cái kia cố sự khúc dạo đầu bên trong nhóm đầu tiên chết mất phá hôi. Loại này địa ngục khó khăn giòm bi nguy cơ, ai có thể sống sót ra? Mao gà đầu bạn bạn không nghĩ tới, hắn vậy mà sống tiếp được. Sở dĩ sẽ xuất hiện kỳ tích như thế này, tất cả đều là bởi vì hắn đám kia đủ mọi màu sắc các đồng bạn, dùng sinh mệnh giúp hắn tranh thủ được thời gian chạy trốn. Tốt ta, kỳ thực bọn hắn cũng không phải tự nguyện. Hắn thừa dịp quái vật khi cắn xé những người khác, nhắm mắt lại từ trong quán internet bỏ ra, đi ra phía ngoài trên đường cái. Chỉ là trên đường phố cảnh tượng, muốn so quán net bên trong càng đáng sợ hơn. Vốn nên làm chính vào sau giờ ngọ tiểu trấn, giống như là bị che đậy một tầng mơ hồ che tấm, trên bầu trời mang theo một đạo giống như ác ma chi nhãn một dạng khe hở, xa xa tiểu trấn biên giới, từng mảng lớn đậm đà sương mù dần dần xuống lại, giống như là một làn khói trần che chắn đem toàn bộ thị trấn bao vây ở mào gà đầu lực chú ý bị một đạo tiếng la khóc hấp dẫn, chỉ thấy phía trước 100m bên ngoài, mấy đạo nhân ảnh đang điên cuồng chạy trốn, hắn thậm chí còn nhận ra trong đó có một cái, là nhà mình dưới lầu bán thức ăn đại thẩm. Những người kia hậu phương, một đầu hình thể khổng lồ quái vật từ trên nóc nhà nhảy xuống, độ cao của nó ước chừng tiếp cận 6m, mào gà đầu vẹn vẹn liếc mắt nhìn thiếu chút nữa ác tâm bất tỉnh đi. Chỉ vì quái vật kia cũng không phải là chỉ một đầu zombie, mà là từ hơn 10 bộ thi thể cùng bạn bèo hợp lại mà thành. Những thi thể này thậm chí chưa từng triệt để chết đi, bọn chúng biểu lộ thống khổ vây tay, mỗi một cái đầu đều phát ra làm cho người sụp đổ tiếng kêu rên. Mào gà đầu trong lòng trở nên lạnh lẽo, hắn thậm chí ở trong đó gặp được chính mình một mực thầm mến hàng xóm kỳ họ cô. Hắn trừng lớn hai mắt ở giữa, chỉ thấy quái vật kia trên thân thể đột nhiên bắn ra 7-8 đạo quỷ dị chất khí màu đen, những hắc khí này tựa như tia chớp bắn ra, trong nháy mắt quán xuyên phía trước đang tại chạy trốn mấy người, đem bọn hắn sinh cơ cấp tốc rút khô, tiếp đó lôi trở lại bên cạnh mình. Kèm theo một hồi xương cốt tiếng ma sát vang lên, rất nhanh vật kia hình thể càng lớn hơn mấy phần. Mao gà đầu chỉ cảm thấy tê cả da đầu, bản năng muốn trốn chạy, nhưng hai chân lại giống như là đổ chỉ, vô luận như thế nào cũng điều động bất động. Cuối cùng, hắn cũng bị để mắt tới. Đó là một bóng người quen thuộc, nhuộm một đầu màu xanh biết tóc, ở mấy phút đồng hồ phía trước, hai người còn tại trên internet kể vai chiến đấu, mà giờ khắc này lại trở thành sinh tử địch. Mao gà đầu chỉ là một người bình thường, đối với một đầu đã xảy ra dị hóa quái vật không có lực phản kháng chút nào. Khi đạo hắc ảnh kia lao nhanh đánh tới lúc, hắn ngoại trừ nhắm mắt chờ chết cơ hồ không có khác có thể làm sự tình. Bất quá thượng thiên lại một lần nữa quan tâm hắn, ngay tại con quái vật kia phốc đến trước mặt lúc, hết thảy chung quanh giống như là đột nhiên dừng lại, một đạo mang theo lo lắng âm thanh từ phía sau truyền tới. Vẫn ngốc đứng làm cái gì? Nhanh chóng trốn a. Mao gà dưới đầu ý thức mở mắt ra, đâm đầu vào chỉ thấy một cái giữ tận mặt nhăn nhó vàng xuất hiện tại trước người mình, cách hắn đầu bất quá 20cm, huyết buồn đại khẩu đã mở ra, hắn thậm chí có thể thấy rõ trong đó xen lẫn mấy sợi thịt băm. Chỉ là, quái vật này cơ thể bây giờ lại bị một vòng bạch quang bao phủ, bạch quang kia dường như là giam lại hành động của nó, đưa nó cứ như vậy định giữa không trung, một chút không thể động đậy. Còn không trốn. Thanh âm kia lại một lần nữa truyền đến, lần này tựa hồ rời cái này bên cạnh càng gần. Mao gà đầu cuối cùng có phản ứng, lùi lại mấy bước tiếp lấy quay người chạy trốn. Trở về qua thần tới một khắc này, hắn gặp được một đạo tịnh lệ thân ảnh. Đó là một người mặc màu xám áo tác chiến nữ tử, nàng thân hình cao gầy, tư thế yên ngang, một đầu tóc dài màu trắng phiêu giật ở giữa không trung, tựa như một đạo lạnh tấu xương nguyệt quang, cuốn lấy một bạc phong mang lao nhanh mà đến. Cốc cốc cốc, nữ tử tiếng bước chân gấp rút nhưng không mất thong dong, tại trải qua bên cạnh hắn lúc đột nhiên nhảy lên thật cao, vung xuống một hồi làn gió thơm. Bá. Chương 10, Tô Phục Quỷ Thác, song khe hở nguy cơ. 4. Chương 10, Tô Phục Quỷ Thác, song khe hở nguy cơ. 4. Màu trắng đao mang thoáng qua, cái kia bị giam cầm ở giữa không trung quái vật chỉ một thoáng đầu thân phân ly, miệng vết thương lại ngay cả một tia huyết dịch đều chưa từng chảy ra, cứ như vậy phù phù một tiếng rớt xuống đất, đã mất đi đầu cơ thể bắt đầu dây rủa co quắp. Tốt, thật xinh đẹp. Thật là lợi hại mạo gà đầu giật mình, vừa mới cái kia gặp thoáng qua trong nháy mắt, tên kia cô gái tóc trắng bộ dáng liền đã in dấu thật sâu khắc ở trong óc của hắn. Đơn giản giống như là Trong màn gạ đi ra người A, hắn lẩm bẩm nhìn về phía bên kia tóc trắng nữ nhân, trong mắt tràn đầy kinh diễm. 3. Một tay nắm khoác lên trên bờ vai, màu gà đầu dưới thân thể ý thức cứng đờ, chờ nhìn thấy người sau lưng là một tên mấy tên lính võ trang đầy đủ sau, lúc này mới thở dài một hơi. Tinh thần ô nhiễm giá trị bình thường, dị hóa năng lượng độ đến bình thường. Bên ngoài thân không có rõ ràng vết thương. "Tiểu tử, ngươi vận khí thật tốt." Tên địa vũ trang nhân viên cầm một cái máy đọc thẻ từ trên xuống dưới khoa tay múa chân một hồi, lúc này mới vô vô phần lưng của hắn, đem hắn đẩy về phía hậu phương vài tên đồng bạn. Bên này có một cái người sống sót, chú ý tiếp thu. Nhân viên hướng về phía nơi xa hô một tiếng, đợi đến tên này người sống sót một mặt mở mịt bị các đồng bạn hộ tống sau khi rời đi, lúc này mới lắc đầu. Chậc chậc, lại là một cái bị dịn quả tiểu thư chinh phục nam nhân a, đáng tiếc có người nhưng lại không biết chân quý. Ánh mắt của hắn nhìn về phía đường đi một bên khác, một cái đang cùng vái vật bày ra chiến đấu thân ảnh, nghe nói đó là đến từ trung tâm khu điều tra bộ tổng bộ điều tra viên cao cấp, hình như họ lục tới. Tựa hồ cũng là một cái siêu việt giả a. Vũ trang nhân viên lẩm bẩm ở trong lòng nói. Kurosaki, ngươi đang nói gì đấy? Đầu kia quái vật thực lực rất mạnh, nhanh chóng triệu hoán hỏa lực nặng tiểu tổ đến đây áp chế. Cách đó không xa truyền đến nữ nhân lạnh lùng âm thanh, khiến cho hắn toàn thân khẽ giật mình, nhanh chóng hành động. Nữ nhân quay đầu, nhìn xem ngoài trăm thước đang tại ép tới gần khổng lồ quái vật, lại liếc mắt nhìn dưới chân bị chém đứt đầu người, nhưng như cũng còn đang không ngừng dãy rủa dị hóa thể, ánh mắt bên trong lộ ra phá lệ vẻ nghiêm trọng. Những thứ này nhược điểm, tựa hồ không tại đầu bộ, rõ ràng chỉ có mới sinh thể cấp bậc, nhưng mà sinh mệnh lực lại gần như sắp bắt kịp một chút cấp thấp hủy hóa cấp. Nàng nói đột nhiên vung vẩy ra vài đao, đem trên mặt đất quái vật chặt thành khối vụn, lúc này mới hoàn toàn giết chết đối phương. Mà một màn này hung ác lăng lệ thế công làm ra sau, lại không nhường chút nào người cảm thấy nửa điểm khó chịu, phối hợp lên nàng bộ kia thanh lãnh khuôn mặt như dương, ngược lại là có một loại trí mạng ưu nhã mỹ cảm. Trong tay trường đao màu trắng chậm rãi vào vỏ, nữ nhân nhanh chóng lùi về phía sau rời đi, nhẹ nhõm né tránh đi đầu kia cao 6 mét quái vật hắc khí công kích, chỉnh cá nhân thân hình tựa như một cái phiêu giật linh động hồ điệp. Dìn quả dù kỳ nọ, cụ phong cục điều tra bộ vũ trang quản lý chỗ phó chủ quản, nàng chính là nhận lấy Tô Phục điều khiển, đến đây trợ giúp lần này khe hở nguy cơ. Hỏa lực nặng tiểu tổ mang đến tứ liên chứa phản khí tài đánh út pháo, trầm trọng thân pháo thậm chí ẩn ẩn đem bùn đất mặt đất ép tới lõm. Theo từng đạo tiếng nổ thật to vang lên, đầu kia cao 6 mét dị dạng quái vật trên thân thể bị vênh ra mấy cái cực lớn lỗ thủng, phát ra trận trận tràn ngập sợ hãi dễ gì. Tiếp tục khai hỏa, trước tiên tiêu hao nó năng lượng, mũi nọ cong tiểu tổ người chú ý, nhắm ngay thời cơ, cùng ta đồng loạt ra tay. Dì qua, chúng ta cũng tới giúp ngươi. Lục Lâm Xuyên mang theo cả đám mấy người chạy đến, đây đều là đến đây tiếp viện tổ điều tra nhân viên. Đám người mặc dù không phải chuyên trách vũ trang nhân viên nhưng mỗi cá nhân đều có phong phú kinh nghiệm tác chiến, chân chính luận chiến đấu năng lực, có thể nói cũng không bại bởi vũ trang quản lý chỗ người. Dìn quả rủ kỳ nọ nhìn bọn họ một chút, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào trên thân Lục Lâm Xuyên. Tiểu Xuyên tử, ở đây giao cho ta là được. Ngươi cùng Tô Á tỷ tỷ đi chấn giữ huyện thành trong chấn, chúng ta hành lang liền mở ở nơi đó, muôn ngàn lần không thể còn có. Trung quanh hỏa pháo âm thanh oanh minh rất vang dội, cho dù là đeo chuyên nghiệp dụng cụ truyền tin, đối thoại của hai người cũng cần đem âm lượng nâng lên tại cao nhất có thể nghe thấy. Lục Lâm Xuyên gật đầu một cái, nhưng đang muốn rời đi, nhưng lại vòng trở lại, hỏi: "Tiếp viện của chúng ta còn bao lâu mới có thể đến?" Dìn quả rủ kỳ nọ nghĩ nghĩ, đánh giá một chút thời gian, nói: "Ít nhất còn có 40 phút." 40 phút? Câu trả lời này rõ ràng không thể để cho Lục Lâm Xuyên hài lòng. "Đúng vậy, ngươi hẳn phải biết, thở dài hành lang mỗi lần mở ra đều cần một giờ khoảng cách thời gian, tiết chủ quản bọn hắn đã dùng hành lang đi kim sa khu thu nhận một cái khác khe hở, liền xem như hết thảy thuận lợi, chờ bọn hắn tới chỉ sợ cũng còn muốn 40 phút mới được." Lục Lâm Xuyên sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, nhìn xung quanh cái kia càng ngày càng nhiều quái vật, hắn trong lúc nhất thời lòng nóng như lửa đốt. Nhưng chỉ là gấp gáp cũng không hề dùng, hắn cũng biết Kim Sa khu cùng Hòa Phong khu ở giữa khoảng cách quá xa, chỉ có thể thông qua thở dài hành lang tới nhanh chóng đến. Thở dài hành lang, số hiệu 010, chính là cụ phong cục bên trong thu nhận một kiện hiện tượng cấp dị thường vật, nó phát động phương thức là tuyệt mật cấp, cho đến trước mắt chỉ có cấp chủ quản trở lên người mới có thể đủ biết được, có được có thể chuyển tống không gian, nhanh chóng đến khu vực mục tiêu năng lực. Lục Lâm Xuyên đã từng cũng tại một ít hành động lúc đi theo Tô chủ quản từng tiến vào hành lang, ở bên trong là một chỗ cực lớn quanh co hình không gian, có được vô tận tầng lầu cùng vô hạn kéo dài chiều dài, hành lang bên trong trải rộng tất cả lớn nhỏ cửa phòng, thông qua cửa đặc thù liền có thể đến khu vực mục tiêu. Nhưng mà thở dài hành lang uốn khúc tên cũng không phải gọi không, hắn trình độ phức tạp gần như không khả năng có người có thể thành công đi tới, tất cả kẻ xông vào cuối cùng chỉ có thể bị vây chết ở mảnh này vĩnh vô chỉ cảnh hành lang trong mê cung. Mà cụ phong cục sở dĩ có thể làm đến lợi dụng nó tới nhanh chóng xuyên toa không gian, nhưng là dựa vào một kiện khác dị hóa vật phụ trợ. Số hiệu 033, cơ thể sống địa đồ. Đó là một tấm từ sinh vật không biết vỏ chế thành vật trụ, sẽ ở tiếp xúc người sử dụng huyết dịch sau thức tỉnh, mặt ngoài hiện ra không ngừng ngoại ngoại tinh hồng sắc mạch lạc. Khi người sử dụng đưa bàn tay đặt tại trên đồ, trên giấy da dê liền sẽ hiện ra sở thuộc khu vực tương ứng địa đồ, trải qua người sử dụng máu tươi cho viết mục tiêu địa điểm, sẽ ở trên bản đồ bị tiêu ký ra bắt mắt màu đỏ đường đi. Mà bản đồ sử dụng để mỗi lúc là một giờ, cho nên vừa mới dịn quả rủ kỳ nọ nói tới khoảng cách thời gian, kỳ thực cũng không phải là thở dài hành lang cái này hiện tượng cấp dị thường bật thời gian, mà là cơ thể sống bản đồ. Tiểu Xuyên tử, ngươi cũng đừng lo lắng, Tô chủ quản trả cho chúng ta tìm một vài ngoại viện. Hắn nói có người kia tại, chúng ta bên này nguy cơ rất nhanh liền có thể được giải trừ, bây giờ Tề Thiên đã đi liên hệ đối phương, hắn lập tức liền có thể chạy đến. Dìn quả rủ kỳ nọ đột nhiên xuất hiện một phen, là để cho Lục Lâm Xuyên mọi người. Tô chủ quản tìm một cái ngoại viện. đối phương là thân phận gì, đã vậy còn quá lợi hại, có thể làm cho Tô chủ quản mời đi theo làm ngoại viện. Hơn nữa còn nói cái gì có thể giải trừ nguy cơ, đây chính là khe hở à, không đem khe hở cho đóng lại, nguy cơ như thế nào khả năng giải trừ? Chờ đã. Hắn đột nhiên nghĩ đến nào đó cá nhân. Muốn nói đóng lại khe hở mà nói, ngoại trừ Tiết chủ quản nắm giữ 014, ống trích, bên ngoài, hắn còn biết có một người có thể đem hắn đóng lại. Thật chẳng lẽ là hắn sao? Lục Lâm Xuyên còn không biết nhà mình chủ quản cùng biên cảnh tổ chức chuyện giao dịch, bất quá hắn gặp qua Phương Đường, biết nếu quả thật có thể đóng lại khe hở mà nói, chỉ sợ cũng chỉ có đối phương có thể làm được. Hỗn loạn suy nghĩ trong đầu chợt lóe lên, hắn không nói thêm gì nữa, gật đầu một cái sau liền tiến đến chấn nhỏ khu vực trung tâm. Làm cho người bất ngờ là, một lần này quái vật tổng số tựa hồ cũng không nhiều, khe hở bèn bèn chỉ là tại mới vừa rồi mở ra lúc rơi ra mấy trăm con quái vật, nhưng rất nhanh liền cũng không còn động tĩnh. Nếu như không phải những vật kia có một loại nào đó vô cùng đáng sợ truyền bá năng lực, có thể đem giết chết người cũng biến thành đồng loại của mình, vẹn vẹn bằng vào chính bọn hắn liền có thể đem những thứ này làn da khô đét giá hỏa cho tiêu diệt. Ô ô ô, thương tiếc khóc giống âm thanh cắt đứt dỉn quả dù kỳ nọ suy nghĩ, hỏa lực nặng tiểu tổ báo hòa thức đả kích đã có một kết thúc, nhưng trong bụi mù quái vật kia thân thể cao lớn lại không có nửa điểm ngã xuống ý tứ. Thật mạnh năng lực khôi phục. Dỉn quả dù kỳ nọ mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Nguyên bản nàng dựa theo bình thường chiến thuật, trước hết để cho vũ trang nhân viên nhóm lợi dụng vũ khí nóng tiến hành đả kích, tiêu hao hết đối phương dị hóa năng lượng, sau đó lại từ siêu việt giả ra tay, triệt để đem hắn diệt sát. Sự thật chứng minh, loại chiến thuật này cho tới nay đều là vô cùng hữu hiệu, chỉ cần thực lực của đối phương chưa từng đạt đến ăn mặc cấp, nóng như vậy vũ khí tổn thương vẫn là không thể bỏ qua tồn tại. Dù sao góp gió thành bão, nhiều kiến cũng có thể cắn chết voi, liền xem như đơn biên đạn đối với quái vật lực sát thương rất có hạn, có thể được dị hóa năng lượng cho miễn trừ đi tuyệt đại bộ phận, nhưng mà một khi tạo thành hỏa lực dày đặc lưới áp chế, kéo dài thu phát phía dưới, vẫn là có thể lấy được hiệu quả. Cho tới nay, cụ phong cục bên trong nhân viên cũng cơ hồ cũng là làm như thế. Vậy mà hôm nay nhưng có chút không giống nhau, sự tình tựa hồ vượt ra khỏi dịn quả dù kỳ nọ đó trước. Quyền kim thăm dò số ghi rõ ràng chỉ có cấp thấp hủ hóa cấp, làm sao lại có thể chống được hỏa lực mạnh mẽ như vậy bao trùm? Không đúng, nó năng lượng cường độ vậy mà tại để thăng. Dịn quả dù kỳ nọ khiếp sợ nhìn xem trong tay quyền kim thăm dò, ánh mắt đảo qua con quái vật kia cơ thể, chỉ thấy đối phương vậy mà đem chúng quanh trong sân tán lạc những thi thể khác nhặt lên, không ngừng chắp vá trên người mình. Theo động tác của nó, thân hình của nó bắt đầu không ngừng bành trướng, biến lớn, quyền kim thăm dò kiểm chắc đến năng lượng số ghi cũng tại đi theo nhanh chóng dâng lên. Thi thể cũng có thể dung hợp. Không được, nhất định phải lập tức ngăn cản nó. Dìn quả dù kỳ nọ biết không thể đợi thêm nữa, lại tiếp tục bỏ mặc con quái vật này trưởng thành tiếp, cái kia bọn người vừa mới cố gắng đem toàn bộ đều đổ phí. Nàng thân hình như điện, nhanh chóng bước ra, trong hai mắt phóng ra cực kỳ lăng lệ thần thái, chỉnh cá nhân khí thế tựa như một cái lưỡi dao sắc bén, chuyển trong nháy mắt liền vọt tới quái vật trước người. Một vòng ánh sáng màu trắng tại trong tay thoáng qua, hậu phương vũ trang nhân viên nhóm chỉ cảm thấy con mắt giống như là bị tia sáng mãnh liệt cho đâm bị thương, trong đầu trong lúc nhất thời chỉ còn lại một màn kia ánh đao màu trắng. Trung mạch chạm. Chương 11, tình thế nguy cấp chương 11, tình thế nguy cấp cây đao này tên là Trung Bạch, toàn thân trắng như tuyết sắc, chính là dùng một cái ăn mòn cấp tuyết yêu xương sống chế tạo mà thành, tự nhiên liền mang theo cường đại đối với dị đặc tính, cho dù là không vận dụng hắc khí bám vào kỹ xảo, liền xem như một cái người bình thường sử dụng, cũng có thể đối với dị hóa thể quái vật tạo thành toàn ngạch tổn thương. Đương nhiên, đây cũng chỉ là nói một chút mà thôi, nếu quả thật để người bình thường đi sử dụng mà nói, sợ rằng sẽ tại trước tiên chịu đến phản vệ. Mà vì phân chia loại này trang bị cùng phổ thông dị thường vật khác nhau, Cụ phong cục người thống nhất đưa chúng nó gọi dị hóa vũ trang, nhưng mà bài trừ cái này có chút quan phương tính chất nghiêm túc lên, rất nhiều người càng ưa thích gọi chúng nó siêu giới. Ngay bình thường, Trung Bạch một mực bị dịn quả dù kỳ nọ giấu ở một kiện đặc chế trong vỏ đao, cái này khiến khí tức của nó bị thu lại, khiến người ta cảm thấy không đến dị thường. Nhưng làm nó vung vẩy thời điểm, trong đó tản mát ra băng lãnh khí tức, tựa như để cho người ta đưa thân vào một cái hàn mang lưu chuyển tuyết dạng, đến mức trận này tuyết là ôn nhu lưu luyến tiểu tuyết, vẫn là tê thiên liệt địa bạo phong tuyết, liền muốn xem nó chủ nhân ngay lúc đó tâm tình. Mà giờ khắc này, tại chỗ một đám vũ trang nhân viên nhóm, liền cảm giác chính mình giống như là bị tuyết lớn bao vây, phảng phất ngay cả linh hồn cũng muốn đi theo lấy bị đông cứng. Lần trước một bộ chủ quản đại nhân ra tay toàn lực thời điểm, còn giống như là hai tháng phía trước à. Là đối phó tử vong sứ giả hệ dạ lần đó. Không nghĩ tới con quái vật này đã vậy còn quá lợi hại, có thể làm cho nàng thật tình như thế. Bọn hắn tại trong lòng yên lặng cảm thán, ánh mắt lại không nháy mắt nhìn chằm chằm trong sân tình huống. Chỉ thấy từng đạo ngân bạch ánh đao lướt qua, thân thể quái vật đột nhiên phóng ra mấy chục đạo vết cắt, toàn thân nó cứng ngắc, phảng phất một tòa bị đông lại băng điêu. Hai giây sau, những cái kia bị cắt chém qua chỗ bắt đầu rụng, tứ chi, thân thể, đầu người, từng cái rơi xuống, đụng vào trên mặt đất lạnh như băng, vỡ thành một chỗ bụi băng. Chiều cao sắp tiếp cận 8m quái vật, tại dỉn quả dù kỳ nọ một vòng dưới thế công, vậy mà triệt để tan rã thành mảnh vụn. Hô hô nhìn như vậy ngươi còn thế nào phục sinh? Nàng hơi hơi thở hổn hển hai cái, điều tức một chút trạng thái. Mặc dù quái vật hình thể lớn, nhưng trung quy chỉ là cấp thấp hủ hóa thể, tại dỉn quả dù kỳ nọ tiếp cận ăn mòn cấp thực lực trước mặt, vẫn là kém chút. Nhưng mà còn không đợi đám người buông lỏng một hơi, góc đường hai bên phòng lúc sau lại đi ra mấy đạo thân ảnh khổng lồ. Còn có nhiều như vậy. Dìn quả dù kỳ nọ lấy làm kinh hãi, trong lòng hơi hơi run rẩy, loại quái vật này trình độ khó dây dưa muốn rõ ràng nằm ngoài dự đoán của nàng. Không chỉ là bọn chúng cái kia khổng lồ sinh mệnh lực cùng năng lực khôi phục, nhất làm nàng cảm thấy khó giải quyết là, rõ ràng lúc trước liền đã giết chết quái vật, lại còn có thể một lần nữa dung hợp lại cùng nhau, lấy một loại nào đó mới hình thức phục sinh. Muốn chân chính đánh giết bọn chúng, vậy nhất định phải đưa chúng nó cơ thể triệt để tan rã, giống như vừa rồi nàng làm như thế, dạng này mới có thể tránh hắn tiếp tục phục sinh. Thế nhưng là đã như thế, cũng liền mang ý nghĩa thông thường binh lính bình thường nhóm trong trận chiến đấu này, đủ khả năng phát huy ra tác dụng cực nhỏ, nhất định phải có thực lực mạnh hơn siêu việt giả ra tay mới được. Theo lý thuyết, muốn giải quyết bọn chúng, vậy nhất định phải có thực lực nghiền ép tính. Chẳng lẽ cũng không có cái gì nhược điểm sao? Dìn Quả Dù Kỳ Nọ nắm chặt trường đao trong tay, ngẩng đầu nhìn một mắt trên bầu trời treo cao khe hở, trong lòng rất là bực bội. Có thứ này tồn tại, phụ cận tất cả thiết bị điện tử đều không thể sử dụng, cụ phong cục cùng liên bang phòng vệ quân đang tiến hành lúc tác chiến, thậm chí ngay cả lẫn nhau câu thông giao lưu đều trở nên vô cùng khó khăn. Đây đối với am hiểu sử dụng hiện đại hóa chiến thuật thể hệ bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là một đả kích trầm trọng. Phó chủ quản đại nhân, phía ngoài sương mù càng ngày càng đậm, đã sắp lan tràn tới đây, chúng ta còn không xác định những thứ này trong sương mù có cái gì, phải chăng muốn trước đi rút lui? Đáng giận. Dìn Quả Dù Kỳ Nọ dùng sức siết chặt trường đao trong tay, nhìn phía xa cuối con đường đang lẫn nhau cắn nuốt dung hợp quái vật, nàng trong lòng vừa lo lắng vừa bất đắc dĩ. Phu cận quái vật còn rất nhiều, chẳng lẽ cứ như vậy bỏ mặc bọn chúng tiếp tục trưởng thành tiếp sao? Thế nhưng là nếu như không lập tức mang người rút lui đến an toàn khu mà nói, cái kia lúc trước cứu các cư dân sẽ có khả năng chịu đến những cái kia sương mù ảnh hưởng, khả năng lại mang đến cực kỳ thảm trọng thương vong. Nàng hơi trầm ngâm phút chốc, sau đó lập tức nói, "Kurosaki, ngươi mang người rút lui trước, hướng về trong trấn phương hướng đi, cùng Lục Lâm Xuyên bọn hắn tụ hợp." Sương mù dày đặc đã bao vây, bây giờ căn bản chạy không ra cái trấn nhỏ này, chỉ có ở nơi đó còn có thể kiên trì một chút. Chỉ chờ tới lúc thở dài hành lang mở ra, Tô chủ quản bọn hắn chi viện sẽ chạy tới. "Cái kia, chủ quản đại nhân ngài đâu?" Dìn Quả Dù Kỳ Nọ quay đầu liếc mắt nhìn nơi xa đang càng tụ càng nhiều quái vật, cắn răng nói, "Ta ở đây chỉ hoãn một chút, bất kể như thế nào, không thể để cho những tên kia tựa hồ kiêng kỵ dung hợp lại cùng nhau, nói như vậy kết quả sẽ không thể tưởng tượng nổi." Tên là Cụ Rồ Xạ Kỳ nhân viên giật mình, vừa định mở miệng nói cái gì, lại bị đối phương ngắt lời nói, "Đi, đừng ở chỗ này bà mụ mụ, nhanh chóng thi hành mệnh lệnh." "Là..." Nhìn xem đám người rời đi, Dìn Quả Dù Kỳ Nọ lúc này mới thở dài một hơi, nhìn về phía cái kia đã đạt đến gần cao 10 mét quái vật, trong ánh mắt tản ra hàn ý lạnh lẽo. Nàng không nói một lời từ miệng túi lấy ra một cây màu đỏ dây buộc tóc, đem hắn thắt ở sau đầu, một đầu phiêu giật mái tóc dài màu trắng lập tức liền bị đâm trở thành cao thẳng đuôi ngựa, sơn thác nàng cả cá nhân khí chất càng lộ vẻ hào hào. "Tỷ tỷ thật là đẹp." Sau lưng truyền đến một tiếng non nớt la lên, nàng quay đầu nhìn lại, lại là một cái đi theo đại bộ đội còn chưa từng đi xa nữ đồng, nàng bây giờ đang tại trong lồng ngực của mẹ, thân thể hướng về đám người phương hướng ngược nhau, hướng mình phất tay. Dìn Quả Dù Kỳ Nọ trên mặt lộ ra một nụ cười, giống như là đóng băng ngàn năm hàn băng bị gió xuân hòa tan. Những người vô tội này, gia đình của bọn hắn, cuộc sống của bọn hắn đều bị hủy. Những thứ này quái vật đáng chết, chỉ cần ta còn có một hơi thở tại, liền tuyệt đối sẽ không đem ngươi nhóm lại tiếp tục thương tổn tới bọn hắn. Nàng nhìn về phía xa xa 7-8 đạo cao lớn thân ảnh, biểu hiện trên mặt một lần nữa trở nên băng lãnh, trong mắt không có chút nào vẻ sợ hãi, mà là mãnh liệt chiến ý cùng như là thật một dạng sắc cơ. Hào quang màu trắng tinh tại tay phải chỗ cổ tay sáng lên, một đạo hình xoắn ốc đồ án lặng yên hiện lên. Dìn Quả Dù Kỳ Nọ chân hơi hơi uốn lượn, trong hai con ngươi đột nhiên phóng ra một cỗ cực hạn cảm xúc, hắc khí tại bên ngoài cơ thể cuộn, thân hình của nàng trong nháy mắt tại chỗ biến mất, đợi đến lại xuất hiện lúc, đã thoáng hiện tới ngoài mấy trăm thước một đầu quái vật trước người. Trung Bạch Thời tự chi nhận, phù văn lưu chuyển bạch sắc quang mang cùng đao quang dung hợp lẫn nhau, trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn đầu sợi tơ cuốn chặt lấy thân thể quái vật. Quái vật ngơ ngác đứng một lát, tựa hồ cũng không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng, nhưng theo nó vừa mới bước ra một bước, cái kia vô số đạo sợi tơ giống như là tại thời khắc này tập trung bạo phát ra lực lượng kinh khủng, chỉ để đưa nó cơ thể phân giải thành đầy trời mảnh vụn. Những thứ này mảnh vụn tựa như bay là tà bông tuyết, xinh đẹp động lòng người. Dìn Quả Dù Kỳ Nọ nắm chặt trường đao trong tay, bổ về phía tiếp theo con quái vật. Tuyết lớn hơn. Trong trấn nhỏ tất cả người sống sót đã bị tập trung đến trong trấn vị trí, nơi này có một tòa thuộc về lệ họ còn ngân hàng cao ốc, cái này cũng là toàn bộ trong trấn duy nhất một tòa 7 tầng trở lên kiến trúc. Trấn nhỏ tổng số người kỳ thực cũng không nhiều, những người sống sót bị tập trung an trí ở tòa cao ốc này bên trong, cụ phong cục đám người thì tại khu vực bên ngoài tiến hành trấn giữ. "Tô Á, ngươi tình huống bên kia thế nào, có quan sát được cái gì không?" Dưới lầu vị trí, Lục Lâm Xuyên buông ống giỏm trong tay xuống, đi tới nơi này cao ốc một bên khác, tìm được một cái giữ lại giả dặn tóc ngắn nữ nhân. Người này đúng là hắn cộng tác, Tô Á còn không có, những sương mù này bên trong tựa hồ rất bình tĩnh, nhìn qua không giống như là có quái vật dáng vẻ. Tô Á lắc đầu. Lúc này mới qua không đến 10 phút, những cái kia sương mù liền đã càng ngày càng tới gần trong trấn, cứ theo tốc độ này, chỉ sợ bọn họ căn bản kiên trì không đến thở dài hành lang mở ra, liền sẽ đưa thân vào mảnh này trong sương mù dày đặc. Vẫn là không thể phớt lờ, cho dù bây giờ không có gì uy hiếp, nhưng mà rất nhiều chuyện không thể chỉ nhìn bên ngoài, càng là bình tĩnh đồ vật thường thường càng đáng sợ. "Ân, ta biết." Lục Lâm Xuyên ngẩng đầu nhìn tòa cao ốc này, sau đó hai tay mở ra dùng khớp khuỷu tay trên dưới quơ quơ. Trên lầu chót phương, mơ hồ cũng có thể nhìn thấy một bóng người, hắn lập đi lập lại giống nhau động tác. Những thứ kia là an bài ở trên cao quan sát tình huống nhân viên, chỉ có điều tại bây giờ loại hoàn cảnh này, không có radio thông tin, truyền lại tin tức sẽ trở nên vô cùng phí sức, cho nên cần bọn hắn định thời gian tại đặc định vị trí, sử dụng ngôn ngữ tay chân giao lưu. Lệ họ còn ngân hàng là tòa này thị trấn duy nhất một tòa 7 tầng trở lên kiến trúc, thở dài hành lang cũng chỉ có thể ở đây mở ra. "Luca, ngươi nói chúng ta nếu như thực sự ngăn cản không nổi mà nói, mang người trốn đến hành lang bên trong có thể chứ?" Tô Á âm thanh ở bên tai vang lên, Lục Lâm Xuyên quay đầu nhìn nàng một cái, lập tức khe khẽ thở dài, lắc đầu nói, thở dài, hành lang so với ngươi tưởng tượng càng khủng bố hơn, ngươi hẳn là còn không có đi vào a. Nhưng tóm lại là có cơ hội, có một số việc ta khả năng không có cách nào nói rõ ràng, chờ ngươi chân chính đi vào sau một lần ngươi liền sẽ cảm nhận được đáy mắt của hắn chỗ sâu lộ ra một vòng sợ hãi. Nơi đó quá, quái gì? Có thể nhìn bề ngoài chỉ là một tòa không có chút nào tính nguy hại kiến trúc nội bộ hành lang, nhưng mà nó lại có thể mang đến cho ngươi cực kỳ đáng sợ cảm giác đè nén, loại cảm giác này cho dù là tinh thần lực cường đại siêu việt giả đều không kiên trì nổi. Thu nhận bộ bên kia quy củ ngươi hẳn là cũng biết, nhất định phải nắm giữ cơ thể sống địa đồ mới có thể tiến nhập hành lang, bằng không mà nói, không có bất kỳ người nào có thể đơn độc đi tới, cuối cùng đều chỉ có thể bị vây chết ở bên trong. Tô Á nghi ngờ nhíu nhíu mày, do hỏi, ta nhớ được Dĩ Quạ Dụ Kỳ nó nói qua, hành lang bên trong không phải có rất nhiều cửa sao? Nếu như chúng ta tùy tiện mở ra một cánh cửa mà nói, cho dù không thể chống đỡ đến muốn đi chỗ cần đến, nhưng mà hẳn là cũng có thể rời đi à. Lục Lâm Xuyên lại lắc đầu nói, không có đơn giản như vậy, hành lang bên trong cửa là chúng ta khó có thể lý giải được tồn tại, từ sau lúc đó khả năng là thế giới hiện thực, cũng khả năng chỉ là một cái bình thường gian phòng, lại có lẽ là một đám quái vật, thậm chí là cái khác không biết không gian. Hắn đột nhiên đổi lại một bộ cực kỳ nghiêm túc biểu lộ nói, Tô Á, ngươi nhất định muốn nhớ kỹ, sau này nếu như tiến vào thở dài hành lang bên trong, muôn ngàn lần không thể tùy tiện mở cửa, bất luận cái gì một cánh cửa đều không được. Hết thể hành động nhất thiết phải từ cầm trong tay bản đồ chủ quản hoàn thành. Nếu như ngươi tự tiện mở cửa mà nói, cái kia rất có khả năng sẽ cho toàn bộ đoàn đội mang đến tai họa ngập đầu. Tô Á gật gật đầu, đương nhiên sẽ không ngốc đến đi tùy tiện mở cửa, nàng hỏi như vậy cũng chỉ là muốn càng hiểu nhiều hơn một điểm cái kia chỗ thần bí, thuận tiện hóa giải một chút bây giờ cố này sương mù dày đặc mang đến áp lực. Cũng không biết Dĩn Quả bên đó như thế nào. Lục Lâm Xuyên lo âu liếc mắt nhìn phía nam phương hướng, nơi đó là Dĩn Quả rủ kỳ nó lưu lại đoạn hậu khu vực. Lúc này, đỉnh đầu ẩn ẩn truyền đến có người la lên âm thanh, hắn lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Đã thấy là mái nhà phụ trách quan sát nhân viên phát ra tín hiệu, mục tiêu chính là tại phía nam. Nhanh, chúng ta đi lên xem một chút. Lục Lâm Xuyên sắc mặt hơi đổi một chút, co cẳng liền hướng về trên lầu chạy tới. Hắn là siêu việt giả, hành động tốc độ rất nhanh, không bao lâu liền đem Tô Á rơi ra mấy tầng lầu trên lệnh. Ở bên kia, vừa tới mái nhà sau, hắn một mắt liền thấy được nơi xa trong sương mù hai cái đang di động thân hình khổng lồ, chính là lúc trước trên đường phố dạng dung hợp quái vật. Lớn như vậy, hắn lấy làm kinh hãi, đối phương độ cao này nhìn qua, ít nhất cũng có vượt qua 30 mét đi. Cái số này có thể nhìn qua cũng không tính cái gì, thậm chí bất quá là một đầu lớn một chút đường cái độ rộng. Nhưng nếu là đưa nó đổi lại thành độ cao tại nhìn, nhất là đặt ở cái nào đó sinh vật trên thân thể mà nói, vậy thì khá kinh người rồi, từ Lục Lâm Xuyên cái góc độ này đến xem, gần như sắp bắt kịp dưới chân mình tòa cao ốc này. Bọn chúng đây là tại. Là gì qua? Nàng còn tại cùng cái kia hai cái quái vật chiến đấu. Tô Á lúc này cũng đội vàng chạy tới, mơ hồ xuyên thấu qua sương mù gặp được trong đó cảnh tượng. Chỉ thấy một bóng người đang tại những cái kia thấp bé nhà dân trên nóc nhà vừa đi vừa về xê dịch, tránh né lấy cái kia hai cái quái vật công kích. Nàng thỉnh thoảng lại đưa tay huy kiếm tiến hành phản kích, tại quái vật trên thân lưu lại từng đạo dài mấy mét lại không cách nào khép lại vết thương. Chỉ có điều thương thế như vậy đối với nhân loại hay là hình thể khá nhỏ quái vật tới nói, khả năng lại chịu đến ảnh hưởng rất lớn, nhưng mà đối với trước mắt cái này hai cái quái vật khổng lồ tới nói, liền có chút không đáng chú ý. Lục Lâm Xuyên nâng lên kính viễn vọng liếc mắt nhìn, lập tức sắc mặt đại biến. Không tốt, nàng bị thương, chỉ sợ không kiên trì được bao lâu, ta phải đi giúp nàng. Nhưng mà, có đôi lời gọi là phúc vô song trí họa bất đơn hành, trong lúc hắn chuẩn bị lên đường xuất phát lúc, bên tai lại đột nhiên nghe thấy dưới lầu truyền đến rồn dập tiếng súng, đợi đến túi người nhìn lại lúc, đã thấy phía dưới hành chính ngoài hoa viên xuất hiện đại lượng làn da khô bại hình người quái vật, bọn chúng chu lên, khóc giống hướng trong hoa viên vũ trang nhân viên nhóm phát động công kích. Lục Lâm Xuyên cắn chặt răng, biểu lộ lập tức trở nên vô cùng khó coi. Những vật kia, hay là tìm đến đây? Viện quân còn có thời gian bao lâu đến? Ít nhất 30 phút. Tô Á lớn tiếng đáp lại nói, đồng thời súng lục trong tay điểm xạ ra mấy quả đạn, tinh chuẩn đánh trúng một con quái vật mi tâm. Đáng tiếc là, quái vật kia sinh mệnh lực xa không phải phổ thông dị hóa thể có thể so sánh, nó vẹn vẹn chỉ là hơi bị kéo dài một lát, lập tức liền một lần nữa xông về phía dưới quân coi giữ. Tình thế chuyển tiếp đột ngột, tựa như bị hồng thủy phá tan đê đập, vỡ tan ngàn dặm. Mà liền tại bây giờ, trên bầu trời đột nhiên nổi lên quần quần tiếng sấm. Chương 12, lần nữa giao phong, 1, chương 12, lần nữa giao phong, 1, trời muốn mưa. Bây giờ mọi người đã không có tâm tư đi chú ý loại chuyện như vậy, thế nhưng cỗ tiếng sấm tựa hồ càng ngày càng gần, càng ngày càng to, giống như là gần trong gang tấc giống như, ở bên tai vang dội. Ầm ầm. Một giây sau, một vòng vòng tròn hình dáng lôi bạo đột nhiên từ bầu trời hạ xuống, lấy lệ họ còn ngân hàng hành chính hoa viên làm trung tâm, đối với ngoài hoa viên khu vực triển khai hủy thiên diệt địa một dạng oanh kích. Tô Á cảm giác lỗ tai của mình đều nhanh muốn bị chấn điếc, ánh mắt thấy đều là kinh khủng lôi đỉnh, bọn chúng giống như là phong bạo ép tới, trong nháy mắt đem những cái kia khô bại khô đét quái vật nuốt chửng lấy. Cái này, đến cùng là cái gì? Lục Lâm Xuyên choáng váng, hắn nhìn xem cái kia không ngừng từ không trung đánh xuống lôi bạo, trong lúc nhất thời trong lòng đã triệt để bị chấn động lấp đầy. Hắn biết, đây cũng là tổ chức viện quân đến. Hơn nữa uy thế như thế công kích, chỉ sợ cũng chỉ có cấp chủ quản cường giả mới có thể làm được a, thế nhưng là, hắn cũng không nhớ kỹ cụ phong cục bên trong có vị nào chủ quản là nắm giữ giống sức mạnh đó a. Hắn muốn nói cái gì, nhưng lại cái gì cũng nói không ra miệng, lôi bạo mang tới cường đại lực áp bách để cho hắn cơ hồ không mở miệng được. Trên thực tế, liền xem như hắn có thể nói chuyện, cái kia người bên ngoài cũng không nghe thấy, loại này giống như thiên địa vĩ lực một dạng sức mạnh, thậm chí để cho không thiếu người nhát gan người sống sót tại chỗ sợ tè ra quần quần. Một lát sau, tàn phá bừa bãi lôi đỉnh cuối cùng ngừng, đợi đến bọn hắn lại nhìn đi lúc, ngoài hoa viên nơi nào còn có quái vật gì, chỉ còn lại từng cỗ thi thể nằm đen. Này liền, kết thúc sao? Lục Lâm xuyên choáng váng, phía dưới ý thức ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy đến làm hắn đời này khó quên một màn. Chỉ thấy một thân ảnh giống như lưu tinh bạch phá xương mù dày đặc, phía sau hắn tha duệ thật dài phù văn quy tích, cứ như vậy nghiêng bay về phía đại địa. Cái kia cá nhân, thật là lợi hại. Hắn đến cùng là hắn đã nghĩ tới lúc trước gìn qua dù kỳ nọ nói chi viện. Thật chẳng lẽ là hắn sao? Lục Lâm xuyên ẩn ẩn thở dài một hơi. Trên bầu trời, từng đạo lôi quang thoáng qua, phương đường toàn thân bị dòng điện bao khỏa, giống như là tại bên ngoài cơ thể mặc lấy một bộ hoa lệ áo giáp. Lôi đỉnh phù văn tại tay phải hắn tỏa ra quang huy, vừa mới cái kia một phen công kích, chính là kiệt tác của hắn. Khi hắn lúc đến nơi này, ngôi trấn nhỏ này đã là một bộ bị quái vật hủy hoại sau cảnh tượng. Những người sống sót toàn bộ đều tụ tập tại cao ốc bên trong, mà bọn hắn sau cùng khối này đất dung thân cũng sắp bị công hãm. Tiếp đó liền có vừa mới một màn kia. Bất quá đem so sánh Lục Lâm xuyên đám người chấn kinh, phương đường thời khắc này lực chú ý lại cũng không tại những này tiểu quái trên thân, mà là nhìn về phía bao phủ lại trấn nhỏ xương trắng. Trung quanh những thứ này sương mù, đến cùng là cái gì? Còn có dấu ở bên trong vật kia cùng những thứ này bị vây ở trong trấn nhỏ cụ phong cục nhân viên khác biệt, phương đường mới vừa từ ngoại giới mà đến. Tại tần số truyền tin chịu đến khe hở năng lượng bấy nhiêu phía trước, hắn thông qua tiểu hắc bên kia biết được một tin tức, đó chính là không chỉ hắn nơi này có sương mù dày đặc xuất hiện, ngay cả kim sa khu bên kia khe hở chỗ cũng giống như thế. Mà nhất làm hắn cảm thấy khiếp sợ là, hắn tại trong sương mù khói trắng mơ hồ nhìn thấy một cái cầm trong tay lưới hái bóng người to lớn, thân ảnh kia qua lại trong sương mù khói trắng, không ngừng thu gặt lấy từng đạo người chết linh hồn. Là hắn, tử vong sứ giả, hệ dạ. Phương Đường tại nhìn thấy đối phương lần này cử động sau, rất nhanh liền phản ứng lại, cầm trong tay liêm đao, thu hoạch linh hồn. Đồng thời qua lại hai mảnh khu vực khác nhau, có thể làm đến điều này, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia đến từ biên cảnh thế giới thần linh hệ dạ đi. Ánh mắt của hắn theo trong sương mù cái kia như ẩn như hiện bóng người to lớn mà chuyển động, mỗi khi trông thấy đối phương, hắn ý thức bên trong thần tính chi hỏa liền sẽ xuất hiện. Người thần linh này quá quỷ dị, không biết những cái kia giáo phái người đem hắn triệu hoán đến ban đầu dự định là cái gì, nhưng mà hắn rõ ràng không có dựa theo đối phương ý tứ đi làm. Hắn tựa hồ không có chủ động sát lục ý nguyện, chỉ là bị động tại thu hoạch linh hồn, mỗi cái bị hắn thu hoạch linh hồn người chết đều biết lưu lại một bộ đã mất đi tất cả sắc thái hôi bại thân thể. Loại hiện tượng này ở trong mắt rất nhiều người không biết chân tướng, còn bị mang theo cho thi bệnh tên. Có lẽ là khe hở xuất hiện dẫn đến đại lượng thương vong, lúc này mới đưa tới hắn trong lòng phương đường bảo trì lấy cảnh giác, bên cạnh có một tôn thần linh tại phụ cận, cứ việc hắn khả năng cũng không phải là thời kỳ toàn thịnh thực lực, hắn không biết đối phương tiếp đó sẽ làm cái gì, là có hay không chỉ là như chính mình suy đoán như vậy, đơn thuần thu hoạch linh hồn, không có cái khác tiến hơn một bước hành động. Tóm lại, có gia hỏa này ở bên cạnh, hắn nhất định phải thời khắc duy trì cảnh giác, muôn ngàn lần không thể có nửa điểm buông lỏng. Ô ô ô, trong tiểu trấn liên tiếp kinh khủng tiếng kêu khóc truyền đến. Phương Đường tạm thời trước tiên không đi suy xét liên quan tới hệ dạ sự tình, quay đầu hướng về thân ảnh nơi phát ra phương hướng nhìn sang. Có bay lượn phù văn đặc tính tại, sương mù không cách nào che đậy hắn ánh mắt, hắn rất rõ ràng xem gặp, đó là ba đạo đang tại chiến đấu thân ảnh. Bọn gia hỏa này là sợ hãi tụ hợp thể. Bọn chúng vậy mà xuất hiện ở đây, lần này khe hở lại đem thứ này mang đến hắn liếc mắt nhìn trên trời treo ám thực khe hở, thế nhưng là cũng không có lập tức tiến đến thu nạp, mà là đem ánh mắt khóa chặt ở đó hai cái trên người quái vật. Hô còn tốt, hai người này còn không có dung hợp. Bây giờ vẹn vẹn cao giai hủ hóa thể thực lực, nếu như cho chúng nó tụ hợp cùng một chỗ, chỉ sợ thực lực thậm chí khả năng tăng lên tới ăn một cấp, nói như vậy liền sẽ rất khó giải quyết. Phương Đường âm thầm vui mừng nói, đồng thời nhìn về phía cái kia kéo lại đối phương hành động nữ nhân. Dìn quả dù kỳ nó bây giờ đã đến mức đèn cạn dầu, tinh thần lực của nàng đã tiêu hao không sai bị lắm, nhưng mà vẫn không thể nào triệt để ngăn cản bọn chúng. Hai cái cùng là cao giai hủ hóa cấp dung hợp quái vật xuất hiện, cái này khiến nàng đã hoàn toàn đã mất đi năng lực đối kháng, chỉ có thể đau khổ chèo chống. Tiếp tục như vậy nữa, ta sợ rằng sẽ lâm vào tinh thần sụp đổ. Nàng né tránh một con quái vật hắc khí công kích, lại là cảm giác đại não một hồi nhói nhói, tư duy ẩn ẩn bắt đầu sinh ra hỗn loạn, đây là tinh thần lực sụp đổ điểm báo. Dìn qua dù ký nọ từ chiến thuật đai lưng bên trên lấy xuống một chi giới hạn ổn định thể, cực nhanh rót vào tiến thân thể nội. Nàng có lòng muốn lui, nhưng mà nhưng lại làm không được, bởi vì nàng một khi lui ra, như vậy những cái kia ngân hàng trong đại lâu người sống sót khả năng liền sẽ không có cơ hội. Trên bầu trời, mây đen dày đặc, chính như nàng tâm tình vào giờ khắc này, âm trầm, kiềm chế. Tỷ tỷ rất đẹp trai. Trước mắt đột nhiên nổi lên tiểu nữ hài kia cùng tự chỉ huy tay thời điểm chẳng cảnh, trong mắt của nàng không khỏi thoáng qua một vòng quyết tuyệt. Tinh thần sụp đổ vậy thì thế nào, ít nhất ta rời đi, sụp đổ sau đó cũng vẫn như cũ có thể ngăn chặn bọn chúng một hồi. Dìn qua dù ký nọ túi đầu liếc mắt nhìn trường đao trong tay, cái sau ẩn ẩn rung rung, giống như là đang đáp lại nàng phần này quyết tâm. Nàng đột nhiên cười. Liên ngươi cũng ủng hộ ta làm như vậy sao? Cũng được, vậy thì đốt hết cỗ thân thể này một giọt máu cuối cùng a. Phù văn quang huy lần nữa nở rộ, hào quang màu trắng bạc đem nàng cơ thể bao khỏa, khổng lồ hắc khí năng lượng bắt đầu ở bên cạnh hội tụ. Ngay tại lúc một giây sau, một chi từ sấm sét tạo thành mũi tên phá không mà đến, trong nháy mắt quán xuyên khoảng cách nàng gần nhất một con quái vật lồng ngực. Ngay sau đó, trên bầu trời, trong mây đen ẩm vàng rơi xuống vô số màu bạc trắng lôi quang, đem ảm đạm tiểu trấn cho thắp sáng. Những cái kia lôi quang giống như là mọc thêm con mắt, toàn bộ đều hướng về cái kia bị lôi tiễn đánh trúng quái vật mà đi, trong nháy mắt liền đem nó bao phủ lại. Cái gì? Dìn qua rủ kỳ nọ sững sờ tại chỗ, nàng như thế nào cũng không nghĩ đến vậy mà lại phát sinh loại biến cố này. Lần công kích này kéo dài đến gần một phút mới dừng lại, khi lôi quang tan đi, con quái vật kia đã hóa thành toàn thân nám đen than đen. Uy lực thật là khủng khiếp. Là ai tới? Dìn Quả Dù Kỳ Nọ nhìn một phía, không có phát hiện có những người khác tồn tại, đồng nhiên ngẩng đầu ở giữa, con ngươi của nàng chợt co vào, trên bình phương trên bầu trời, đang có một bóng người đứng lơ lửng trên không. Ô ô, ách ách ách, còn không đợi nàng có gì phản ứng, bên tai đột nhiên vang lên quái vật kinh khủng tiếng kêu khóc. Là còn lại một cái kia. Nàng nói thầm một tiếng hỏng bét, đột nhiên quay đầu đi, lại một lần ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy quái vật kia không ngừng kêu khóc lấy, nhưng lại như thế nào đã hành động không được, một cái thấy không rõ hình dạng cỡ nhỏ hình trụ đang giống như một cái vệ tinh giống như, vây quanh nó chuyển động, tại hắn phía trước chỗ còn tản ra ánh sáng màu đỏ, chính là những thứ này hồng quang đem hạn chế hành động của nó. Phương Đường thu hồi linh nhận, đồng thời lập lại chiêu cũ, lấy lôi mũi tên đánh trúng quái vật lồng ngực, tiếp đó hợp thành dẫn bạn lôi đem hắn chu diệt, cho dù đối phương liều mạng muốn hấp thu càng nhiều sinh cơ tới chữa trị tự thân, cuối cùng nhưng cũng không cách nào tiếp nhận cỗ này năng lượng tổn thương, hôi phi yên diệt. Lôi đỉnh phù văn lực công kích, kinh khủng như thế. Đương nhiên, cái này cũng phải xem đối phương năng lượng cường độ. Nếu như lúc trước tại Vĩnh Tịch Vương đỉnh gặp phải cái kia cự hình thai thú đồng dạng, thậm chí chỉ là tiến giai đến ăn một cấp, vậy hắn hôm nay đều chưa chắc có thể nhẹ nhàng như vậy liền tiêu diệt bọn chúng. Bọn giá hỏa này tựa hồ có một loại nào đó truyền bá sợ hãi năng lực. Bọn hắn nhìn qua giống như là đến từ biên cảnh thế giới. Vĩnh Miên giả. Phương Đường ánh mắt hơi chậm lại. Từ vừa mới lúc hắn tới lên, trong lòng cũng cảm giác những quái vật này có chút quen mắt, cái kia khô đét làn da, cái kia giống như hong khô xác cướp tạo hình, đơn giản liền cùng Vĩnh Miên giả quá giống. Chỉ có điều một mực để cho hắn không có cách nào xác định là bọn gia hỏa này so với nệ phải đợi người tới, tứ chi càng thêm phong dài, đồng thời cũng nhiều hơn một phần điên cuồng cùng bặm mẹo, cái này khả năng là bị tiêu vong sợ hai ảnh hưởng sau tạo thành. Những quái vật kia ở trong rõ ràng còn có một phần là nhân loại hiện đại trang phục. Xem ra tiêu vong sợ hãi cũng không phải là chỉ là y tồn tại cổ xưa sự vật bên trên, tại một ít đặc định điều kiện ảnh hưởng dưới, nó có thể tiến hành truyền bá, loại này truyền bá đối với sinh mạng thể quan hệ càng mãnh liệt. Như vậy, cái kia hai thú uy hiếp đẳng cấp khả năng muốn so với trước kia tưởng tượng lớn hơn. Nếu như ở trong đám người giống như là hôm nay nhanh chóng như vậy truyền bá ra, làm không tốt là hội xuất đại vấn đề. Phương Đường tại trong lòng âm thầm suy nghĩ lấy, đồng thời cũng vô cùng may mắn, hôm nay cái kia hai cái quái vật không có dung hợp một chỗ, bằng không thì hắn chỉ sợ còn thật sự rất khó xử lý bọn chúng. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn không khỏi vừa nhìn về phía dưới cái kia tóc trắng nữ nhân. Nữ nhân thời khắc này trạng thái nhìn qua không tốt lắm, trên thân thể nhiều chỗ thụ thương, tinh thần lực rõ ràng cũng đã đến cực hạn, thậm chí cần thông qua sử dụng giới hạn ổn định tề đến giúp đỡ chính mình ổn định. Phương Đường chú ý tới trên cánh tay nàng ba đạo vòi rồng đồ án. Chương 12, lần nữa giao phong, 2, chương 12, lần nữa giao phong, 2, ba đạo vòi rồng, không có biên bản, ân. Hẳn là cụ phong cục phó chủ quản cấp bậc người, nghe nói dạng này cường giả bọn hắn mỗi cái bộ môn ít nhất đều có 3 người trở lên, còn có số lượng càng nhiều phổ thông siêu việt giả, cụ phong cục quả nhiên không hổ là tinh hoàn liên bang quan phương cơ quan, thực lực cùng nội tình đều không phải là bây giờ biên cảnh tổ chức có thể so sánh. Kỳ thực đừng nói là những cái kia phổ thông siêu việt giả, liền xem như phó chủ quản thực lực cấp bậc, đặt ở biên cảnh trong tổ chức, cũng cơ hồ có thể tính bên trên là gần với Phương Đường tồn tại. Lô Phong bọn hắn mặc dù cũng tại nhanh chóng trưởng thành, nhưng dù sao trở thành siêu việt giả thời gian quá ngắn, nhiều lắm là cũng chính là cấp thấp hủ hóa cấp thực lực, lại nơi nào có thể là những thứ này đã tiếp cận ăn mòn cấp phó chủ quản đối thủ. Thú hổ. Đối phương cũng là đang không ngừng trưởng thành. Phương Đường âm thầm cảm thán, biên cảnh tổ chức phải đi lộ còn rất dài a, bất quá hắn cũng sẽ không tự coi nhẹ mình, dù sao biên cảnh cũng không chỉ tồn tại ở thế giới hiện thực, trên tay của hắn còn có cái khác gác chủ bài, Hắc Sa Tư Tế Đoàn. Nếu như tính luân nghệ phải đám người mà nói, cái kia biên cảnh tổ chức thực lực, chỉ là đáng tiếc bọn hắn tạm thời còn không thể đi tới thế giới hiện thực. Xin hỏi, ngài là Huyền các hạ sao? Dìn Quả Dù Kỳ Nọ nói chuyện, nguy cơ giải trừ sau, nàng bên ngoài cơ thể bạch sắc quang mang tán đi, phù văn cũng một lần nữa ẩn giấu ở dưới da. Nhưng buông lỏng sau đó, nàng thân hình bất ổn, kém chút rơi xuống khỏi nóc nhà. Mặc dù có hắc khí có thể chữa trị thương thế, nhưng ở tinh thần lực đã đạt đến cực hạn tình huống phía dưới, lại như thế nào dám làm như thế đâu? Là ta. Phương Đường gặp nàng cái này lung lay sắp đổ trạng thái, đưa tay liền ném ra một cái trong suốt bình nhỏ. Nữ nhân này ngược lại là rất có huyết tính. Tại thời khắc sống còn vậy mà thà bị mất khống chế cũng muốn ngăn cản những quái vật kia. Xem ra phía trước là ta xem thường cụ phong của người. Ân. Bất quá năng lực của nàng rất có ý tứ, loại hào quang màu trắng kia là trật tự nguyên văn mảnh của sao, tựa hồ có thể ngắn ngủi đỉnh trệ thai thú, chẳng lẽ là cùng thời gian có liên quan. Còn có công kích của nàng, vậy mà có thể để thai thú bên ngoài thân vết thương không cách nào khép lại, thực sự là một loại rất đáng sợ phù văn năng lực. Hắn trong lòng suy nghĩ chợt lóe lên, phía dưới Dĩn Quả Dù Kỳ Nọ đã nhận được cái kia bình nhỏ, trên mặt lập tức lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Là thạch. Cảm tạ Huyên các hạ quả tạo, ngài đã cứu ta một mạng. Phương Đường lắc đầu nói, vậy còn không đến mức. Hắn nói không còn cùng đối phương nói chuyện phiếm, mà là quay đầu nhìn về phía trên bầu trời ảm thực khe hở. Lần này khe hở rõ ràng không có một hồi trước tại kính hồ khu lớn như vậy, liền cùng hắn trong dự đoán một dạng, cùng Thanh Lâm Sơn một lần kia không sai biệt lắm, đoán chừng bút máy của hắn vừa vặn có thể hút đầy. Phi thân đi tới khe hở biên giới, lúc này ở đây đã không có những người khác cùng quái vật quấy rầy, cái này khiến hắn có thể chuyên tâm hấp thu. Bút máy linh nhận chậm rãi trôi nổi mà ra, tại tinh thần lực của hắn dẫn đạo phía dưới, ngòi bút nhẹ nhàng tiếp xúc tại khe hở bên dưới, nguyên bản vốn đã bỏ trống mực nước chứa đựng khu bắt đầu bổ khuyết. Nhìn xem cái này lâu ngày không gặp màu tím năng lượng, Phương Đường tâm tình cũng đi theo vui vẻ, hắn bây giờ trong đầu đã bắt đầu tại kế hoạch nên như thế nào lợi dụng những thứ này năng lượng. Bất quá hắn cũng không có vì vậy mà buông lòng cảnh giác, ý thức bên trong thần tính chi hỏa cũng không ẩn lui tiếp, cái này cũng thời khắc đang nhắc nhở hắn, chung quanh còn có một cái so với dị hóa thể mấy người quái vật tới, muốn kinh khủng hơn tồn tại. Ân, đại khái còn có một nửa liền có thể hấp thu đầy, đang nghĩ như vậy, Phương Đường nội tâm lại là bỗng nhiên căng thẳng, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác đột ngột nổi lên trong lòng. Hắn trước tiên phía bên phải lướt ngang trốn, nhưng cánh tay trái vẫn là chuyển đến một hồi nhói nhói. Máu tươi nhanh chóng nhỏ xuống, hắn nhìn vết thương kia một mắt, hơi nhíu mày. Tốc độ thật nhanh. Nếu như không phải trước đó biết khả năng lại tao ngộ nguy hiểm, thời khắc duy trì cảnh giác, như vậy vừa mới lần này chỉ sợ cũng không phải cánh tay, mà là cổ của hắn. Ha ha, xem ra lần này ta tới không tính trễ, thì ra ngươi chính là Huyền, cái kia ăn vụng đồ vật con chuột nhỏ. Nơi xa, một thân ảnh phi tốc mà đến, lơ lửng tại mấy chục mét có hơn. Tay hắn xách một cây trường thương, để tóc dài, sắc mặt âm nhu, màu xám chiến đấu áo khoác bên trên, khắc một cái biển vàng vòi rồng đồ án. Người tới chính là Cụ Phong cục Bạo Phong chủ quản, Đỗ Biên. Lại là ngươi. Phương Đường triệu hồi linh nhận, có ra hỏa này quấy nhiễu, xem ra bây giờ đã không cách nào lại hấp thu cái khe. Câu nói này hẳn là ta nói mới đúng. Lại là ngươi. Lần này may mắn ta đến nhanh, bằng không thì đem ngươi cái này hỗn đản thành khe hở hút xong, Tiết Minh Chí cái kia lại nhại bên trong a lắm điều. Hừ, tóm lại lần này nhưng không có người quấy rầy nữa chúng ta, ta nhìn ngươi còn có truy đến đâu đi. Đỗ Biên nói, đem trường thương múa một cái thương hoa, nhấc trong tay, mũi thương xa xa chỉ vào Phương Đường vị trí. Phương Đường nhanh chóng mắt nhìn cánh tay trái chỗ vẫn tại vết thương chảy máu, chân mày nhíu chặt hơn, hồi tưởng lại lúc trước tóc trắng nữ nhân đối phó thai thú lúc cho thấy năng lực, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia cảm giác không ổn. Chẳng lẽ nói, là ta vừa rồi đoán sai? Nàng loại kia cấm vết thương năng lực chữa trị, cũng không phải là đến từ phù văn, mà là một loại kỹ xảo. Bằng không mà nói, vì cái gì Đỗ Biên cũng có thể chế tạo ra giống nhau hiệu quả? Hừ hừ, phát rất sao? Đã chậm. Đỗ Biên cười lớn một tiếng, trường thương trong tay đột nhiên đâm ra, thân thương tăng bọn, trong chớp mắt liền đi tới Phương Đường phụ cận, tốc độ càng là không thể so với bay lượn phù văn toàn lực thôi động thời điểm tới trường. Phương Đường đang muốn né tránh, đột nhiên cảm giác một hồi mãnh liệt cảm giác nguy cơ, là từ lúc trước bị Đỗ Biên đâm bị thương cánh tay trái chỗ truyền đến. Hắn không có nửa điểm do dự, đem toàn thân năng lượng tập trung đến cánh tay trái miệng vết thương, cố hết sức tiến hành áp chế. Một giây sau, bang, một đạo trầm muộn tiếng nổ truyền đến, Phương Đường chỉ cảm thấy cánh tay trái chỗ một cố dây rứt cảm giác đau, cúi đầu nhìn lại lúc, nơi đó đã nhiều hơn một cái lớn chừng miệng chấn động. Là nổ tung phù văn. Đỗ Biên vậy mà có thể tại chính mình tạo thành miệng vết thương dẫn phát nổ tung. Hắn tại trong lòng nhanh chóng làm ra tổng kết. Cũng may, Phương Đường tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tránh thoát đối phương đâm tới trường thương, nếu không một khi bị công kích đánh trúng, như vậy liền sẽ chịu đến hắn sau này nổ tung công kích. Người không chạy thoát được, từ bỏ đi. Giao ra dị thường vật, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, cùng ta trở về Cụ Phong cục, lấy thực lực của ngươi, chúng ta về sau nói không chừng có thể trở thành đồng liêu đâu. Ha ha. Đỗ Biên phát ra tiếng cười the thé, giống như là cuối cùng báo lần trước bị tay của thủ. Bọn hắn làm sao đánh lên rồi? Xa xa cao ốc trên đỉnh, Tô Á nhìn thấy trên bầu trời hai tên cường đại siêu việt giả vậy mà động thủ, lập tức một mặt mê mang. Một bên Lục Lâm Xuyên hơi trầm ngâm, dường như là nghĩ tới điều gì, sắc mặt không khỏi trở nên khó coi. Bọn hắn hẳn chính là vì khe hở. Thế nhưng là Tô chủ quản làm như vậy, có thể quá mạo hiểm hay không chấn nhỏ nhà dân mái nhà? Dì Quả Dụ Kỳ nọ nhìn thấy một màn này sau khẩn trương, lập tức lên tiếng nói, "Đỗ Biên chủ quản, hắn là tới giúp chúng ta người, ngài không cần ngậm miệng." Đỗ Biên lạnh lùng nhìn hắn một cái. Một đám không biết rõ chính mình lập trường ngu xuẩn, cũng dám ở đây dạy ta làm chuyện. Phương Đường nhìn xem thực lực này so sánh cân nhắc tháng trước tương kiến lúc, tăng lên đến không hết chủ quản, ánh mắt bên trong tràn đầy ngưng trọng. Kể từ trở thành siêu việt giả sau, hắn cơ hồ rất ít nhận qua thường, hôm nay cuối cùng là đụng phải một cái thực lực cùng mình tương cận, thậm chí còn vượt qua sự tồn tại của mình. Cái này khiến hắn tại ngay từ đầu hơi hơi kinh ngạc sau, khôi phục nhanh chóng tỉnh táo. Phù văn của hắn cường độ rõ ràng tăng lên, xem ra là dung hợp cái thứ hai phù văn, chôn bụi hệ nổ tung phù văn, cao cấp hơn hiệu quả là cái gì? Ừ đúng. Ngoại trừ nổ tung uy lực để thăng, hẳn là có thể đem nổ tung sức mạnh dung nhập vào công kích ở trong, thậm chí là tốc độ của mình cùng trong sức mạnh. Bất quá những tin tức này cũng là nghệ phải ạ cho ta, sự thật chứng minh trước kỷ nguyên lưu lại liên quan tới phù văn sức mạnh, không thể đều tin tưởng. Năng lực chân thật của hắn khả năng lại cùng dữ liệu có chỗ xuất nhập. Mặt khác, ta còn phải cẩn thận hắn cái thứ hai phù văn, đến bây giờ hắn còn không có hiện lộ ra, chôn vùi hệ hẳn còn có thốt vệ, tàn lụi, huyết ảnh, ma diễm, hiến tế chờ, ta nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Phương Đường trong đầu nhanh chóng phân tích hiện hữu tình báo, đồng thời còn không quên liếc mắt nhìn chính mình cánh tay trái. Ở nơi đó, vết thương vẫn như cũ róc rách đổ máu, tự thân hắc khí năng lượng giống như là nhận lấy một loại nào đó quá nhiều, không cách nào đối với nhục thể sinh ra chữa trị. Cái này tựa hồ là một loại nào đó năng lượng bám vào ở trên vết thương của ta, từ cảm giác đến xem, hẳn chính là đối phương thực. Tại triệt để đem phía trước những thực cách ra này, ta khả năng không cách nào lợi dụng năng lượng tu bổ tự thân. Thế nhưng là, hắn đến cùng là làm sao làm được? Hắn trong lòng vạn phần nghi hoặc. Thực năng cũng chính là dị hóa năng lượng, dưới tình huống bình thường cách thể sau đó đều biết hóa thành hỗn loạn hoạt tính năng lượng, không cách nào bị điều khiển. Thế nhưng là Đỗ Biên lại có thể đem hắn ngầm trong công kích, hơn nữa khiến cho chúng nó bám vào tại trên vết thương của mình, kéo dài phát huy hiệu quả, điểm này hoàn toàn vượt ra khỏi Phương Đường đoán trước. Cụ Phong của người, hẳn chính là đối với dị hóa năng lượng khai phá ra mới phương thức vận dụng. Xem ra, bọn hắn tăng lên tốc độ thật nhanh á. Phương Đường tại trong lòng thầm nghĩ, hắn cảm thấy chính mình đối nó coi trọng còn chưa đủ, Cụ Phong cục dù sao cũng là tinh hoàn liên bang thế lực, bên trong có thể nói là hội tụ toàn bộ thế giới tinh anh cùng nhân tài. Biên cảnh tổ chức nếu như không có một cái thế giới khác xem như chống đỡ mà nói, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không đổi kịp đối phương. Những ý niệm này nhanh chóng trong đầu thoáng qua, hắn đem tốc độ tăng lên tới lớn nhất, lần nữa né tránh đối phương cấp thứ mà đến công kích, đồng thời từ thẻ chụp trong không gian lấy ra một bình thạch, thoa lên trên vết thương. Còn tốt, thạch tu bổ vết thương cũng không phải là lợi dụng hắc khí năng lượng, những cái kia bám vào tại bên ngoài thân ngoại lai quá nhiều, không cách nào ngăn cản loại này càng tới gần tại vật lý tầng diện chữa thương thủ đoạn, phương đường thương thế rất nhanh liền khỏi rồi. Ánh mắt hắn nghiêm túc nhìn về phía ngoài mấy trăm thước độ biên, trong hai mắt mơ hồ nhảy lên ra màu trắng điện mang. Bây giờ, mới là chiến đấu chân chính bắt đầu. Chương 13, cấp chủ quản chiến đấu, tâm linh phá hạ, 1, chương 13, cấp chủ quản chiến đấu, tâm linh phá hạ, 1, Hắc Vân áp thành, lôi quang cuộn cuộn, vây quanh chấn nhỏ sương mù tựa hồ cũng càng thêm nồng nặc mấy phần. Đạo kia qua lại trong sương mù thân ảnh to lớn đột nhiên dừng bước, đang nhìn xa xa giữa sân rằng có hai người. Hắn tay trái hình dạng còn xuống, đầu ngón tay bài bố nước cờ đem liêm đao, tay phải thì dắt một đạo xiềng xích. Trên xiềng xích trải rộng người chết đầu người, một bên khác một mực kéo dài đến xương mù dày đặc chỗ sâu, không nhìn thấy phần cuối. Chỗ đầu lâu kia có khóc giống, có kêu rên, có thì lộ ra khiếp người mỉm cười, vô cùng kỳ dị. Nhưng mà, Phương Đường bây giờ đã không để ý tới xa xa uy hiếp, đối mặt độ biên trưởng phòng như vậy cấp cường giả, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Đôn đốt, lôi điện ở xung quanh người vần quanh, tạo thành một bộ màu xanh trắng áo giáp. Lúc trước hắn đã sử dụng qua chính mình phù văn mới, đồng thời cũng không xác định đối phương là thật không nữa nếu như nói tới vừa mới đổi tới. Vẫn là đã sớm đang âm thầm quan sát một hồi, cho nên bây giờ cũng không có ẩn tàng ý nghĩa. Độ biên thương rất nhanh, cái này dị hóa vật Phương Đường nhớ kỹ, có thể đại lượng phân liệt tự thân, phối hợp thêm nổ tung phủ văn đặc tính, thậm chí có thể đạt đến tương tự với tụ quần đạn pháo đánh nổ hiệu quả. Loại này oanh tạc đồng thời còn có đối với dị đặc tính, tại cùng dị hóa thể hoặc là siêu việt giả lúc tác chiến, uy lực xa không phải thông thường vũ khí nóng có thể so sánh. Chỉ là, tại trong ấn tượng của hắn, món vũ khí này tốc độ hẳn là không nhanh như vậy, nhưng vừa vặn nó công kích mình cái kia hai cái, gần như sắp bắt kịp chính mình bay lượn phủ văn toàn lực thôi động thời điểm tốc độ. Chẳng lẽ nói, phù văn của hắn sức mạnh còn có thể quán thâu tại một ít vật thể đặc tính ở trong sao đây cũng là một rất khó giải quyết vấn đề, cứ như vậy, công kích của đối phương trở nên càng quỷ dị hơn khó lường. Đột nhiên, vẻ lạnh như băng sát cơ đánh tới, cái kia cây trường thương mũi thương lấy gần như không thể gặp tốc độ đâm thẳng trước mắt, Phương Đường lại đã sớm chuẩn bị kỹ càng, phía bên trái bên cạnh tránh đi. Cùng lúc đó, lộ biên tay thuận sách trường thương chuẩn bị phát động truy kích, nhưng mà cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác chợt xuất hiện, hắn kinh ngạc ngẩng đầu đi, không kịp làm ra phản ứng, một cỗ dòng điện liền theo trường thương lan tràn đến trên người hắn. Anh hắn cầm thương tay phải bốc lên từng đợt khói đen, cơ thể cũng run rẩy theo. Và anh. Một bên khác, một đạo tiếng nổ kịch liệt truyền đến, cũng là bị Phương Đường bắt được thân thương tại độ biên nổ tung phủ văn ra chỉ dẫn nổ. Cũng may hắn cũng sớm đã làm chuẩn bị, sớm rời đi vừa rồi phạm vi. Một lớp này nho nhỏ giao phòng, là Phương Đường chiếm cứ thượng phòng. Đáng tiếc là, hắn cũng sẽ không loại kia cấm chữa thương thủ đoạn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem độ biên thương thế chữa trị. Tiểu tử, có phủ văn mới, khó trách phách lối như vậy. Cái kia lại nếm thử chiêu này đâu? Độ biên chợt quát một tiếng, trường thương trong tay vỡ nát. Hóa thành đầy trời màu bạc trắng mảnh vụn phi đâm mà đến. Phương Đường trước đó lĩnh giáo qua chiêu này, những mảnh vỡ này đều là lại phát động nổ tung phù văn, muôn ngàn lần không thể chỉ coi làm là thông thường thẳng tắp công kích. Nổ tung phù văn cùng lôi đình phù văn một dạng, cũng là chủ công kích phù văn, lấy cường đại lực phá hoại chứ danh, ngạnh kháng cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Chỉ là ngay tại những cái kia màu bạc trắng trường thương mảnh vụn tới gần thời điểm, hắn lại thấy hoa mắt, nguyên bản mấy trăm đạo công kích đột nhiên ở trên bầu trời phân hóa ra vô số hư ảnh, lít nha lít nhít chừng gần bạn, đem hắn tất cả di động con đường đều cho phong kín. Cái này nhìn ngươi hướng về cái nào trốn? Độ biên nghe răng cười một tiếng, hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực. Bạo cho ta. Oanh ầm 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 ầm. Liên tiếp dày đặc tiếng phá hủy từ bầu trời truyền đến, mỗi một lần nổ tung đều ẩn chứa vô cùng kinh khủng như thế. Phía dưới rỉn quả rủ kỳ nọ tại nhìn thấy một màn này sau sắc mặt biến đổi lớn, nhưng nàng bây giờ lại cái gì cũng làm không được, chỉ có thể nhàn rỗi nhìn. Đừng nói là tình trạng của nàng đã đến cực hạn, liền xem như toàn thịnh thời kỳ tới, nàng cũng tham dự không đến loại này cấp bậc trong chiến đấu đi. A, ta nhớ được Tô chủ quản nói qua, độ biên năng lượng đẳng cấp đã đột phá 3000 điểm, phối hợp thêm phù văn của hắn. Không ai có thể tại loại này trong bạo tạc sống sót trên nóc cao ốc, Lục Lâm xuyên sắc mặt vô cùng khó coi, nghe trên bầu trời truyền đến kéo dài tiếng oanh minh, tâm tình đã ngã vào đáy cốc. Tô Á cũng giống như thế, nàng đã nhận ra cái kia siêu việt giả thân phận, chính là trước đó cùng mình cùng hợp tác đối phó qua mũ giáp người Phương Trình Thám. Mặc dù không biết Phương Trình Thám vì sao lại có thực lực cường đại như vậy, nhưng mà nàng cũng cùng Lục Lâm xuyên một dạng, đối với đối phương bây giờ vị trí hoàn cảnh cảm thấy tuyệt vọng. Tô chủ quản, ngài vị bằng hữu này chỉ sợ oanh ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang tận mây xanh, những cái kia trường thương màu bạc mảnh vụn trên không trung không ngừng phân liệt cùng biến hóa. Tạo thành một mảnh liên miên không dứt tử vong quanh tạc khu. Độ biên khỏe miệng lộ ra một nụ cười, thế công như vậy, liền xem như Tiết Minh Chí tên kia tới đều ngăn cản không nổi à, chỉ bằng tiểu tử này như thế nào khả năng sống sót. Chỉ là đáng tiếc, nguyên bản hắn là muốn đem bộ này sát chiêu giữ lại. Nổ tung liên tiếp kéo dài một phút mới dừng lại, duy trì lấy mạnh như vậy độ tiêu hao, cho dù là lấy độ biên thực lực cũng có chút ăn không tiêu. Nhưng làm trên bầu trời ánh lửa tán đi sau, làm hắn cùng những người khác chấn kinh ánh mắt một màn xuất hiện. Chỉ thấy trên bầu trời một hồi nhỏ nhẹ gợn sóng ba động thoáng qua, một đạo thân ảnh quen thuộc đống nhiên đứng thẳng ở trên trời cao, ngoại trừ vị kia bên còn có thể là ai? Ngươi? Như thế nào khả năng? Độ biên như thế nào cũng không nghĩ đến, gia hỏa này tại miễn cưỡng ăn chính mình uy lực khủng bố như thế một bộ công kích sau, vậy mà không có chịu đến nửa điểm tổn thương, thậm chí liền quần áo góc áo đều chưa từng có chút tổn hại, kết quả như vậy đơn giản để cho hắn khó mà tiếp thu. Phương Đường ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên hắn, tại đối phương không thấy được chỗ, lòng bàn tay cái nào đó hình mâm tròn vật thể đình chỉ tác dụng, vây quanh hắn cái kia từng vòng làn sóng cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa. Khoảng thời gian đồng hồ bỏ túi, 2028, sau khi mở ra có thể tiêu ký ra trước mặt thời gian điểm, khiến cho tự thân trong phạm vi nhất định tất cả sinh vật miễn dịch cái kia thời gian điểm bên ngoài hết thể hình thức tổn thương. Đơn giản tới nói, hắn vừa mới mở ra một vô địch. Chỉ có điều, cái này vô địch cần lấy tiêu hao tự thân tuổi thọ làm đại giá. Dựa theo khoảng thời gian đồng hồ bỏ túi tác dụng phụ tỷ lệ, mở ra một giây ước chừng cần tiêu hao 5.5 giờ, mà Phương Đường vừa mới kéo dài sử dụng một phút, như vậy theo lý thuyết, tuổi thọ của hắn bị khấu trừ ra gần nửa tháng. Bất quá đồng hồ bỏ túi năng lực cũng chính xác đi tiên, so với tuổi thọ tiêu hao, tại một ít trong chiến đấu sử dụng nó tới lần tránh mấu chốt tính công kích, quả thực là thay đổi chiến cuộc cấp chiến lược át chủ bài. Nếu như không phải đồng hồ bỏ túi có cần chờ kim đồng hồ phục vị cơ chế, như vậy Phương Đường cơ hồ có thể làm được tinh chuẩn thẻ điểm, mỗi lần chỉ mở ra không đến một giây thời gian, từ đó thực hiện theo một ý nghĩa nào đó vô hạn phòng ngự. Không được, thứ này đơn giản chính là một cái chiếc hộp bẽn đó ra, nếu như đối với nó sinh ra trọng độ ỷ lại mà nói, vậy ta đến lúc đó chỉ sợ ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Trong đầu hắn ý niệm phi tốc chuyển động, nhưng động tác trên tay lại không có ngừng. Đôn đốt, chói mắt màu xanh trắng sấm sét nối liền trời đất, trong nháy mắt bổ vào độ biên trên đầu, nổ tung một đoàn màu đen năng lượng. Một kích này chỉ là vừa mới bắt đầu tín hiệu, càng nhiều lôi đình anh minh mà rơi, đang không ngừng công kích đồng thời, vẫn tạo thành một cái từ lôi điện tạo thành lồng giam, đem hắn triệt để giam ở trong đó. Dị giao tốc ách vòng thạch tại tinh thần lực sợi tơ tác dụng phía dưới, từ thẻ chụp ở giữa lưu chuyển mà ra, ngưng kết tại Phương Đường trong tay hội tụ thành một cái long lánh màu đen nhánh trạch trường kiếm. Thân hình của hắn như điện, xen lẫn ở mảnh này xét bên trong sông về lồng giam bên trong độ biên. Mà những thứ này lôi điện tại tiếp xúc đến thân thể của hắn lúc, không có tạo thành nửa điểm tổn thương, thậm chí còn để cho thế công của hắn càng thêm mấy phần lăng lệ. Bá. Phương Đường thân hình trực tiếp xuyên qua lồng giam, trường kiếm trong tay nhất kích chặt đứt độ biên đầu người. Nhưng mà cái sau cơ thể lại phát ra màu tím nhàn nhạt tia sáng, sau đó cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Chương 13, cấp chủ quản chiến đấu, tâm linh phá hạ, 2, chương 13, cấp chủ quản chiến đấu, tâm linh phá hạ, 2, cùng lúc đó, một bóng người xuất hiện tại sau lưng Phương Đường, trong tay ngân sắc trường thương đã biến thành một thanh trường đao, thẳng đến phía sau lưng của hắn. Người này chính là Độ Biên. Trong mắt Độ Biên lập lòe một đạo băng lãnh ngân sắc lánh mang, mà cây đao kia cũng chính là từ trường thương của hắn biến thành. Từ mức độ nào đó tới nói, hắn cái này có phân liệt thuộc tính vũ khí, ngược lại là cùng biên cảnh tổ chức ách vòng thạch rất tương tự. Chết đi. Độ Biên lộ ra một tia mưu kế nụ cười như ý, trong tay thế công tại bạo tạc phù văn gia trì, tốc độ đột nhiên để thẳng, trong chớp mắt liền đã đi tới Phương Đường sau đầu. Nhưng mà một giây sau, hắn cười lại ngưng kết trên mặt, trường đao tại ở gần đối phương 3 mét bên trong thời gian ngừng lại chỉ, cứ như vậy cứng ngắc ổn định ở giữa không trung, không thể động đậy. Cái gì? Phương Đường xoay người sang chỗ khác, mặt nở nụ cười mà nhìn xem hắn, giống như là đã sớm dự liệu được một màn này. Chôn vùi hệ nguyên ảnh phù văn, từ gia hỏa này vừa mới dùng đến một chiêu kia phân liệt phòng chế năng lực lúc, hắn liền đã đoán được đối phương cái thứ hai phù văn năng lực. Nhất giai thời điểm liền có thể chế tạo ra không có thực thể huyễn ảnh, bất quá đến đằng sau chế tạo ra huyễn ảnh liền có thể có cùng bản thể tương đối sức mạnh, đơn giản giống như là trong truyền thuyết thần thoại thân ngoại hóa thân. Độ Biên bây giờ như là đã là nhị giai trở lên, như vậy theo lý thuyết, hắn rất có khả năng nắm giữ cái kia phù văn một loại năng lực đặc thù, huyễn ảnh di hình. Thông qua tại chỗ lưu lại hư giả huyễn ảnh phương thức, đem tự thân chân thân che giấu, vô luận là chạy trốn hay là đánh lén đều vô cùng thực dụng, khiến người ta khó mà phòng bị. Những tin tức này toàn bộ đều xuất từ hắn phủ văn bí lục tình báo nơi phát ra, nhưng là nệ phạ cái này trước kỷ nguyên tồn tại đến nay nữ thần đại tư tế, bây giờ có thể phải gọi nam thần đại tư tế. Tại tuyệt đối tình báo ưu thế phía dưới, Độ Biên lần này đánh lén rất dễ dàng liền bị hóa giải, hơn nữa vẫn bị phản vệ. Bây giờ Phương Đường cổ tay phải chỗ bay lượn phủ văn toàn lực thôi động, đem hắn hiệp đồng bay lượn đặc tính đảo ngược vận dụng, tạo thành tương tự với niệm lực khống chế hiệu quả. Độ Biên kinh hãi phát hiện, không chỉ là trường đao của mình không cách nào lại chém vào đi xuống, ngay cả cơ thể cũng hoàn toàn không thể động đậy, giống như là bị vô hình nào đó sức mạnh cho cầm cố lại. Ngươi làm sao lại? Hắn vừa mới mở miệng, liền cảm thấy một luồng khí tức đáng sợ đánh tới, hai mắt đột nhiên trừng lớn. Siêu. Bút máy linh nhận mang theo màu xanh thẳm lưu quang sẽ qua, trong nháy mắt chém một cánh tay của hắn. Đáng tiếc. Phương Đường thầm than một tiếng. Lần này hắn là chạy đầu đi, chỉ là đối phương tại thời khắc sống còn lợi dụng nổ tung phù văn gắng gượng tránh thoát khống chế, tránh đi yếu hại. Bay lượn phù văn mặc dù có thể tác dụng với cá thể, thế nhưng là không cách nào nhằm vào năng lượng có hiệu quả, lúc này mới để cho đối phương chạy ra ngoài. Bất quá có thể lấy được chiến quả như vậy, Phương Đường cũng vẫn là rất hài lòng. Độ Biên mặc dù trong mắt hắn không phải người tốt, nhưng không thể phủ nhận là hắn rất mạnh, thậm chí tại trên dị hóa năng lượng cường độ, hắn có thể rõ ràng cảm thấy chính mình không bằng đối phương. Điểm này không có cái gì ngượng ngùng thừa nhận, dù sao cũng là cụ phong cục cấp chủ quan cường giả, trở thành siêu việt giả đã sớm không biết bao nhiêu năm, lại có được toàn bộ tinh hoàn liên bang tài nguyên, mà chính hắn chỉ có điều mới vừa vận thức tỉnh vẫn chưa tới thời gian một năm. Có thể áp chế lại đối phương, hơn nữa lại một lần nữa chặt đứt phía dưới một cánh tay của hắn, cái này nếu như nói ra ngoài cho siêu phàm vòng tròn người của thế lực khác biết, chỉ sợ đều phải ngoác mồm kinh ngạc. Đối mặt cái này giống như đã từng quen biết một màn, Độ Biên chỉ cảm thấy một hồi mãnh liệt xấu hổ, loại cảm giác này là hắn khi đạt tới ăn mòn cấp mấy năm này sau chưa từng có. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Cánh tay dần dần hóa thành hắc khí trở về bản thể, đối mặt đầu này mới mọc ra cánh tay, hắn không chút nào không vui. Ngươi, tại, tìm, chết. Ánh mắt của hắn cực kỳ âm trầm nhìn về phía Phương Đường, sát ý trong mắt cơ hồ hóa thành thực chất. Phương Đường cười nhạo một tiếng, đối với uy hiếp của hắn không thèm để ý chút nào. Nói giống như lúc trước hắn một mực tại nhường. Phương Đường vừa nhìn về phía đối phương cánh tay trái, trong lòng không khỏi lại có chút tiếc nuối. Nói đến, loại kia ngăn chặn hắc khí chữa trị vết thương năng lực, chính mình thật sự hâm mộ a, nếu như vừa mới cái kia một cái công kích chính mình cũng có thể kèm theo loại trạng thái kia, như vậy hiện tại độ biên chỉ còn lại một đầu cánh tay, chiến lực tất nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều. Bên trên bầu trời, hai người chiến đấu lại một lần bộc phát ra. Lần này độ biên học thông minh, bắt đầu cùng Phương Đường giữ một khoảng cách, tận lực tránh cận thân chiến đấu. Không có cách nào, năng lực của người này thật sự là quá quỷ dị, dưới khoảng cách gần vậy mà có thể cưỡng ép khống chế lại thân thể của mình, một khi bày ra dáng khuôn mặt chiến đấu, nếu như hắn thỉnh thoảng dùng ra cái này đưa tới ngăn chặn chính mình, cái kia rất khó phản ứng lại, an thiệt thòi là tất nhiên. Nhất là cái thanh kia tản ra chạm lam sắc quang mang dao găm. Độ biên sắc mặt kiêng kỵ liếc mắt nhìn bút máy linh nhận. Hắn hai lần bị chém đứt cánh tay xỉ nhục, chính là bái món vũ khí này ban tặng. Loại kia tựa hồ có thể phá vỡ hết thể năng lực phòng ngự thật sự là quá kinh khủng, dù là hắn sử dụng hắc khí năng lượng cùng trường thương trong tay song trọng ngăn chặn, cũng căn bản chống đỡ không được. Cũng may, vô luận là dao găm công kích vẫn là loại kia quỷ dị khống chế thủ đoạn, tựa hồ thi triển khoảng cách cũng không thể quá xa, chỉ có thể tại trong cận chiến sử dụng, cái này cũng khiến cho độ biên làm ra cự ly xa chiến đấu quyết định. Dầm dầm dầm. Trên bầu trời, trong lúc nhất thời lôi minh cùng nổ tung không đoạn giao hợp thành, nhấc lên từng đạo mãnh liệt năng lượng ba động. Phía dưới quan chiến đám người đã sớm bị cái này cảnh tượng khủng bố cho choáng váng. Bọn hắn mặc dù là cụ phong của người, ngày bình thường không ít tham gia đối với dị hóa thể chiến đấu, nhưng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại chủ này cấp bậc toàn lực giao thủ chẳng diện, trong lúc nhất thời nhao nhao nói không ra lời. Dìn quả rủ ký nọ tìm một tòa kiến trúc mái hiên trốn tránh, nô ra cái đầu ở phía dưới quan chiến. Nàng nguyên lai tưởng rằng vị kia bên các hạ lúc trước cái kia song kéo dài trong bạo tạc liền muốn bất lạc, không nghĩ tới hắn lại có thủ đoạn nhiều như vậy, hơn nữa còn cùng độ biên đánh một cái khó phân thắng bại. Phải biết độ biên thế nhưng là khẩn cấp chiến đấu bộ chủ quản, nắm giữ hai cái phụ văn gia trì, dị hóa năng lượng cường độ đã đạt đến cao giai ăn một cấp, thực lực như thế, hoàn toàn không tại bọn hắn tô chủ quản phía dưới. Quả nhiên, ta không nên chất vấn tô chủ quản, có thể để cho hắn đứng ra tìm đến người chi viện, như thế nào khả năng yếu đâu? Biên cảnh, đến cùng là cái dạng gì tổ chức, giống như vậy cao thủ, ngay trong bọn họ lại còn có bao nhiêu lệ họ còn ngân hàng cao ốc đỉnh chót? Tô Á đột nhiên túi đầu liếc mắt nhìn chính mình đồng hồ đeo tay máy móc, lập tức trên mặt đã lộ ra cực kỳ thần sắc khẩn trương. Thế nào? Lục Lâm Xuyên chú ý tới phản ứng của nàng, không khỏi lên tiếng dò hỏi. Tô Á chỉ đồng hồ tay của mình, vừa chỉ trên trời kịch chiến hai người, cùng với đạo kia lơ lửng khe hở, nói, thời gian đã qua 40 phút, khe hở đang không ngừng quyết trường, nếu như bọn hắn tiếp tục đánh xuống, ta lo lắng khe hở lại thêm một bước mở rộng, tạo thành giống hắc hải khu lần kia hai nạn tính sự kiện. Nàng dừng một chút, lại nói, hơn nữa, lại có chừng một khắc đồng hồ, cơ thể sống địa đồ liền có thể một lần nữa sử dụng, đến lúc đó tiết chủ quản tử kim xa khu. Chạy đến, chỉ sợ Lục Lâm Xuyên nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, sau đó sắc mặt cũng đi theo phát sinh biến hóa. Hắn vừa rồi nhìn song phương chiến đấu có hơi quá đầu nhập vào, lại đem chuyện này đem quên đi. Hắc hải khu sự kiện là khe hở lần thứ nhất xuất hiện thời điểm. Vậy vẫn là một năm trước, lúc đó bởi vì không có liên quan xử lý kinh nghiệm, dẫn đến khe hở tồn tại thời gian quá dài, đối với hắc hải khu một nơi nào đó tạo thành cực lớn phá hư. Mặc dù khe hở cuối cùng vẫn bị tiêu trừ, nhưng mà một khu vực như vậy đến nay cũng chưa từng khôi phục lại. Hơn nữa có một chút Tô Á nói rất đúng, ai cũng biết độ biên cùng Tiết Minh Chí là cùng một bọn, thậm chí hắn hôm nay làm hết thảy, rất có khả năng chính là họ Tiết ý tứ. Nếu như chờ đến Tiết Minh Chí tên kia tới, như vậy vị kia thần bí bên chỉ sợ cũng thật muốn nguy hiểm. Cứ việc trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng sự thật chính là, Tiết Minh Chí thực lực là chân chính đỉnh tiêm cấp bậc, tại 12 vị bạo phong chủ quản ở trong, có thể liền gần với quanh năm đóng giữ hoang mạc khu phó cục trưởng Tần Diêm. Chương 13, cấp chủ quản chiến đấu, tâm linh phá hạ, 3, chương 13, cấp chủ quản chiến đấu, tâm linh phá hạ, 3, dạng này một cái gia hỏa nếu như chạy tới, tạo thành hai chọi một thế cục, hậu quả kia lại không thể tưởng tượng nổi. Không đúng, Tô chủ quản cũng cùng Tiết Minh Chí cùng một chỗ, nếu như Tiết Minh Chí đến đây mà nói, như vậy Tô chủ quản cũng sẽ cùng theo đến, đến lúc đó có phải hay không Tô Á đột nhiên thần sắc chấn động. Lục Lâm Xuyên nhưng là lắc đầu, cho nàng dội cho một thùng nước lạnh. Tô chủ quản mặc dù tại trên chính kiến cùng Tiết Minh Chí không đúng giao, nhưng hai người cuối cùng cũng là cụ phong cục chủ quản, dưới loại tình huống này, hắn là không khả năng công nhiên vì một cái ngoại nhân đi cùng họ Tiết phát sinh xung đột, dù sao từ trên danh nghĩa tới nói, phái cấp tiến bọn gia hỏa này là vì tranh đoạt khe hở năng lượng mới ra tay. Tô Á nghe vậy ngẩn ngơ, lập tức sắc mặt trong quấn quýt mang theo phẫn nộ nói, ta cũng biết khe hở năng lượng rất trọng yếu, thế nhưng là bởi vì những thứ này chẳng lẽ liền muốn đưa cư dân nơi này an toàn không để ý, liền muốn gặp phải khe hở tùy thời mất khống chế phong hiểm sao? Lục Lâm Xuyên bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói, đây chính là bọn họ cùng chúng ta bất đồng chỗ a, phái cấp tiến những người kia, lúc nào cũng đem vì lợi ích lớn hơn nữa treo ở bên miệng, vì thế mà hy sinh hết một phần nhỏ người cũng ở đây không tiếc. Thế nhưng là nếu như mỗi một lần hy sinh đều bị mang theo cần thiết đại giới như vậy, nhân loại danh giới cuối cùng rồi sẽ không còn sót lại chút gì. Tô Á cùng Lục Lâm Xuyên giữa lúc trò chuyện, trên bầu trời ba trạm kịch liệt cũng tạm thời ngừng lại. Phương Đường đây là lần thứ nhất ác chiến lâu như thế, hai người công kích đều có ý định tránh đi người sống sót tụ tập cao ốc, toàn bộ đều trên không trung bày ra. Độ biên thực lực rất mạnh, tốc độ cũng không chậm, nhất là tại bạo tạc phù văn gia trì, hắn toàn lực chạy nước rút tốc độ khả năng chỉ hơi kém hơn chính mình. Bất quá làm như vậy khuyết điểm là sự linh hoạt của hắn đặc biệt thấp, hơn nữa còn muốn trình độ nhất định tiếp nhận đến từ cảnh vật chung quanh nhân tố chế ước. Hoàn toàn không giống như là bay lượn phù văn như vậy, có thể không thèm đếm xỉa đến tất cả lực cản, khí áp, quán tính các loại nhân tố, tại bảo trì bay thật nhanh đồng thời, còn có thể tùy ý biến hướng. Nguyên, ta biết tốc độ của ngươi rất nhanh, nhưng mà có ta ở đây, ngươi hôm nay cũng đừng muốn chạy đi. Hắn nói nhẹ nhàng cơ trường thương trong tay, mũi thương trực chỉ phương đường. Chỉ có điều cái kia vết thương đầy người cùng với hư hại chiến y liễu, để cho động tác này của hắn nhìn qua có chút hài hước. Trái lại phương đường, mặc dù song phương trên mặt nổi đánh một cái ngang tay, nhưng bởi vì bay lượn phù văn tồn tại, hắn cơ hồ không có bị thương tổn. Hơn nữa hắn vô cấu trường bảo còn có thể bản thân chữa trị, này liền khiến cho hắn nhìn qua so cái trước muốn càng thêm phong dong. Trốn? Ta vì sao phải trốn? Phương đường nói, ánh mắt nhìn về phía xa xa khe hở. Ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ, đạo này khe hở đã tồn tại thời gian dài như vậy, ngươi chẳng lẽ liền tuyệt không lo lắng hoàn cảnh nơi này lọt vào mãi mãi phá hư sao? Còn có phía dưới cư dân, bọn hắn còn không có thoát khỏi nguy hiểm khu vực. Thử, cái này liền không cần đến ngươi quan tâm. Độ Biên cười lạnh một tiếng, rêu cợt nói, ngươi cho rằng ngươi đang cứu bọn hắn sao? Ngươi đem cái khe kia hấp thu, sau đó thì sao? Bọn hắn trong tương lai bỗng dưng một ngày vẫn sẽ chết ở càng lớn nguy cơ phía dưới. Nếu như liên bang không thể nắm giữ tính tuyệt đối sức mạnh áp chế, như vậy còn sẽ có càng nhiều giống như ngươi vậy người nhảy ra hoắc loạn trật tự. Đến lúc đó xuất hiện tử thương, lại cái kia tính toán tại trên đầu ai? Nghe hắn nói như vậy, Phương Đường đầu tiên là ngẩn người, sau đó bật cười lắc đầu. Thực sự là thật đáng buồn lại ngạo mạn a. Đem sức mạnh coi như trật tự, lại đem nhân tính coi như hỗn loạn. Dùng không phát sinh khả năng tới chính đáng hóa trước mắt hy sinh, vậy cái này trên đời tất cả việc ác, chẳng phải là đều có thể tìm được cớ? Hắn không có ở cùng đối phương tranh luận cái gì, song phương quan điểm cùng lập trường từ trên căn bản chính là đối lập, tranh luận không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ là đồ phí miệng lưỡi mà thôi. Hiện tại hắn đại khái có thể hiểu được Tô Phục tình cảnh. Nếu như cụ phong cục bên trong còn có như thế một nhóm phái cấp tiến tồn tại, vậy đối phương đích thật là thân ở phong bạo trung tâm a, khó trách lại cố hết sức lôi kéo chính mình dạng này thế lực bên ngoài. Phương Đường cũng đốc, Độ Biên cũng không đốc. Phương Đường biết, Tô Phục lần này tới tìm mình, ngoại trừ mặt ngoài giao dịch, đồng thời cũng sẽ thông qua sự kiện lần này, khiến cho biên cảnh tổ chức triệt để đứng tại phái cấp tiến mặt đối lập. Mà Độ Biên thì rất rõ ràng, cái duyên này là Tô Phục mời tới cứu binh, hắn mặc dù biểu hiện phẫn nộ cùng lỗ mãng, nhưng trên thực tế lại là khắp nơi lưu ý, chiến đấu mới vừa rồi cứ việc đánh kịch liệt, nhưng có rất nhiều át chủ bài cũng chưa từng sử dụng, thậm chí cuối cùng còn không tiếc bày ra nước bọt chiến là bất quá là kéo dài thời gian thôi. Chỉ chờ tới lúc Tiết Minh chỉ tới, vậy bên này vấn đề tự nhiên giải quyết dễ dàng. Hắn có thể thấy được, cái này duyên thực lực cũng liền cùng mình sàn sàn với nhau, thậm chí so với năng lượng cường độ tới, còn không bằng chính mình, như thế nào khả năng là Tiết Minh chỉ đối thủ? Nhìn thấy đối phương cái này một bộ rõ ràng muốn kéo dài thời gian tư thế, Phương Đường âm thầm nhíu nhíu mày, trong lòng bắt đầu suy tư lên đối sách. Đối phương không có sử dụng át chủ bài, hắn tự nhiên cũng không có. Hắn tại nệ phệ á bên kia học được rất nhiều thứ, mà tại những này ở trong lớn nhất một lá bài tẩy, chính là thần tính của hắn chi hỏa. Dùng thần tính chất chi hỏa tới lúc cường hóa phù văn, có thể phát huy suất lực lượng sẽ phi thường khủng bố. Trước mắt còn tại ăn mòn cấp thực lực nệ phệ á chính là dùng một chiêu này trực tiếp diện sát hai biến cấp hai thú, mặc dù trong đó có nhất định thuộc tính khắc chế quan hệ, nhưng cũng đủ để thấy được một chiêu này uy lực. Chỉ là Phương Đường liếc qua xương mù dày đặc bên trong nhìn chằm chằm về ra. Gia hỏa này người khác tựa hồ không nhìn thấy hắn, chỉ có chính mình tại thần tính chi hỏa tác dụng phía dưới có thể phát hiện hắn dấu vết. Hắn đứng thẳng ở trong xương mù, chưa từng đúng tay cũng chưa từng rời đi, không biết đang làm cái gì dự định, Phương Đường tự nhiên cũng không thể đem hắn hoàn toàn không nhìn. Bây giờ thời gian đã qua rất lâu rồi, đối phương chi viện lúc nào cũng có thể sẽ đổi tới, ta nhất định phải trước lúc này hấp thu hết khe hở. Thế nhưng là cái này cần thời gian nhất định, có gia hỏa này ở một bên quấy nhiễu, hấp thu khe hở quá trình tất nhiên sẽ bị đánh gãy. Chẳng lẽ chỉ có thể dùng đồng hồ bỏ túi sao? Hắn nghĩ nghĩ, tinh thần lực sợi tơ đã tiếp xúc đến thẻ chụp bên trong khoảng thời gian đồng hồ bỏ túi. Đồng hồ bỏ túi thời gian cún đồ này lại vừa mới kết thúc, đã có thể một lần nữa sử dụng. Tại sau khi mở ra nó kim đồng hồ sẽ nhanh chóng mà lùi lại, kết thúc lúc nhưng là chậm chạp quay về, chỉ có tại trở lại vị trí cũ sau mới có thể lần nữa mở ra. Hơn nữa đi qua phương đường khảo thí, lần thứ hai mở ra thời điểm, đồng hồ bỏ túi kim đồng hồ không cách nào lùi lại trở về lần trước trở lại vị trí cũ thời gian lúc trước đoạn. Theo lý thuyết, nhất định phải vì nó để dành ra nhất định lui về khoảng cách, cái này cũng khiến cho đồng hồ bỏ túi thời gian cún độ trên thực tế muốn so tưởng tượng càng dài. Nếu như hấp thu hết kẽ hở mà nói, ta đại khái còn cần dây dưa ít nhất 10 phút, đang hấp thu sau đó, tuổi thọ của ta khả năng lại bị khấu trừ ra tiếp cận 2 tháng. Hắn lắc đầu, mặc dù không muốn quá độ ý lại thứ này, nhưng có lúc hình thức so với người mạnh, vô luận là khe hở đối với xung quanh người cùng phá hoại môi trường, vẫn là bản thân nó giá trị, phương đường đều chỉ có thể có một lựa chọn. Sau khi trở về nhất định phải thật tốt hỏi một chút nghệ phạ có cái gì kéo dài tuổi thọ biện pháp. Ân, tốt nhất mỗi ngày lại pha mấy chén cầu kỳ nhân sâm trà, đem thân thể cho bù lại. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cỗ cực kỳ mãnh liệt hàn khí đánh tới, trong nháy mắt đem phương đường tuần thành không gian bao khỏa, sau đó dần dần ngưng thực, cuối cùng vậy mà biến thành một mảnh tư nửa trong suốt tầng băng bao phủ hình cầu khu vực. Ân, đây là kết giới. Phương đường nhìn xem chung quanh những cái kia màu sắc đang tại càng sâu băng bích, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ báo động, phá vọng chi dao găm bị hắn trước tiên lấy ra cầm ở trong tay. Hắn có đối phó kết giới cùng lĩnh vực thủ đoạn, đó chính là phá vọng chi dao găm, cái này đến từ dịp phần gia tộc dao găm. Trên thực tế, nếu như không phải là không muốn bại lộ quá sớm một ít năng lực, vừa rồi tại cùng Độ Biên trong chiến đấu, hắn chỉ cần lấy ra cái này dao găm, như vậy đối phương những cái kia huyễn ảnh liền sẽ tất cả đều bị dễ dàng bài trừ đi. Chỉ là ngay tại hắn chuẩn bị vung ra dao găm thời điểm, bên hai lại đột nhiên chuyển đến một đạo trầm thấp nam tính tiếng nói. Không cần khẩn trương, là ta. Cách đó không xa băng vụ bên trong, có bóng người như ẩn như hiện, theo băng vụ tan đi, một bóng người quen thuộc xuất hiện ở trước mắt. Phương Đường thấy thế, lúc này mới buông xuống dao găm. Tô Phục. Tường băng bên ngoài, Độ Biên âm thanh vừa kinh vừa sợ chuyển tới, ngươi muốn làm gì? Chương 13, cấp chủ quản chiến đấu, tâm linh phá hạ, 4, chương 13, cấp chủ quản chiến đấu, tâm linh phá hạ, 4, không trách hắn phẫn nộ, bởi vì Tô Phục tường băng không chỉ có bao phủ lại Phương Đường, hơn nữa còn cũng dẫn đến khối kia khe hở cùng nhau trùm lên trong đó. Thực sự là ồn ào. Tô Phục hơi hơi quay đầu đi, cách trong suốt băng bích nhìn hắn một cái, nói, Độ Biên, ngươi cùng hắn đánh lâu như vậy, một điểm thành quả cũng không có, nơi này còn là giao cho ta đến đây đi. Ngươi cái này hỗn đản. Độ Biên bỗng nhiên lao đến, vừa muốn giơ lên thương đi đâm tường băng, chỉ thấy Tô Phục đột nhiên ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn một cái, nói, ngươi nghĩ rõ, muốn giúp người ngoài này cùng một chỗ công kích ta sao? Cái gì? Độ Biên nghe vậy, chỉnh cá nhân đều ngây dại, nhìn về phía Tô Phục ánh mắt tràn đầy không dám tin. Gia hỏa này, sao có thể nói ra lời không biết xấu hổ như vậy? Ai nhìn không ra tính toán của hắn? Đây rõ ràng là tại đội trắng thay đen a. Hắn vẫn nộ đến cực hạn, bất kể Tô Phục cảnh cáo, lúc này liền một thương đâm tới. Vâng. Mũi thương tiếp xúc mặt băng trong nháy mắt, nổ tung phủ văn bị phát động, phát ra kịch liệt oanh minh. Nhưng mà tường băng lại không nhúc nhích tí nào, những cái kia vốn là còn là nửa trong suốt tầng băng vậy mà bắt đầu thêm dày, màu sắc cũng càng sâu, đến cuối cùng đã hoàn toàn không nhìn thấy tình huống bên trong. Bức tường này không ngăn cản được hắn bao lâu, ngươi nhanh chóng hấp thu khe hở. Kim Sa khu bên kia khe hở đã hấp thu xong, Tiết Minh Chí sẽ ở một khắc đồng hồ sau đến, nhất định phải ở trước đó ly khai nơi này. Phương Đường hơi sững sờ, sau đó gật gật đầu, nhanh chóng đi tới khe hở bên cạnh, dùng bút máy linh nhận bắt đầu hấp thu. Ở trong quá trình này, hắn quay đầu nhìn về phía Tô Phục, cùng với trung quanh nguyên nhân chính là Độ Biên điên cuồng công kích mà rung động cái giới. Ngươi làm như vậy, không thành vấn đề sao? Hắn hỏi trong lòng lo nghĩ. Tô Phục thì lắc đầu, trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy một bộ lạnh lùng biểu lộ. Không cần lo lắng, Cụ Phong cục dù sao cũng là liên bang quan phương thế lực, ta cũng là chủ quản, bọn hắn còn không thể một tay che trời, muốn mượn này hướng ta làm loạn, vẫn là làm không được. Huống hồ hắn nói đến đây đột nhiên khoe miệng nhẹ cười, bộ kia mặt đơ bên trên vậy mà hiếm thấy lộ ra lướt qua một cái ý cười. Huống hồ, Độ Biên giới loại tình huống này công kích ta, đã lưu lại nhược điểm, đến lúc đó hướng chí cao nghị hội trong báo cáo, đây chính là tại nhiệm vụ bên trong ác ý công kích đồng liêu chứng cứ. Phương Đường nghe hắn kiểu nói này, trong nháy mắt liền đã hiểu. Nói trắng ra là, chính là cãi cọ thôi. Tô Phục lần này hành vi mặc dù người sáng suốt đều có thể nhìn ra, là đang bảo vệ Phương Đường, nhưng là bởi vì có tầng này kết giới cách trở, bọn hắn căn bản chưa từng tận mắt nhìn đến bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Mà không có tận mắt nhìn thấy, như vậy tự nhiên cũng không bỏ ra nổi chứng cứ chân thật. Lại thêm Độ Biên vừa rồi cử động, sau đó Tô Phục chỉ cần dùng cái này tới mượn đề tài để nói chuyện của mình, công kích đối phương điểm này, liền có thể thông qua vừa đi vừa về cái cọ phương thức, triệt để đem chuyện lần này cho hồ lộ qua. Không thể không nói, Tô Phục chiêu này dường như chính xác lợi hại. Phương Đường ở trong lòng yên lặng cho đối phương nhân cái lai, có một cái tốt đồng đội, đích xác rất bất lo a, hiện tại hắn không chỉ có thể an an ổn ổn hấp thu khe hở, còn không cần tiêu phí tuổi thọ của mình vận dụng khoảng thời gian đồng hồ bỏ túi, thậm chí chờ sau đó lúc rút lui, Độ Biên cái này thuốc cao gia chó chắc cũng sẽ bị kéo ở nghị trong lòng như thế lấy, hắn đột nhiên lại nhớ lại vừa rồi giao chiến lúc, đối phương sử dụng năng lực đặc thù. Cũng chính bởi vì có cái kia năng lực tồn tại, để cho hắn bó tay bó chân, không cách nào lại giống như trước như vậy sử dụng hắc khí tới chữa trị tự thân thương thế. Ông thái độ muốn thử một chút, Phương Đường hướng cách đó không xa Tô Phục hỏi trong lòng nghi hoặc. Khi nghe đến hắn vấn đề sau, Tô Phục cũng không có trả lời ngay, cũng không có lập tức cự tuyệt, mà là hơi hơi do dự một phen sau, lúc này mới thở dài, nói, đây là Cụ Phong cục sở khai phát đặc thù chiến kỹ, vốn là ta không nên nói. Nhưng mà ngươi hôm nay giúp ta đại ân, xem như minh hiếu, có một số việc nói cho ngươi cũng không sao, bất quá hắn chưa nói là, trên thực tế bộ này chiến kỹ khai phát đi ra đã có một đoạn thời gian, hơn nữa tại trong tổ chức siêu việt giả tiến hành phổ cập. Mà một hạng chiến kỹ nếu như phổ cập ra, như vậy cái gọi là giữ bí mật cũng chỉ bất quá liền còn lại cái hình thức mà thôi, không cần hắn đi nói, dù là tiêu phí chút đại giới đi tiểu quán bên trong nghe ngóng, cũng là có thể hiểu đến. Một bên khác, Phương Đường thì hơi hơi meo lại mắt, lực chú ý càng nhiều hơn chính là tập trung ở trên Tô Phục trong miệng một cái từ. Minh Hiếu. Đây là đối phương lần thứ nhất rõ ràng nói ra hai chữ này, lúc trước cũng chỉ là hợp tác giao dịch mà thôi, lần này xem như chính thức trở thành Minh Hiếu. Phương Đường minh phi công hắn ý tứ, hơn nữa chưa từng đối với hai chữ này tỏ vẻ ra là phủ định. Bởi vậy, hai phe thế lực quan hệ hợp tác liền tại đây loại trong lúc lơ đãng xác định ra. Nhưng mà kỳ thực nhìn như hời hợt, lại là trải qua số lớn giao dịch hợp tác sau kết quả, nhất là hôm nay Tô Phục liên quan tới kẽ hở ủy thác, càng là thúc đẩy quan hệ này bên trong cực kỳ trọng yếu nhân tố. Trong mắt Tô Phục, một vòng nhàn nhạt ngân sắc quang mang hiện lên, ánh mắt cũng vào lúc này trở nên cực kỳ ác liệt. Phương Đường chú ý tới điểm này, trong lòng không khỏi khẽ động. Đây là vừa mới Độ Biên sử dụng loại kia chiến kỹ thời điểm biểu hiện, hắn còn nhớ rõ đối phương ngay lúc đó trạng thái, vốn cho là chỉ là cá nhân khí chất, hay là một loại đặc thù năng lực nào đó, không nghĩ tới lại chính là loại này chiến kỹ bản thân. Tô Phục lại không có làm nhiều trì hoãn, mà là thấp giọng dùng cực nhanh ngữ tốc giải thích nói, đây là một bộ từ Cụ Phong cục khai phát ra đối với dị hóa năng lượng đặc thù phương thức vận dụng, tổng cộng chia làm 5 cái bộ phận, ngoại trừ cơ sở nhất cơ thạch tâm chi nhận bên ngoài, còn lại 4 cái bộ phận phân biệt có thể vận dụng tại công kích, phòng ngự, tốc độ cùng với hạn chế lực bên trên. Vừa mới ngươi gặp phải loại tình huống kia, chính là công kích bộ phận năng lực, tên là khắc thương. Nó là đem tâm chi nhận xuyên thấu đặc tính cực hạn hóa, tại ý chí bên trong in dấu xuống cực đoan phá hư cảm xúc chiêu thức, công kích đánh trúng sau, có thể đem loại ý chí này giống như cái đinh đục vào vết thương tầng dưới chót, nát bấy cục bộ chữa trị quy tắc. Mà năng lực phòng ngự nhưng là hắc quan lợi dụng tâm chi nhận tuyệt đối chuyên chú ý chí, dung dị hóa năng lượng cụ hiện hóa là màu đen hàn rào. Ảnh cấp di động bộ phận năng lực là đem tâm chi nhận chạm phá cách trở ý chí hòa vào bước chân, đem năng lượng áp xúc bộc phát, giống như cắt ra không gian ảnh nhận, thực hiện trệ không cùng đột tiến. Hắn nói đến đây hơi hơi dừng lại phút chốc, giống như là đang tự hỏi làm như thế nào biểu đạt cái cuối cùng chiêu thức hiệu quả. Phương Đường nhưng là thừa cơ hội này nhanh chóng tiêu hóa một chút vừa mới tiếp thu được tin tức, trong lòng đã tràn đầy rung động. Nghĩ không ra cụ phong cục vậy mà khai phá ra một bộ như thế hoàn thiện năng lượng vận dụng thể hệ, chẳng trách mình tại mới vừa rồi trong chiến đấu khắp nơi nhận hạn chế, có chiêu thức như vậy tại, đích xác có thể đủ đem bản thân chiến lực gấp bội phát huy ra. Không chút nào khoa trương mà nói, những chiêu thức này tại trên khái niệm đã tương đương với trước kỷ nguyên năng lượng công thức thể hệ, chỉ có điều cái trước vẫn ở vào sơ bộ khai phát giai đoạn. Nhưng nếu là theo thời gian trôi qua, để cho càng ngày càng nhiều người đưa nó tiến hành hoàn thiện, như vậy nó rất có khả năng trở thành mới kỷ nguyên siêu phàm giả thông dụng chiến đấu chuẩn tắc. Có thể, thuộc về cái này mới kỷ nguyên mới tinh hệ thống sức mạnh liền muốn xuất hiện. Cách đó không xa, Tô Phục liếc qua đang tại rung động ầm ầm, đã lan tràn lên từng đạo vết rạn kết giới, lần nữa mở miệng nói, một thức sau cùng là một hạng cực kỳ cường đại chiêu thức, cũng là khó khăn nhất học được, tên của nó là Chấn Hồn Bia. Chấn Hồn Bia là đem tâm chi nhận tu luyện tới đại thành sau mới có thể nắm giữ năng lực, thông qua đem khổng lồ tinh thần lực hòa tan vào dị hóa năng lượng ở trong, thi triển đi ra sau có thể tạo thành phạm vi lớn khí tràng, ở đây trong khí tràng, tất cả địch nhân sẽ bị áp chế, kẻ yếu càng là lại ngay cả dị hóa năng lượng đều không thể dùng ra, thậm chí hôn mê tại chỗ. Nhưng theo ta được biết, trước mắt trên thế giới này vẫn chưa có người nào có thể thi triển đi ra, cho nên ngươi tạm thời cũng không cần lo lắng. Bất quá ngươi cần lưu ý là Tô Phục đột nhiên chỉ ánh mắt của mình. Ánh mắt của hắn sắc bén như lao, tựa hồ có thể cắt chém không khí, trong đó cái kia xóa ngân sắc lánh quang càng là nhiếp nhân tâm phách. Phối hợp thêm tâm chi nhận mang đến sắc bén khí tức, khiến cho hắn cả cá nhân có một loại tài năng lộ rõ cảm giác. Ngươi phải cẩn thận, giống ta như vậy ánh mắt bên trong mang theo ngân sắc lánh quang người, cũng là tu luyện tâm chi nhận có tiểu thành người, bọn hắn tất nhiên nắm giữ lấy khắc thương năng lực, đối mặt bọn hắn công kích, cẩn thận lực tránh đi. Mà chúng ta một bộ này chiến tích thể hệ, còn có một cái khác xưng hô, nó chính là tâm linh phá hạn. Tâm linh phá hạn Vương Đường ở trong miệng vừa đi vừa về nhai nhai nhấm nuốt một phen cái tên này. Thông qua lực lượng tinh thần tới khống chế hắc khí sao? Chính xác rất chuẩn xác, chỉ là không biết cụ thể nên như thế nào tu luyện. Ta nhớ được phía trước Tiêu Thuấn hình như nghiên cứu qua phương diện này đồ vật, xem ra sau khi trở về phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Hắn đã đại khái hiểu rồi cái hệ thống này vận hành nguyên lý. Nắm giữ kỹ xảo hạch tâm không phải trước kỷ nguyên công thức tính toán, mà là đem tinh thần lực ngưng luyện như lưỡi dao, có thể đem cực đoan, thuần túy cảm xúc ý chí chuyển hóa làm đủ để quấy nhiêu thực tế hắc khí vận hành khái niệm sức mạnh. Cái này không thể nghi ngờ cần cực cao tâm linh cảnh giới. Theo hai người giao lưu kết thúc, cái khe kia cũng bị triệt để hấp thu xong, nhìn xem bút máy bên trong tràn đầy màu tím năng lượng, Phương Đường trong lòng lập tức một hồi vui sướng. Song Phương lần này xem như theo như nhu cầu. Phương Đường lấy được năng lượng, kiếm lấy 3 phần tinh thần tài liệu thù lao, quan trọng nhất là vẫn thu hoạch liên quan tới tâm linh phá hạn thể hệ chân quý tình báo. Mà Tô Phục nhưng là tiêu trừ khe hở, hạn chế phái cấp tiến sức mạnh. Chủ yếu nhất là, hắn thông qua sự kiện lần này, khiến cho biên cảnh tổ chức triệt để cùng mình cột vào trên một cái thuyền, tranh thủ được một cái cường đại minh hữu. Chương 14, Kim Sa khu côn trùng chương 14, Kim Sa khu côn trùng rầm rầm rầm. Liên tiếp bạo liệt oanh minh từ ngoại giới truyền đến, tường băng kết giới tại độ biên công kích đến run không ngừng, mắt thấy liền muốn không kiên trì nổi. Phía dưới đám người khẩn trương nhìn xem một màn này, có người vẫn chưa hay biết gì, không rõ ràng cho lắm, có người nhưng là hiểu rồi trong đó có thiếu, một mặt biểu tình cổ quái. Tô Phục, ta nhìn ngươi có thể ngăn ta bao lâu? Ngay tại độ biên chuẩn bị giơ lên thương công kích lần nữa thời điểm, kết giới một chỗ khác đột nhiên vỡ vụn ra một cái độc lớn, một thân ảnh từ trong bay ngược mà ra, chính là Phương Đường. Hắn giờ phút này một bộ thụ thương tư thái, giống như là không địch lại Tô Phục, từ trong bị đánh ra, một bên lui một bên mượn cơ hội này hướng về bên ngoài chiến trường bay đi. Độ biên thấy thế, nơi nào vẫn không rõ hai người này ý tứ, này rõ ràng chính là đang diễn trò a. Hắn hét lớn một tiếng, giơ lên thương liền chuẩn bị đuổi theo, lại tại nửa đường bị tường băng ngăn cản. Những cái kia tường băng vỡ vụn ra, vô số mảnh vụn mạn thiên phi vũ, nhưng cũng cực kỳ trùng hợp chắn trước mặt hắn, khiến cho hắn không cách nào truy kích. Tô Phục, người cái này hỗn đản. Độ biên vô năng cùng nộ, phối hợp thêm hắn bây giờ bộ kia chiến thứ nhất hư hại chật vật tư thái, lộ ra rất là được cười. Cách những cái kia tan vỡ mặt băng, hắn gặp được bên khỏe miệng hơi hơi dương lên, đối với mình vị trí, im lặng nói ra ba chữ, tay cụt hiệp. Ngươi, đáng giận a. Độ biên giận dữ, phát ra gào thét, hai lần bị chém đứt cánh tay vô cùng nhục nhã để cho hắn cơ hồ muốn mất lý trí. Nhưng mà, vô luận hắn như thế nào đột phá, những cái kia đẩy trời tường băng mảnh vụn lại vẫn luôn ngăn tại trước người hắn, trong lúc nhất thời căn bản khó mà quá phận. Tô Phục, ngươi cái này hôn trướng, còn dám ngăn cả ta, ta liền ngươi cùng một chỗ đánh. Thời gian lại qua rất lâu, hắn cuối cùng chịu đựng không nổi, tức giận một thương đâm về phía Tô Phục. Tô Phục lại là không nhúc nhích tí nào, chỉ là ánh mắt lạnh như băng nhìn xem hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, một thân ảnh đột nhiên thoáng hiện đến giữa không trung. Một tay nắm nhẹ nhàng giữ tại độ biên trường thương phía trên, cũng chính là cái này nhìn như hời hợt động tác, để cho trường thương của hắn cũng lại khó mà tiến thêm một chút. Người tới một bộ chiến thứ nhất màu xám, trên mặt một đạo mặt sẹo, chính là cụ Phong cục nhanh chóng phản ứng bộ chủ quản, Tiết Minh Chí. Cùng lúc đó, mấy chục đạo thân ảnh lần lượt xuất hiện tại chiến trường trung quanh, đem ở đây cho bao bọc vây quanh. Đây đều là nhanh chóng phản ứng bộ siêu biệt giả, bọn hắn mỗi một cái thực lực lại đều tại hủ hóa cấp trở lên, có cá biệt thậm chí đã sơ bộ đạt đến ăn mòn cấp. Độ biên, nghĩ rõ ràng người đang tại làm chuyện. Tiết Minh Chí mở miệng, ngữ khí mặc dù bình thản, nhưng ai cũng có thể nhìn ra được, vị này Tiết chủ quản bây giờ rất tức giận. Mà hắn những lời này giống như một thùng nước lạnh hất xuống đầu, để cho Độ Biên lập tức liền ánh mắt thanh tịnh. Đáng giận. Độ Biên mặc dù không có cam lòng, nhưng hắn cũng biết rõ, chính mình một thương này nếu quả thật đến Tô Phục trước mặt, cái kia là muốn ra đại vấn đề. Chủ yếu là vừa mới tiểu tử kia trước khi rời đi nói tới câu nói kia, thật sự là để cho hắn có chút đã mất đi lý trí. Tiết Minh Chí liếc mắt nhìn Độ Biên biểu lộ, không ở trước mặt mọi người trách cứ hắn. Ánh mắt của hắn nhìn khắp bốn phía tan vỡ tường băng, cuối cùng rơi vào trên thân Tô Phục. Lại có thể sớm đến ở đây, xem ra ngươi còn ẩn tàng không thiếu thủ đoạn a, bất quá chuyện lần này, ta lại điều tra rõ ràng. Tô Phục ánh mắt không chút nào né tránh cùng với đối mặt, âm thanh lạnh lùng nói, ta cũng hy vọng các ngươi có thể cho ta một cái công đạo. Trong trấn nhỏ trống không sự tình có một kết thúc, Phương Đường đã một đường đi xuyên, một lần nữa về tới biên cảnh tổ chức. Những cái kia tụ tập tại thị trấn chung quanh sương mù dày đặc, tại hắn hấp thu xong kẽ hở trước tiên liền tiêu tán, phản phất vị này tử vong sứ giả biết ở đây đã không có càng nhiều người chết linh hồn, chủ động rời đi. Phương Đường âm thầm suy đoán lấy đối phương động cơ. Hắn sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây, hơn nữa làm ra động tĩnh lớn như vậy, xem ra hẳn là liền cùng lần này lớn quy mô siêu phàm sự kiện có liên quan, thông qua thu hoạch người chết linh hồn, hắn hẳn là đủ khôi phục lực lượng của mình, mà cuối cùng sở dĩ chú ý chính mình cùng Độ Biên chiến đấu, hẳn chính là cảm nhận được trong cơ thể mình thần tính chi hỏa. Vị này tử vong sứ giả rất thần bí, ngay từ đầu tại bị triệu hắn đi ra phía trước giết không ít người, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, những thứ này đều chỉ có thể tính làm là chịu tải hắn cố kia vật chứa, người bù nhìn làm, ngược lại là hệ dạ tại chính thức buông xuống sau, liền không có tùy tiện bày ra qua sát lục, chỉ là tại phía sau màn yên lặng thu gặt lấy người chết đi linh hồn, từ đó tạo ra được nổi tiếng liên bang cho thi bệnh. Như vậy xem ra, hắn hành động ngược lại thật rất phù hợp biên cảnh thế giới bên trong theo như đồn đại thần linh hình tượng, siêu nhiên vật ngoại, còn tuân theo pháp tắc của mình, giống như quy luật tự nhiên giống như vô tình. Tóm lại, vẫn là không thể phớt lờ, những thứ này thần linh xuất hiện ở mảnh này thế giới, chắc chắn không khả năng chỉ là tới đi lang thang, hắn nhóm cần phải còn có cấp độ càng sâu mục đích một bên khác, tất cả ở bên ngoài bố trí biên cảnh thành viên tổ chức cũng đều nhao nhao quay về. Lần này Kim Liễu Quang thành phố ở đây tạm thời không có cần bọn hắn ra sân, dù sao ảm thực khe hở bên trong hiện ra quái vật số lượng cũng không nhiều, hơn nữa tại cụ Phong cục đám người quan hệ phía dưới chưa từng lan tràn đến xung quanh khu vực, tạo thành càng lớn nguy cơ. Ngược lại là Kim Sa khu người ở đó có chút thu hoạch, bên kia khe hở bên trong xuất hiện quái vật số lượng liền muốn so Hòa Phong khu rất nhiều nhiều, căn cứ vào biên cảnh huy chương ghi chép hình ảnh, đó là một đám bộ dáng xấu xí côn trùng. Bọn chúng tựa hồ cùng thi ma một dạng, quanh năm sinh hoạt tại trong vực sâu, có vô cùng khổng lồ số lượng. Quan trọng nhất là bọn chúng có cực cao vật lý tổn thương kháng tính, cùng với thích ứng tính chất, công kích giống nhau trong khoảng thời gian ngắn lặp lại đánh trúng bọn nó, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Phương Đường gặp được mấy cái bị mang về côn trùng thi thể. Nghe nói vật này là bọn chúng tộc đàn bên trong thường thấy nhất tồn tại, một cái hình thể nhìn qua không sai biệt lắm có một đầu con ngẽ con lớn nhỏ, hành động nhanh nhẹn, ngao chi sắc bén, rất khó tưởng tượng dạng này một đám gia hỏa nếu là liên miên sống tới thời điểm, sẽ là như thế nào một bộ cảnh tượng. Kỳ tiểu kỳ, đợi lát nữa ngươi đi đem những thi thể này giúp ta đơn độc thu nạp một bộ, ta có khác biệt tác dụng. Phương Đường hướng về phía trước mắt thân mang áo choàng dài trắng người phụ nữ nói, xem như biên cảnh tổ chức điều trị ngành chủ quản, Kỳ Tiểu Kỳ không gần như chỉ ở điều trị lĩnh vực rất có thành tích, tại phương diện gen nghiên cứu cũng có cực cao tạo nghệ. Vị này đến từ Tinh Hoàn Liên Bang khu trung tâm nhân tài có thể nói là trước mắt lĩnh vực nhân tài kiệt xuất, hán thiên tư phóng nhãn toàn bộ liên bang chỉ sợ cũng xem như đỉnh tiêm cấp bậc. Đương nhiên, nếu không phải như thế, biên cảnh dạng này siêu phàm tổ chức cũng sẽ không tiêu phí giá cả to lớn lôi kéo nàng, vẫn để cho nàng ngồi lên điều trị bộ môn vị trí trưởng phòng. Kỳ Tiểu Kỳ nguyên bản đang quan sát côn trùng thi thể. Khi nghe đến Phương Đường lời nói sau đó lập tức liền đi tới, nói: "Tốt, Nguyên các hạ, ta vừa mới phát hiện một chút vật kỳ quái, ngài có rảnh xem sao?" Chương 15, nghỉ ngơi thời gian chương 15, nghỉ ngơi thời gian vật kỳ quái. "Đúng vậy." Kỳ Tiểu Kỳ từ đài thí nghiệm trên màn sáng điều ra một tổ số liệu, chỉ vào trong đó một đoạn không ngừng khiêu động tổ hợp gen, đám côn trùng này sử dụng 8 loại tẩy rửa cơ bản mà không phải người loại 4 loại, bọn chúng axit phột phò dịch khung xương chứa lưu hình nguyên tố, cái này khiến chuỗi gen có thể tiếp nhận được sâu hoàn cảnh cao áp cùng ăn mòn. Phổ thông sinh vật đột biến cần đại tế thay đổi, nhưng chúng nó có thể tại cá thể sinh mệnh chu kỳ bên trong hoàn thành tiến hóa, một cái cơ thể sống chủng tộc tại tiếp xúc tính axit dung dịch sau, bên ngoài thân giáp sát phần tử kết cấu có thể tại 17 giây bên trong hoàn thành dựng lại, nàng nói đến đây đột nhiên dừng một chút, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Chủ yếu nhất là, đám côn trùng này chuỗi gen bên trong tựa hồ lõm vào một loại nào đó không gian tọa độ, đây không phải là văn tự cũng không phải ký hiệu, càng giống là một loại sinh vật tính chất không gian ký ức. Ta phát hiện bọn chúng tế bào tại sau khi chết tựa hồ lại bản năng hướng về một phương hướng nào đó rung động, giống như tại Triều Thánh. Triều Thánh. Đúng vậy. Ta hoài nghi có cái mẫu thể tại khống chế bọn chúng. Kỳ Tiểu Kỳ sắc mặt khó coi nói. Vậy cái này mẫu thể đã tìm được chưa? Còn không có. Bất quá không bài trừ cụ Phong cục người đã tìm được nó khả năng, nhưng nếu là... Nếu như có thể mà nói, vẫn là hy vọng ngài cho bọn hắn để tỉnh một câu. Mặc dù ta tin tưởng bọn họ hẳn là có thể phát hiện điểm này, nhưng chỉ sợ bạn nhất ta hiểu rồi. Phương Đường hít sâu một hơi. Xem ra, uy hiếp lại trở nên nhiều hơn a. Buổi tối, Vô Ưu trong sở hành chính. Phương Đường tại kết thúc khi trước cường độ cao hành động sau, về tới ở đây dự định thư giãn một tí. Mặc dù có biên cảnh sân ga như thế kỳ lạ không gian, nhưng mà hắn có lúc vẫn sẽ về tới đây tới nghỉ ngơi. Cho dù trong lầu chính không gian có thể tại ảnh hưởng dưới của hàn biến lớn, có thể thật sự có thể làm được tại 5 vạn mét vuông trên giường tỉnh lại, nhưng hắn vẫn cảm thấy nhà này không lo văn phòng phòng nhỏ thư thích hơn, càng ấm áp. Người có lúc chính là kỳ quái như thế lại xoắn xuýt. Rõ ràng tại nghèo rất mùng tơi thời điểm hướng tới cẩm y ngọc thực, sơn hào hải vị sinh hoạt, nhưng mà một khi thật sự có tiền, có thể dễ dàng làm đến những thứ này sau đó, liền lại bắt đầu hoài cửu. Phương Đường cảm thấy chính mình là một cái so sánh hoài cửu người. Hắn bây giờ đang tựa vào cái kia trương lão cũ màu đen vải bạt trên ghế, tay nâng lấy một ly ấm áp cầu kỳ nhân sâm trà, chậm rãi uống. Loại này thanh nhàn tư thái để cho người ta buông lòng nhất, nhất là làm gió nhẹ từ nửa mở ố vàng cửa sổ tiến vào lúc đến, trên phố cũ khói lửa cũng theo đó tràn vào. Dầu trên tinh bột mì tư tư thành, tiểu phiến mang theo tiếng địa phương vận bị gào to, láng giềng đàm tiêu âm thanh, còn có phiêu tán đồ ăn hương khí, đều để hắn nhịn không được nhắm mắt lại, đắm chìm tại cỗ này đậm đà sinh hoạt trong hơi thở. Dạng này buông lòng tư thái có thể để cho hắn thần kinh thư giãn, nhất là tại đã trải qua ban ngày sau đại chiến. Độ biên thực lực rất mạnh, nhưng Phương Đường thủ đoạn càng nhiều, hôm nay chính thức giao chiến sau đó có thể cảm thấy thực lực của hai bên không sai biệt lắm cũng tại sản sản với nhau. Nhưng là từ kết quả nhìn lại, Phương Đường vẫn là càng chiếm ưu thế. Mặc dù tại lúc mới bắt đầu ăn một điểm thua thiệt, dù sao hắn cũng không có nghĩ đến đối phương vậy mà nắm giữ ngăn cản vết thương năng lực chữa trị. Bất quá ở phía sau trong chiến đấu, hắn liền cơ hồ không có nhận qua đả thương. Ngược lại là Độ Biên, không chỉ có lần nữa bị hắn cho chặt xuống một cái cánh tay, cũng bởi vì phù văn tốc độ theo không kịp chính mình, bị dắt cái mũi dắt nửa ngày, nhận lấy đại lượng nhục thể cùng tâm linh song trọng tổn thương. Phương Đường cảm thấy, nếu như mình cũng có thể nắm giữ Tô Phục nói bộ kia tâm linh phá hạn thể hệ, vậy hắn hôm nay nói không chừng liền trực tiếp đem đối phương tiêu diệt. Bất quá bất kể nói thế nào, tay cụt hiệp cái danh xưng này, Độ Biên đời này chỉ sợ đều trích không xong. Dì giao tốc một bên trên mặt bàn, truyền đến một hồi tích tích tắc tắc âm thanh. Phương Đường quay đầu nhìn lại, đã thấy Lý Nhạc Nhạc đang nằm ở trên bàn dài múa bút thành văn. Nhạc Nhạc, ngươi đang làm gì đó? Hắn không khỏi ném đi qua ánh mắt tò mò. Nữ Hải cũng không ngẩng đầu lên, một bên viết vừa nói, lão bản, ta tại ký hợp đồng a. Nàng ngồi ở văn phòng cửa ra vào tấm thứ ba trên mặt bàn, ở đây trước kia chính là nàng bàn làm việc, cho nên nàng cũng xuống ý thức ngồi ở đây. Trên thực tế Lý Nhạc Nhạc đối với tại bên nào nghỉ ngơi cũng không có yêu cầu, nàng chỉ đi theo Phương Đường, mặc kệ là văn phòng vẫn là biên cảnh sân ga, chỉ cần Phương Đường tại, nàng liền sẽ rất thỏa mãn. Ký hợp đồng. Phương Đường lợi dụng bay lượn phù văn cách không bắt tới một tấm nhìn một chút, phát hiện đúng như là Lý Nhạc Nhạc nói tới, bên trong cũng là một chút liên quan tới biên cảnh tổ chức tại mỗi đại khu chuyên dụng phòng ốc kiến tạo tương quan hợp đồng. Bọn hắn tự nhiên là bên A, còn bên kia nhưng là từ ẻ đuỉn bở gì ản gia tộc sáng tạo làm thợ đá hiệp hội. Thợ đá hiệp hội cái tên này nghe vào có chút phục cổ, nhưng đó là có trăm năm kinh nghiệm hiện đại hóa kiến trúc hiệp hội, bên trong hội tụ đều là do tiến lên nghiệp đỉnh tiêm nhân tài. Ân, xem ra nàng đã cùng bở gì ản gia tộc người câu thông tốt, công hiệu tỷ lệ vẫn là thật cao sao? Phương Đường tại trong lòng âm thầm gật đầu một cái. Đối với Lý Nhạc Nhạc việc làm hắn cũng không có qua làm nhiều liên quan, chỉ là nhắc nhở một chút đối phương, tại ký xong những thứ này hợp tác bộ môn văn kiện sau, còn phải lại ký tên một phần từ dị hóa máy in, OZI-008, đóng dấu ra đặc thù hợp đồng. Dù sao hệ đuỳnh bờ gì ản thuộc về sau này hợp tác lâu dài đồng bạn, lại phụ trách thiết lập biên cảnh công ty mỗi hạng mục công trình, trong đó không thiếu tại giã ngoại thiết lập sân huấn luyện, biết bọn hắn đại lượng cứ điểm vị trí, thông thường hợp đồng tự nhiên không thể để cho người ta yên tâm, nhất định phải lại ký kết một phần càng có lực ước thúc hợp đồng mới được. Phương Đường dựa vào trở về trên ghế dựa, đem phần kia hợp đồng một lần nữa thả lại bên cạnh Lý Nhạc Nhạc, ánh mắt tại trên mặt cô bé dừng lại. Nàng khẽ mím môi môi, từ góc độ này nhìn qua, bên mặt đường cong sạch sẽ thoải mái, xinh đẹp lông mi tại đôi mắt chỗ bỏ ra bóng tối, chóp mũi hơi nhếch lên, thái dương tóc rối bị mồ hôi hơi hơi thấm ướt, cái kia ký hiệu đơn đuôi ngựa nhưng là một mực kéo dài đến vai phía dưới. Cho đến lúc này, Phương Đường mới đột nhiên ý thức đến, Lý Nhạc Nhạc hình như cũng đã trưởng thành a, không còn là trước đây cái kia mới trưởng thành liền đã mất đi phụ mẫu, chỉ có thể tại trong mưa khóc thầm tiểu nha đầu. Phương Đường phía dưới ý thức đưa tay vuốt vuốt nàng bị thấm ướt tóc, trong lòng đột nhiên phát lên một cỗ khác thường xúc động. Chính mình tựa hồ đối với người phụ tá này kiêm đầu bếp kiêm phục vụ khách hàng kiêm hậu cần tiểu tùy tùng, sinh ra chút không giống nhau cảm tình. Lý Nhạc Nhạc cảm giác nhận lấy hắn đụng vào, nhưng lại không quay đầu, chỉ là trắng như tuyết cổ đã hơi hơi phím hồng. Trong lòng Phương Đường khẽ động, thuận thế tại trán của nàng khẽ hôn một chút, ngón tay mơn trớn cuối sợi tóc của nàng, hơi có chút đau lòng nói, "Nhạc Nhạc, gần nhất khổ cực ngươi." Lý Nhạc Nhạc gương mặt cũng đã nhiễm lên từng mảnh ánh nắng chiều đỏ, dùng thấp đến cơ hồ thanh âm nhỏ không thể nghe nói, "Ta..." Không khổ cực. Phương Đường kinh ngạc nhìn nàng. Trước kia nàng không làm gì thời điểm đều là nhìn mỹ thực video, học làm đồ ăn cái gì, bây giờ nhưng là lật xem đủ loại quản lý loại sách, cùng với hướng những ngành khác chủ quản thỉnh giáo liên quan vận hành kinh nghiệm. Nhưng hôm nay buổi chiều trở về sau đó, nàng liền một mực tại đối với lần này hành động nhân viên tiến hành ước định cùng ban thưởng. Nàng xem như toàn bộ trong tổ chức quyền hạn gần với mình người, có được cái khác chủ quản đều không cụ bị tích phân phát ra quyền hạn, cho nên mỗi lần đại gia làm nhiệm vụ sau đó, quay đầu làm cống hiến ban thưởng ước định nhiệm vụ, liền đều là do nàng tới tiến hành. Phương Đường hiểu rõ tính cách Lý Nhạc Nhạc, hắn biết đối phương sở dĩ làm như vậy cũng không phải bởi vì ưa thích, chỉ sợ là không muốn trong tương lai đạp về siêu phàm trên con đường này, bị chính mình hất ra quá xa ân, không thể lại để cho nàng như thế bên trong hao tổn đi xuống. Bây giờ trong tổ chức sự vụ càng ngày càng nhiều, công việc bên ngoài nhiệm vụ cũng không ít, nếu như những chuyện này vẫn để cho nàng một người tới, liền có chút nhiều lắm. Phương Đường tưởng nhớ tắt lấy, định cho Lý Nhạc Nhạc an bài mấy cái trợ thủ, chia sẻ một chút trong công tác áp lực. Thí sinh mà nói, liền để chính nàng tới chọn xong. Đúng, còn có thể lại thành lập một cái mới bộ môn, dùng để chủ tính chung điều hành đây hết thảy. Liền kêu thống hợp bộ a. Chương 16, mới khách tới thăm chương 16, mới khách tới thăm lạch cạch lạch cạch lạch cạch văn phòng trong đại sảnh, vàng bịt nhỏ thân ảnh vòng quanh Lý Nhạc Nhạc cái bàn vừa đi vừa về đi lòng vòng, mềm mềm cao su bàn chân giẫm ở trên mặt đất phát ra nhẹ nhàng âm thanh, giống như là giọt mưa nhanh nhẹn đập xong cửa sổ. Phương Đường túi đầu liếc nó một cái, tiểu hoàng hình như so trước đó trở nên sinh động một chút, thời điểm trước kia nó chỉ có thể ngây ngốc đứng tại bên cạnh Lý Nhạc Nhạc, chưa từng có như bây giờ vậy đi dạo tư thái. Hắn âm thầm giữ lại cái tâm nhãn. Nếu như là thông thường con bị xuất hiện điểm ấy biến hóa tự nhiên không tính là gì, nhưng tiểu hoàng dù sao cũng là dị hóa vật, bản thân vẫn có cường đại tính công kích, cũng không thể phớt lờ. Hắn tính toán đợi ngày mai đi nghiên cứu bộ tìm Tiêu Thuấn hỏi một chút nhìn, nghiên cứu một chút tiểu hoàng vì sao lại xuất hiện loại này khác thường tình huống. Cốc 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 tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, Lý Nhạc Nhạc ngạc nhiên ngẩng đầu, thả ra trong tay bút mực liền chạy đi qua. Theo đại môn mở ra, một đạo sinh sắn thân ảnh đứng ở ngoài cửa. Người kia chiều cao so Lý Nhạc Nhạc hơi cao một chút, mặc một bộ nga hoàng sắc váy liền áo, trên chân là một đôi màu trắng sữa tấm da dê dày đế bằng, nhu thuận tóc vàng chỉnh tề mà rũ xuống sau vai, đôi tóc hơi hơi hướng vào phía trong quăn xoắn lấy, hai cái sinh sắn chân châu đông thai treo ở bên hai, chỉnh cá nhân khí chất đoan trang bên trong mang theo một tia sinh động, tản ra nội liễm quý khí. Anna, người tới rồi. Lý Nhạc Nhạc nhiệt tình giữ chặt tay của đối phương, đem nàng lên tiến văn phòng. Vị này đến từ Vạn Hòa khu bợ gì ản gia tộc đại tiểu thư, bởi vì cùng Lý Nhạc Nhạc có cùng mỹ thực yêu thích, hai người đã trở thành hảo bằng hữu. Nhạc Nhạc, Anna bợ gì ản vui vẻ chào hỏi, sau đó lại đem ánh mắt vượt qua đối phương, nhìn phía trong đại sảnh ngồi thưởng thức trà Phương Đường, có chút câu nệ nói, "Uyên các hạ, hy vọng không có quấy rầy đến ngài." Phương Đường cười lắc đầu, nhìn về phía trước mặt vị này thiếu nữ xinh đẹp, ôn hòa nói, "Không có việc gì, hoan nên tới làm khách, ngươi là Nhạc Nhạc bằng hữu, cũng không cần câu nệ như vậy. Ta họ Phương, ngươi kêu ta Phương Đường cũng có thể." Hắn ngữ khí tùy ý, nhưng Anna cũng sẽ không thật sự xưng hô như vậy hắn, lúc này nắm bước mép váy, khẽ không người, khéo léo kêu một tiếng, "Phương tiên sinh." Động tác của nàng ưu nhã đúng mức, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ quý tộc giáo dưỡng. Anna niên kỷ so Lý Nhạc Nhạc còn muốn nhỏ, từ nhỏ sinh hoạt tại Vạn Hòa khu hiền hách nhất bợ gì ạn trang viên, có thể nói là ẻ đuỳnh bợ gì ạn hòn ngọc quý trên tay, cơ hồ một điểm khổ quá chưa từng ăn qua. Kể từ trải qua lần trước dịp phần gia tộc sự kiện sau, ẻ đuỳnh ý thức đến sức mạnh siêu phàm cường đại cũng đáng sợ. Trước đó hắn là không có cơ hội này đi tiếp xúc, bây giờ nữ nhi của mình cùng tổ chức thần bí đó cao tầng trở thành hảo bằng hữu, hắn làm sao có thể bỏ qua cơ hội này đâu. Chưa bao giờ từng đi xa nhà Anna, tại cha mình cổ vũ phía dưới, lần đầu tiên tới rời nhà xa như vậy trung tâm khu, thấy được đủ loại cùng Vạn Hòa khu hoàn toàn khác biệt nhân văn phong cảnh. Bây giờ, nữ hài đang thoáng hiện ra khẩn trương đứng ở trong đại sảnh, khí chất của nàng cùng hoàn cảnh chung quanh có chút phân ly, lộ ra không hợp nhau. Lạch cạch lạch cạch lạch cạch một đạo thân ảnh màu vàng từ trước người nàng đi ngang qua. Anna ánh mắt dừng lại ở vậy sẽ chỉ động cao su vịt con trên thân, không khỏi hồi tưởng lại đêm đó đối phương sau khi biến thân kinh khủng bộ dáng, lông tơ hơi hơi dựng thẳng lên, trong lúc nhất thời trở nên khẩn trương hơn. Cũng may, cái này con vịt nhỏ bây giờ tựa hồ không có cần biến thân ý tứ, nàng nuốt ngực một cái, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Đi theo Lý Nhạc Nhạc đi tới bên ghế salon ngồi xuống, nàng bắt đầu tò mò lén lén đánh giá bốn phía, như thế nào cũng không nghĩ tới đây vị biên cảnh tổ chức thủ lĩnh Nguyên các hạ, vậy mà ở tại một cái như vậy. Phổ thông chỗ. Đúng. Phía trước Nhạc Nhạc cũng đã nói, Nguyên các hạ là một cái thám tử, từ nơi này hoàn cảnh đến xem, lại là thật sự. Ba nói, những cao nhân này đều có một chút kỳ lạ yêu thích, xem ra đích thật là dạng này nha. Anna ở trong lòng suy nghĩ, đồng thời từ mang theo người trong bao nhỏ lấy ra hai cái tinh xảo quà, bên trong chứa nàng cố ý chuẩn bị lễ gặp mặt. Nhạc Nhạc, ta mang cho ngươi lễ vật, còn có Phương tiên sinh, những này là cho ngài. Cảm ơn ngài khoản đãi. Phương Đường hơi sững sờ, không nghĩ tới cô nương này làm cho chính thức như vậy, hai cái quà tặng từ trên bao bì đến xem liền cực kỳ quý giá, xem ra là không ít tốn tâm tư. Hắn gật đầu cười, tiếp nhận lễ vật đưa chúng nó bỏ vào phòng ngủ, sau đó tự mình đi ngâm mấy chén quỳnh hoa trà. Anna thụ sủng nhược kinh mà tiếp nhận, nâng trong tay không dám buông xuống. Lý Nhạc Nhạc nhưng là dính một lần khách nhân quang, hiếm thấy hưởng thụ lao bản pha trà, nàng lôi kéo hảo hữu tay ngồi xuống một bên trên ghế salon, dựa sát thức ăn ngon chủ đề cùng đối phương hàn huyên, cũng khiến cho nàng dần dần buông xuống ngay từ đầu khẩn trương. Kế tiếp chính là bữa ăn tối thời gian, nội dung là Lý Nhạc Nhạc ngày bình thường thích nhất tiết mục bảo lưu, nồi lẩu. Anna cái này Vạn Hòa khu quý tộc đại tiểu thư, trước đó chưa bao giờ thưởng thức qua loại này vây lò chung ăn đặc sắc xử lý, ngay từ đầu còn có chút xa lạ, nhưng rất nhanh tại nồi lẩu cái kia nóng hổi bầu không khí bên trong bị lây nhiễm, triệt để buông xuống lễ nghi quý tộc cấu thúc, cùng Lý Nhạc Nhạc cướp lên thịt, hai người thanh thúy tiếng cười vui sướng quanh quẩn tại căn này tràn ngập khói lửa trong đại sảnh. Phương Đường nhìn thấy các nàng vui vẻ như vậy, tâm tình của mình cũng đi theo tốt hơn nhiều, bất quá hai nữ hài thảo luận cũng là một chút mỹ thực tương quan chủ đề, hắn đang nghe xong một lát sau liền đã mất đi hứng thú, đem ánh mắt đặt ở một bên mở trên TV. Nhưng mà cũng chính là tại lúc này, trong đó truyền một bản tin hấp dẫn sự chú ý của hắn. Bây giờ chèn vào một đầu khẩn cấp thời tiết dự cảnh. Hôm nay buổi chiều, liên bang khu trung tâm thời gian 14:22 phút, Hòa Phong khu Kim Liễu qua ngoại ô thành phố bên ngoài đột phát hiếm thấy sương mù dày đặc thời tiết, dẫn đến D37 đường cao tốc phát sinh nhiều xe liên hoàn chạm vào nhau sự cố, trước mắt đã tạo thành 47 người tử vong, 133 người thụ thương. Chuyên gia khí tượng nhắc nhở, gần đây nơi đó khu khả năng xuất hiện kéo dài tính chất sương khói thời tiết, thỉnh thị dân tận lực tránh ra ngoài, như cần xuất hành nhất thiết phải chú ý an toàn giao thông. TV trong tấm hình, tòa trấn nhỏ kia hình ảnh khu vực mà qua, ánh mắt càng nhiều hơn chính là tập trung tại phụ cận một đầu trên đường cao tốc, đường cái xảy ra thảm thiết tai nạn xe cộ, hiện trường một mảnh khói đặc cùng ánh lửa đan vào cảnh tượng. Ai? Đây không phải là Lý Nhạc Nhạc trừng to mắt nhìn xem trên TV tin tức, trong miệng nói được nửa câu nhưng lại ngừng. Phương Đường thì khẽ gật đầu, đối với cái này cũng không cảm thấy kinh ngạc. Tinh hoàn liên bang loại thao tác này, hắn trước đó liền kiến thức qua, liên quan tới lần này khe hở sự kiện, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không đúng sự thật công khai, chắc chắn là muốn tìm một loại nào đó lý do tới tiến hành che giấu. Cũng chính là lúc đó hệ giả xuất hiện, mang đến số lớn sương mù dày đặc, cái này khiến toàn bộ tiểu trấn cùng với trên bầu trời khe hở đều bị che lại, khiến cho ngoại giới không nhìn thấy cảnh tượng bên trong, bằng không mà nói sự tình chỉ sợ càng thêm khó mà che đậy. Trong tiểu trấn còn rất nhiều người, tinh hoàn liên bang là thế nào an bài bọn hắn, chẳng lẽ hắn tại tiểu quán bên trong nghe nói qua, cụ phong cục bên trong có một loại đặc thù dị hóa vật, có thể tiêu trừ mọi người thời gian ngắn ký ức. Đó tựa hồ là một cái không biết tên bình thuốc nhỏ, bình thuốc bên trong mỗi ngày lại định lượng sản xuất nhất định viên thuốc, nuốt vào thuốc này mảnh người liền sẽ mất trí nhớ, thế nhưng là cũng có tác dụng phụ đáng sợ, đó chính là người uống thuốc lại có 10 tất cả tỷ lệ tử vong. Phương Đường nắm nuốt đũa lâm vào do dự. Hắn không biết cụ phong cục phái cấp tiến những người kia, đến cùng có thể hay không trực tiếp cho chúng dân trong trấn uy loại thuốc này, nhưng hắn cảm giác xảy ra chuyện như vậy khả năng tinh chất cũng không cao. Cũng không phải hắn tin được những người này nhân phẩm, mà là hắn tin tưởng, đối phương coi như muốn làm như vậy, cần phải cũng không có đầy đủ số lượng viên thuốc dự trữ. Chương 17, bị che giấu chân tướng chương 17, bị che giấu chân tướng Phương Đường âm thầm nhớ lại một chút cái trấn nhỏ kia quy mô, mặc dù diện tích nhìn qua cũng không tính lớn, nhưng cư dân không có một vạn cũng có 8000, coi như hòa phong khu chỉnh thể nhân khẩu mật độ không cao, thị trấn ít nhất cũng nên có 3000-5000 người. Nhiều người như vậy, nếu như đều cho uống thuốc mà nói, như vậy món kia dị hóa vật hợp chất diễn sinh sản lượng liền sẽ vô cùng cao, bất quá căn cứ vào hắn lấy được tình báo, cũng không phải là như thế. Hẳn là ký kết một loại nào đó hiệp nghị bảo mật loại đồ vật. Nếu là như vậy, nói không chừng ta có thể ở trên mạng tìm được một chút dấu vết để lại. Phương Đường âm thầm suy tư nói. Có đôi lời nói hay lắm, trên thế giới không có tường nào gió không lọt qua được, liền xem như ký kết hiệp nghị bảo mật, cũng khó tránh khỏi sẽ có người không tuân thủ trong hiệp nghị cho, đem tin tức nhịn không được tiết lộ cho ngoại giới. Quả nhiên, hắn rất nhanh liền tìm được một chút manh mối. Các đại mạng lưới nền tảng bên trên không có bất kỳ cái gì thu hoạch, hắn là tại trong nhà mình biên cảnh diễn đàn tìm được. Đó là một cái tên là Tận Thế Sinh Tồn Đại Sư người phát thiếp mời, tên này người sử dụng ảnh chân dung là một cái mọc ra kim loại răng cơ hình dáng màu gà trông lớn. Các vị diễn đàn các minh đệ, nói ra các ngươi khả năng không tin, ta hôm nay thật sự đụng tới tận thế nguy cơ. Lúc xế chiều hôm nay, chúng ta trong trấn nhỏ bị dị thứ nguyên vi khuẩn tập kích, lúc đó ta đang tại trong quán internet lên mạng, một cái đột nhiên xuất hiện thứ nguyên khe hở đem thật nhiều người đều lây nhiễm trở thành zombie. Bọn hắn gặp người liền cắn, bị bọn hắn cắn chết người sẽ ở 15 giây bên trong biến thành mới zombie, thật là đáng sợ. Các minh đệ, trước kia là ta ngây thơ, đem zombie cũng muốn quá yếu, hôm nay chứng kiến hết thảy để cho ta hiểu rồi, thực tế cùng lý tưởng chênh lệch. Dùng trước kia những cái kia phương pháp thông thường căn bản không đối phó được bọn chúng thật sự là quá nhanh, tốc độ, sức mạnh, phản ứng, đều xa xa không phải chúng ta người bình thường có thể chống đỡ, hơn nữa giữa hai bên còn có thể dung hợp. Chúng ta dạy các ngươi, chỉ có như thế nào xuất hiện loại zombie này tình huống phía dưới, tận khả năng sống sót các vị, phía dưới lại đến tận thế sinh tồn đại sư dạy học thời gian, nếu như các vị cảm thấy hữu dụng, không ngại cho một cái khen thưởng, gần nhất đều không tiền lên mạng biên cảnh diễn đàn là liên bang linh dị loại thứ nhất diễn đàn, sau khi thiếp mời vừa phát ra tới, liền đã có không ít hồi phục. Đại sư, ngươi đây là phát hiện cái gì mới đường đùa sao? Zombie đều phải cho ngươi chơi ra trò mới. Ha ha, nếu như trên thế giới thật sự có ngươi nói loại kia zombie, liền hạng nặng hỏa lực đều đánh không chết, vẫn lông tóc không thường, kia nhân loại sợ rằng phải không được một tháng liền phải diệt vong, trốn cái nào đều không dùng. Chủ tổ tiếp, lừa gạt một chút minh đệ liền tốt, đừng đem chính mình cũng lừa a. Chính là, vẫn thứ nguyên khe hở. Ta cũng là lần đầu tiên nghe nói, có zombie virus là từ thứ nguyên trong cái khe chạy đến loại thiết lập này. Ngươi nếu là thật có cái gì thứ nguyên khe hở, như thế nào không chụp tiểu ảnh phiến ta xem một chút ta, đừng nói lúc đó điện thoại hết điện à. Phương Đường đem thiếp mời cùng bình luận xem xong, nội dung bên trong này chắc chắn là cái nào đó người sống sót ban bố, mà sở dĩ không có có thể quay chụp phía dưới ảnh chụp các loại chứng cứ, cũng cùng kẽ hở tồn tại có liên quan, tại thứ nhất định phạm vi bên trong thiết bị điện tử cũng là không cách nào sử dụng. Bất quá tên kia người sống sót đem biên cảnh thế giới hai thú trở thành zombie, điểm này ngược lại là rất hình tượng, nói theo một ý nghĩa nào đó, hai người thật là có chỗ tương tự. Như vậy nhìn tới mà nói, tất nhiên tên này người sống sót còn nhớ rõ liên quan tới kẽ hở sự tình, như vậy xem ra đích xác không có ăn loại kia viên thuốc à. Xem ra loại thuốc này sản lượng đích thật là có hạn, một khi gặp phải chân chính lớn quy mô sự kiện, sẽ khó mà phát huy tác dụng. Phương Đường nhìn xem nổi lẩu bên trong sôi trào khí, suy tư nói. Như thế nói đến mà nói, theo bây giờ đặc thù sự kiện phát sinh nhiều lần tỷ lệ càng ngày càng cao, tinh hoàn liên bang đối với siêu phàm tồn tại tin tức quản không sợ rằng sẽ càng ngày càng yếu, cũng cần không được bao lâu, những vật này thì sẽ hoàn toàn bại lộ tại thế nhân trước mắt. Nhưng mà sự thật cũng đúng như hắn dự đoán như vậy. Cụ Phong Cục, Nguyệt Quý Hoa thành phố bên trong trụ sở dưới đất. Tại đầu mối then chốt đại sảnh đỉnh chót, một đài cỡ lớn điện tử màn hình vượt ngang qua đỉnh đầu, để cho mỗi một cái vừa vào cửa người đều có thể thấy rõ ràng. Mà tại này đài màn hình phía trên, một cái cực lớn con số màu đỏ đang tại lập lòe, 60. 63 bóng người bây giờ đang đứng ở màn hình phía dưới. Lục Lâm Xuyên ngẩng đầu nhìn chăm chú con số phía trên thật lâu, sau đó thở dài nói, siêu phàm bại lộ đẳng cấp đã đến 60. Ta đoán chừng lại tiếp như vậy, sợ không cần bao lâu, liên quan tới dị hóa năng lượng sự tình liền bị tất cả mọi người đều biết một bên. Một cái khuôn mặt giàn mua, mặc một bộ hậu cần nhân viên trang phục nam nhân, đang mục quang thâm thúy mà nhìn xem màn hình bên trên con số. Hắn chính là Thẩm Mặc. Thẩm Mặc nửa năm trước bởi vì thương ân sự kiện bỏ mình, cũng may Lục Lâm Xuyên tại khẩn cấp quan đầu dùng 0-1 năm sinh mệnh chiết khấu vọt dược tề đem hắn cho từ trước bị môn quan kéo lại, nhưng làm như thế đại giới, là tổn thất số lớn tuổi thọ. Bây giờ Thẩm Mặc đã là một vị lão nhân, từ cụ phong cục về hưu, không còn thi hành công việc bên ngoài nhiệm vụ. Bất quá căn cứ vào chính hắn yêu cầu, tại sau khi về hưu hắn cũng vẫn như cũ bị lưu tại trong tổ chức, tiếp tục lấy hậu cần phương diện việc làm. Chỉ thấy Thẩm Mặc nhìn chăm chú lên trên đỉnh đầu con số, dùng giọng trầm thấp nói, Lâm Xuyên còn có Tô Á, kỳ thực những thứ này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta. Hẳn là A Lục Lâm Xuyên đáp. Tô Á lại là hơi hơi sững sờ, có chút không xác định nói, ta cũng không biết. Thẩm Mặc nhìn bọn họ một chút, sau đó khẽ gật đầu, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía khối kia màn hình, nói, thời đại mới cuối cùng cũng đến, siêu phàm bí mật không khả năng vĩnh viễn bị che giấu. Nếu không phải như thế, Cực Tinh Nghị trưởng cũng sẽ không ở đây thiết lập khối này cảnh cáo bài. Ngón tay của hắn điểm nhẹ trên không, âm thanh trầm ổn mà hữu lực, cái số này không chỉ có đánh dấu siêu phàm bại lộ tiến trình, càng là lưu cho chúng ta đến ngược. Chúng ta muốn làm không phải đi liều mạng che giấu nó, mà là thật tốt lợi dụng trong khoảng thời gian này mở rộng tự thân. Chỉ có dạng này mới có thể tại thời đại mới phủ xuống thời giờ, duy trì trật tự, thủ hộ thế giới này cân bằng cùng hy vọng. Lục Lâm Xuyên cùng Tô Á hai người nghe vậy, âm thầm gật đầu, ở đối phương lời nói này phía dưới, bọn hắn trong lòng một chút nghi hoặc cũng dần dần giải khai. Mấy người đang mảnh đất này phía dưới căn cứ bên trong đi dạo một hồi, xem như nhiệm vụ sau đó buông lòng tâm tình. Thẩm Mặc xem như có tư lịch điều tra nhân viên, lại là Tô Á người dẫn đường, đối với cái này hậu bối tự nhiên rất là chiếu cố. Hắn thường xuyên lại truyền thụ một chút liên quan tới dị thường vật điều tra phương diện kinh nghiệm, hai người liền sẽ vòng quanh nơi này công viên nhỏ tản bộ. Thẩm Mặc lại vừa đi vừa là nàng giảng giải các loại dị thường vật đặc thù cùng ứng đối kỹ xảo, Tô Á thì nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng đưa ra nghi vấn của mình. Chương 18, ngành tình báo đâm lưng, Đỗ Biên bị giam giữ. Chương 18, ngành tình báo đâm lưng, Đỗ Biên bị giam giữ trụ sở dưới đất trong công viên. Tô Á đang ngồi ở màu trắng trên ghế dài, trong tay cầm mấy khối bánh mì cùng một cái hoa quả, đây là nàng vừa mới đi ngang qua căn tin thời điểm thuận tiện lấy, bây giờ đang nhai kỹ nuốt chậm mà ăn. Đây là nàng bữa tối, vô cùng đơn giản, nàng đồng dạng tại buổi tối ăn đều rất ít, dù sao mập mạp là mỗi nữ nhân địch nhân lớn nhất. Đương nhiên, Lý Nhạc Nhạc ngoại trừ. Ai, ta thật sự là không thấy ngon miệng nhìn thấy đối phương đưa tới đồ ăn. Lục Lâm Xuyên khoát tay áo từ chối khéo, một bộ sầu mi khổ kiểm, tâm tình rơi xuống dáng vẻ. Đừng để ý tới hắn, lão Lục gia hỏa này chính là rất dễ dàng bị cảm xúc tả hữu, đã nói với hắn bao nhiêu lần cũng nghe không lọt. Cũng đã là siêu việt giả, vẫn là như vậy không thể được. Tiểu Tô A, ngươi về sau có rảnh nhất định định phải thật tốt nói một chút hắn. Thầm Mặc ở một bên thư triển tứ chi nói. Cũng không biết phải hay không cơ thể già đi nguyên nhân, hắn hiện tại khi nói chuyện, có lúc thật sự sẽ cho người một loại người lớn tuổi cảm giác. Tô Á gật gật đầu, cầm trong tay cuối cùng một khối ô mai có nhân bánh mì nhét vào trong miệng, đồng thời nghe được chính mình điện thoại cá nhân truyền đến tiếp vào tin tức mới tiếng nhắc nhở. Cùng Tô Phục như thế chủ quản khác biệt, cụ phong cục phổ thông nhân viên điện thoại cá nhân cũng không phải là thông qua nạ nổ tròng đen tới trực tiếp hiện ra tại trên võng mạng, mà là cùng biên cảnh tổ chức không sai biệt lắm, cũng là vòng tay hình dạng, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không có hình chiếu 3D công năng thôi. Nàng nhanh lên đem hắn mở ra, kiểm tra lên, mà điện thoại bên trong tin tức lại làm cho nàng rất là kinh hỉ. Kết quả điều tra đi ra, Tô chủ quản không có việc gì, phía dưới còn có. Nhưng Độ Biên bởi vì tại nhiệm vụ bên trong công kích đồng liêu, bị vị trí cao nghị hóa ám ảnh lính gắt cho giam giữ. Cái gì? Nàng lời nói này vừa ra, bên cạnh hai người khác lập tức trợn to hai mắt. Tô Á nhanh lên đem điện thoại cá nhân tiến đến trước mắt, cẩn thận tra xét. Đồng thời, căn cứ vào nghị hội quyết định, sẽ tạm thời bị bỏ Độ Biên chủ quản quyền hạn. Từ phó chủ quản dễ là tiếp nhận. Thẳng đến sự kiện triệt để điều tra rõ. Tại trong lúc này, hết thể của hắn vật tư tiếp tế đều đem tạm dừng phát ra. Đây là Cực Tinh Nghị trưởng tự mình hạ đạt chỉ lệnh. Thẩm Mặc cùng Lục Lâm Xuyên hai người hai mặt nhìn nhau, nhưng ở yên lặng ngắn ngủi sau, lại nhao nhao lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Độ Biên cái này hỗn đản, chắc chắn không nghĩ tới chính mình vậy mà cũng sẽ có hôm nay a. Công kích đồng liêu, bị giam giữ. Ha ha, thật là tự làm tự chịu, hắn sẽ không cho là nghị hội đã chế tài không được hắn đi. Hôn vọng, đáng đời. Lục Lâm Xuyên hung tợn nhổ hai cái. Thẩm Mặc nhưng là gật đầu nói, không sai à, ở đây dù sao cũng là liên bang, hắn làm ra vượt qua ranh giới cuối cùng sự tình, nghị hội bên kia tự nhiên không thể chịu đựng hắn, phái ra ám ảnh lính gác đi bắt hắn, cũng là hợp tình lý. Ám ảnh lính gác bọn hắn tự nhiên biết, đó là trí cao nghị hội nắm trong tay một cái khác chi siêu phàm lực lượng vũ trang, chủ yếu phụ trách một chút bí mật chấp pháp phương diện nhiệm vụ. Mặc dù tại trên trình thể thực lực không bằng cụ phong cục, nhưng nếu như ám ảnh lính gác đi bắt người, liền xem như Độ Biên vị này cụ phong cục chủ quản cũng không dám phản kháng, dù sao bọn hắn đại biểu là nghị hội, trừ phi Độ Biên muốn tạo phản, nếu không thì chỉ có thể thành thật bị mang đi. Nhưng mà, sau đó, trên mặt của bọn hắn lại ngay sau đó lộ ra là một bộ không dám tin biểu lộ. Làm sao lại thế? Lúc đó trên chiến trường không có thiết bị có thể mở ra ghi chép, cho nên phụ trách lần này điều tra chính là ngành tình báo người A, bọn hắn ngành tình báo. Bọn hắn thế nào? Tô Á mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Lục Lâm Xuyên nhìn một chút nàng, lập tức đánh giá bốn phía vài lần, nhìn thấy cũng không có những người khác sau, lúc này mới đến gần tới, hạ giọng nói, đúng, ngươi còn không biết. Ngành tình báo chủ quản, trên thực tế là Tiết Minh Chí người, nàng chính là Tiết Minh Chí chiêu mộ đi vào, một tay nâng đỡ ngồi trên chủ quản vị trí. Cái gì? Tô Á choáng váng. Tin tức này nàng còn là lần đầu tiên nghe nói, trước đó chỉ biết là ngành tình báo người tựa hồ cùng phái cấp tiến dính lấy bên cạnh, nhưng nàng gia nhập vào cụ phong cục cũng nhanh một năm, chưa từng thấy đối phương từng làm ra cái gì cử động quá đáng. Có thể cái này cùng ngành tình báo phạm vi chức trách có liên quan, ở hậu phương cung cấp tình báo mấy người, bản thân liền không có cái gì đáng giá cấp tiến chỗ. Nhưng nàng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ là, vị kia thần thần bí bí cả ngày không thể nào gặp người chủ quản, lại là Tiết Minh Chí một tay để bạn đi lên. Này liền có chút để cho người ta kinh ngạc. Tiết Minh Chí mang ra người, kết quả ngược lại đem độ biên cho sửa trị, bọn hắn không phải cùng một bọn sao? Nói ra thật sự là có chút huyền huyễn. Cái kia chủ quản Tô Á ấn tượng rất sâu, bởi vì tên của nàng có chút kỳ quái, gọi là ma tức cho nên nàng lúc đó vẫn thuận tiện quan tâm kỹ càng đối phương một hồi. Nhưng ma tức thật sự là quá địa thấp, nàng bình thường ưa thích trạch ở phòng nghỉ bên trong lên mạng, có được đứng đầu hacker kỹ thuật. Bất quá bởi vì là liên bang cụ phong của người, cho nên nàng cũng không có xuất hiện tại hacker trên bảng xếp hạng. Đồng thời, ma tước cực kỳ am hiểu tin tức thu thập cùng tình báo phân tích, thậm chí còn có được có thể dự báo tương lai năng lực. Tô Á hai mắt xuất thần nhìn về phía trước, phía dưới ý thức cắn một cái trong tay quả táo. Lục Lâm Xuyên cũng là một mặt vẻ mặt mờ mịt, hắn cũng không nghĩ tới đây lần kết quả điều tra lại là dạng này. Vốn là tất cả mọi người đã làm xong dự định, ngành tình báo sẽ cùng Tiết Minh Chí cùng một ruột, làm ra đối với Tô Phục chủ quản bất lợi kết quả điều tra, sau đó bọn hắn lại đem trong chuyện này báo cáo nghị hội, song phương vừa đi vừa về cãi cọ một hồi, cuối cùng không giải quyết được gì. Kết quả lại là, ngành tình báo người trực tiếp trở tay thọc Tiết Minh Chí một đao, đến mức độ biên bị trí cao nghị hội tóm lấy. Đáng tiếc, chỉ là tạm thời giam giữ, muốn ta nói nên trực tiếp cho hắn định tội, nếu không không chừng lúc nào liền lại bị họ tiết cho mò ra. Lục Lâm Xuyên có chút tiếc nuối nói. Thẩm Mặc thì lắc đầu, trí cao nghị hội dù sao không phải là cực tinh nghị trưởng các hạ một người định đoạt, hắn cũng có chính mình khó xử. Hắn vừa nói vừa hơi trầm ngâm phút chốc, sau đó đổi lại một bộ thần bí hề hề giọng nói, các ngươi cả ngày đều ở bên ngoài làm nhiệm vụ, trong nhà phát sinh một ít chuyện khả năng còn không biết sao, ngành tình báo ma chủ quản cùng Tiết Minh Chí quan hệ tựa hồ cũng không quá tốt, ta nghe nói trước đó vài ngày còn có người trông thấy bọn hắn cãi nhau. Tới, loại tình huống này cũng đã không phải lần đầu tiên xảy ra phải không? Tô Lục hai người cả kinh, sau đó nhao nhao gia nhập trận này mang theo điểm bắt quái khí tức trong thảo luận. Cùng lúc đó, căn cứ chỗ sâu, ngành tình báo chủ quản trong văn phòng. 3. Một chồng văn kiện bị hung hăng đập vào ma tước trước người trên bàn giải. Ma tước liếc mắt nhìn trước mặt nam nhân này cùng những văn kiện kia, biểu hiện trên mặt chưa từng chút nào xuất hiện biến hóa. Đó là một tên thân hình cao gầy, bờ môi rộng lớn nam tử. Hắn có thâm thúy hốc mắt cùng cao ngất mũi, nồng đậm tóc quăn ở sau gót đâm thành một chùm, hai trái buông xuống bên trên mang theo một cái đồng chất vòng hai. Hắn như vậy tướng mạo, thuộc về là điển hình phổ Ennis nhân chủng, chủ yếu phân bố tại Kim Tông khu đến Tiêu Phong khu khu vực. Về sau đi qua trong lịch sử mấy lần lớn quy mô di dân, bây giờ tinh hoàn liên bang tổ ong khu cũng có đại lượng thân ảnh của bọn hắn, mà loại người này loại chủ yếu nhất là thủ, chính là cái kia ra tay ngăm đen. Bây giờ, nam nhân đang một mặt tức giận nhìn chằm chằm nữ nhân đối diện, ngón tay chỉ vào trên bàn dài văn kiện, tức giận nói, ma tước, ta cần một lời giải thích. Chúng ta đưa cho trí cao nghị hội báo cáo vì sao lại bị thay thế đi. Có phải là ngươi dở trò quỷ hay không? Cái bàn một bên khác, ma tước đang tựa vào một tấm màu xám cho nhạt ghế sofa trên ghế, nàng thân thể nho nhỏ hãm ở trong đó, giống như là nằm vào một tấm mềm mại thoải mái dễ chịu giường lớn. Trong tay nàng cầm một cái dao móng tay, đang tại thờ ơ tu bổ móng tay của mình, bộ dạng này không thèm để ý chút nào tư thái, thấy đối diện người đàn ông da đen cái chán lúc thì xanh gân nhảy lên. Ma tước, ta đang tra hỏi ngươi, ngươi cho ta nghiêm túc một chút. Nam nhân tay trái dùng sức đập ở trên bàn, lực đạo to lớn khiến cho chương này hợp kim chế tạo bàn giải phát ra kịch liệt rung động, tại hắn chế phục trên cánh tay vẫn có dấu một đạo ba vòi rồng đồ án. Nhưng mà, chỉ có vòi rồng, lại không có biển vàng. Rất rõ ràng, đây là một vị phó chủ quản. Nhưng cũng làm cho người rất khó tưởng tượng chính là, một cái phó chủ quản vì cái gì có thể đối với ma tước vị này chủ quản lớn như thế hô gọi nhỏ. Hưu bị ma tước tu bổ ở dưới móng tay mảnh vụn bắn bay tại trên khuôn mặt nam nhân, khóe mắt của hắn kịch liệt run rẩy, nhưng vẫn như cũ căm tức nhìn đối phương, muốn một cái đáp án. Giảng giải. Ngươi muốn cái gì giảng giải? Điều tra hồ sơ là ngươi giao lên, bây giờ kết quả không hài lòng ngươi tìm ta làm gì? Chuyện này cùng ta có quan hệ sao? Đúng, ngươi điểm nhẹ chủ, cái bàn này bị ngươi vỗ hư nhưng là muốn ghi tạc trên đầu ngươi, ta cũng không có tiền bồi a. Ngươi nam nhân nghe vậy tức giận, chỉ về phía nàng tức giận nói, tại cái ngành này bên trong, chỉ có ngươi mới có quyền hạn sửa đổi để giao tư liệu. Không phải ngươi còn có thể là ai? 3. Ma tước một tay lấy dao móng tay đập vào trên mặt bàn, trên mặt giống như là mang theo hàn khí nói, hừ, toàn bộ ngành tình báo, người nào không biết ngươi mạ cụ giả mới thật sự là chủ quản, ta chẳng qua là các ngươi thiết lập một cái linh vật mà thôi. Như thế nào? Bây giờ xảy ra sự tình, còn muốn ta cái này linh vật đến có nổi. Ngươi vừa mới nói lời đều bị giám sát quay xuống, không có chứng cứ, ngươi chính là tại phỉ báng ta. Ta sẽ lập tức đem chuyện này báo cáo nhanh cho trí cao nghị hội, đến lúc đó chờ nghị hội triệu kiến ngươi thời điểm, hy vọng ngươi còn có thể kêu lớn tiếng như vậy. Ngươi, rất tốt. Mạ Cụ Dạ gặp nàng một bộ chết không thừa nhận bộ dáng, vẫn lấy ra nghị hội tới dọa chính mình, lập tức nghẹn lời. Hắn chính xác không có chứng cứ, cái này cũng là để cho hắn bất đắc dĩ. Vì thế, hắn còn bị Tiết Minh Chí cho chửi mắng một trận, có thể nói là đẩy mình ủy khuất cùng lửa giận. Mặc dù biết nữ nhân này gần nhất càng ngày càng không bị khống chế, nhưng mà hắn chẳng thể nghĩ tới chính là, đối phương cũng dám làm ra chuyện như vậy. Nàng thật chẳng lẽ không sợ chết sao? Ngược lại là xem thường ngươi. Bất quá làm ra loại sự tình này, ngươi sẽ không cho là cứ như vậy vạch trần quá khứ đi. Mạ Cụ Dạ trong giọng nói tràn đầy uy hiếp, hắn đột nhiên túi người xuống, thấp giọng, dùng xâm nhiên ngữ khí nói, kéo đoạn mất sợi tơ khối lỗi, cuối cùng sẽ bị một cước giẫm nát, hy vọng ngươi vĩnh viễn cũng không cần rời đi tòa căn cứ này. Hắn nói xong liền đóng sập cửa rời đi, trong phòng chỉ còn lại có ma tước một người, lần nữa khôi phục yên tĩnh. Một lát sau, nữ nhân tiếng lẩm bẩm vang lên. "Hừ, họ Tiết chó săn nàng một tay nâng má, một cái tay khác thì tại trên mặt bàn tung xuống một cái cốc lương, mấy cái chim nhỏ từ xó xỉnh trong bóng tối bay ra, bắt đầu mổ lên những cái kia đồ ăn. Nhìn xem chung quanh lạnh như băng hợp kim vết tường, lại nghĩ tới chính mình bây giờ đang ở vào dưới mặt đất vài trăm mét chỗ sâu, ma tước không khỏi thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà. Mình đã bao lâu chưa thấy qua bầu trời đâu." Vô Ưu văn phòng, trong đại sảnh, Lý Nhạc Nhạc lần nữa diễn ra một đợt đồ ăn tiêu thất thuật, vừa người liền tiêu diệt 10 cá nhân lượng cơm ăn, một màn này thấy vừa mới đến Anna trợn mắt hốt mồm. Trước đó Phương Đường cũng chỉ là chửi bậy, nha đầu này có thể hay không thể nội có cái gì thôn vệ hệ thống, nếu không vì cái gì có thể ăn như vậy còn không béo. Ai có thể nghĩ đến, khi xưa chửi bậy có một ngày vậy mà đã biến thành thực tế, cô nương này vậy mà thật sự có năng lực như vậy, đang tại thai nghén một cái chôn vùi hệ thôn vệ phù ban, hơn nữa cơ thể đã sơ bộ nắm giữ liên quan đặc tính. Trước đó hắn còn có thể đi quản đối phương, buổi tối ăn nhiều như vậy, đối với dạ dày không tốt. Bất quá bây giờ đi. Thôi được rồi. Nha đầu này ăn hơn một chút không chỉ có thể tăng tốc phù ban thai nghén, còn có thể tăng lên một chút thực lực của mình, điểm này đơn giản liền cùng đầu kia Trung Yên chi xà một dạng. Hắn phát hiện, liền cường độ thân thể phương diện mà nói, Lý Nhạc Nhạc cứ việc mới cấp thấp hủy hóa cấp, nhưng mà đã hoàn toàn không thua bởi chính mình, thật sự giống như là một cái hình người hung thú. Hơn 9 giờ đêm thời điểm, Lý Nhạc Nhạc tại tiêu diệt xong tất cả đồ ăn sau, liền mang theo Anna đi biên cảnh sân ga, ở nơi đó nàng cho đối phương chuẩn bị cư trú gian phòng. Khi nhìn thấy phòng tạm vật sau phun trào sương mù sắm lúc, Anna đầu tiên là phía dưới ý thức mà sợ run cả người, giống như là hồi tưởng lại nào đó đoạn đáng sợ kinh nghiệm. Bất quá nàng tại phát hiện ở đây cũng không phải là dịp phần lâu đài sau đó, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí đánh giá cái kia phiến kỳ lạ không gian. Bầu trời sáng tỏ, chim hót hoa nở, hết thảy đều tràn đầy sinh cơ, nàng cơ hồ là trước tiên liền bị Lý Nhạc Nhạc chú tâm xử lý tòa kia hoa viên cho mê hoặc, cảnh sát nơi này hoàn toàn không phải dịp phần lâu đài như thế hoang vu, đáng sợ chỗ có thể so sánh. Nguyên lai like đây chính là biên cảnh tổ chức căn cứ sao? Bên ngoài cái kia chỉ là điểm hộ mà thôi à, quả là thế. Ta đã nói rồi, biên cảnh nhiều người như vậy, làm sao lại liền toàn bộ đều chen tại trong một cái căn phòng nha. Anna vừa nghĩ, vừa cùng theo Lý Nhạc Nhạc đi vào trong đó. Phương Đường đợi đến hai người toàn bộ đều sau khi rời đi, lại thu thập một chút cái bàn, lúc này mới trở lại phòng ngủ của mình, bắt đầu nếm thử câu thông lên nghệ phệ ạ tới. Lần này hắn cũng không có chân thân đi tới biên cảnh thế giới, mà là thông qua thần tính chi hỏa phương thức, tới cùng đối phương tiến hành khoảng cách xa liên hệ. Đi qua nhiều lần sử dụng thần tính chi hỏa, Phương Đường bây giờ đã dần dần nắm giữ yếu lĩnh, cũng khả năng là hai ngày này phá giải sư tiểu đội vận khí không tệ, tân thu cho hai cái dị hóa vận, đem tu bổ tỷ lệ tăng lên tới 35 phía trên. Hắn hiện tại không còn giống ban sơ như thế chỉ có thể bị động cảm giác cái này đoàn hỏa diễm, mà là tùy thời có thể tùy chỗ rõ ràng tại trong ý thức hiện ra nó. Lợi dụng loại phương thức này, hắn tính toán thử một chút có thể hay không chủ động đi liên hệ nệ phải ạ. Thần tính chi hỏa phát ra hào quang nhỏ yếu, Phương Đường trong con mắt dần dần nổi lên một mảnh khu rừng rậm rạp cảnh tượng. Một tiểu đội người khoác trường bào màu đen thân ảnh đang tại ở giữa xuyên thẳng qua, cầm đầu người kia chống lên một cái đã mục nát gỗ mục pháp trượng, hắn bại lộ bên ngoài phần tay trên ra, còn có thể trông thấy từng đạo ám tử sắc đường vân. Người này chính là Phương Đường đại tư tế, Hắc Sa tế tự đoàn tế tự trưởng, Nệ Phệ Gờ Dệ này ạ. Chờ đã. Giống như là cảm ứng được cái gì, Nệ Phệ đột nhiên dừng bước, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Đang lúc chung quanh mấy người không rõ ràng cho lắm thời điểm, nàng ngẩng đầu nhìn về phía trên trời, biểu hiện trên mặt tại hơi hơi kinh ngạc sau đó, lập tức lộ ra kinh hỉ cùng thành tín thần sắc. Chỉ thấy nàng đột nhiên một chân quỳ xuống, hai mắt nhắm lại, trong miệng nhẹ nhàng nhỉ non cái gì, đồng bạn bên cạnh tại nghe thấy sau lúc này mới phản ứng lại, tế tự trưởng đây là tại nói cổ ý dẹt vì ả ngự à, mà nàng tại sao lại đột nhiên làm như vậy, vậy chỉ có thể có một loại giảng giải. Ngay sau đó, tất cả tư tế nhóm cũng đều lần lượt quỳ một chân trên mặt đất, hướng về giống nhau phương hướng túi thấp đầu. Thần chủ, hạ xuống thần dụ. Chương 19, uyên các hạ hình chiếu chương 19, uyên các hạ hình chiếu thần dụ. Phương Đường bị trước mắt đám người này nghiêm túc tư thái cho lộng động, nguyên bản mở miệng muốn nói cũng đều nuốt xuống bụng bên trong. Có trời mới biết, hắn vốn chỉ là muốn xem thử một chút lợi dụng thần tính chi hỏa phương thức, có thể hay không liên lạc với nệ phệ ạ mà thôi. Kết quả những thứ này tư tế nhóm tất cả đều là một bộ vô cùng trang trọng trang nghiêm bộ dáng, liền thần dụ đều đi ra, cái này lại để cho hắn làm sao có ý tứ lại mở miệng. Dù sao vô luận là thế giới nào, hẳn là cũng không biết có thần dáng hạ thần dụ, cũng chỉ là vì cùng tín đồ nói chuyện phiếm. A Phương Đường nghĩ, sau đó chậm rãi thu hồi một câu nói chuyện phiếm, ngược lại nói ra, nệ phệ ạ tiêu vong sợ hãi đã truyền bá đến thế giới này, ngươi ở nơi đó địa phương nào? Kích hoạt gần nhất pháp trận, ta đi tìm ngươi. Có mấy lời, vẫn là ở trước mặt hỏi rõ ràng à, ở đây thông qua thần tính chi hỏa câu thông, thật sự là quá mức khó khăn. Hắn bây giờ trung quy là biết rõ, vì cái gì trước kỷ nguyên thần linh phải đặc biệt lấy ra một bộ đặc thù ngôn ngữ, cũng không phải là hắn ngay từ đầu nghĩ muốn cao cao tại thượng, bảo trì bức cách. Mà là bởi vì thông qua loại phương thức này cùng đại tư tế câu thông, tựa hồ chỉ có thể sử dụng ý dẹp vì ạ cổ ngữ. Đây là một loại rất huyền ảo cảm giác, cũng không phải là đơn thuần đối thoại hình thức, mà là thông qua thần tính chi hỏa tới truyền lại ý chí của mình. Loại này truyền đi phương thức cần phải có một cái vật dẫn, cái kia vật dẫn chính là ý dẹp vì ạ cổ ngữ. Nhưng cho dù là dạng này, tại truyền đi quá trình bên trong vẫn là cảm giác rất mơ hồ, phản phất trước mắt có một tầng mê vụ cách trở, để cho người ta nghe không chân thiết. Cũng tỉ như, Phương Đường vừa mới để cho Nệ Phệ Hạ kích hoạt gần nhất Vĩnh Miên pháp trận, bản ý của hắn là quá khứ tìm kiếm đối phương, thuận tiện cũng xem Nệ Phệ Hạ sau lưng cái kia phiến cao lớn rừng rậm đến cùng là địa phương nào. Biên cảnh thế giới mặc dù khôi phục sinh cơ, nhưng hơn phân nửa cũng là một chút hoa nhỏ cỏ nhỏ, sông núi hồ nước cũng vừa tạo thành, giống loại này cao lớn tươi tốt rừng cây hắn còn là lần đầu tiên gặp. Nhưng mà Nệ Phệ Hạ lại lý giải trở thành một cái khác ý tứ. Thần chủ các hạ muốn gặp ta, hắn muốn tự mình buông xuống, nhanh. Bố trí buông xuống pháp trận. Một đám hắc sa tế tự đoàn tư tế nhóm nhau nhau bắt đầu công việc lù đủ lên, đốn cây, khắc họa trận pháp, niệm tụng đạo tử, vẻn vẹn chỉ là không đến một khắc đồng hồ thời gian, trong rừng rậm liền bị dọn dẹp ra một mảng lớn đất trống, một cái pháp trận to lớn ấn khắc bên trên. Phương Đường lúc này mới vừa vận thu thập xong, chuẩn bị nằm ngủ. Hắn từ biên cảnh sân ga bên trong lấy ra một cái côn trùng thi thể, đó là hắn đặc biệt chiếu cố Kỳ Tiểu Kỳ lưu cho hắn, sau đó thông qua cây mơ rừng ảnh chụp phương thức, đem hắn đưa vào biên cảnh thế giới. Cái ảnh chụp này mặc dù có thể tồn tại vật sống, nhưng ở có vật sống tình huống phía dưới, một khi hắn tiến vào biên cảnh sau, ảnh chụp liền sẽ bị lưu lại thế giới hiện thực, không cách nào thay vào trong đó. Cũng chính là con trùng này bây giờ là một cỗ thi thể, lúc này mới có thể thành công bị mang vào. Phương Đường dự định để cho Nệ Phá lại thuận tiện xem, những vật này đến cùng là lai lịch gì, lại có nhược điểm gì, để hắn lần sau ở trong thế giới hiện thực gặp phải thời điểm có thể có thích hợp ứng đối phương thức. Chỉ là, còn không đợi hắn nhập mộng, ý thức bên trong thần tính chi hỏa lại đột nhiên sáng lên, trước mắt lần nữa nổi lên vùng rừng rậm kia cảnh tượng, một thanh âm cũng theo đó truyền vào trong đầu của hắn. Vực sâu đúc tên giả hư không dệt mộng giả quần tinh in dấu vết chúa thể, vĩnh hằng thiêu đốt chân lý chi hỏa. Ngài tư tế Nệ Phá khẩn cầu ngài hạ xuống thần thánh nhìn chăm chú. Nguyện ý chí của ngài xuyên thấu chiều không gian chi bích. Nguyện ngài vinh quang xua tan hỗn độn cho biển. Lấy cái này lòng thành kính là tế đàn. Lấy cái này thần tính chi hỏa làm cầu đối. Cung nên chủ ta buông xuống. Liên tiếp đạo từ truyền vào trong ý thức, theo hắn cái âm tiết cuối cùng hiện lên, Phương Đường trong lòng hơi động một chút, khẽ gật đầu một cái, thần tính chi hỏa phát ra một trận rung động, trong mắt của hắn thấy rừng rậm trong nháy mắt phóng đại, ý thức trong thoáng chốc, hắn phảng phất xuyên qua mênh mông cho biển, bốn phía cảnh sắc biến đổi, đã là thân ở một mảnh trong khu rừng rậm rạp. Ta thật sự đến đây. Phương Đường quan sát một chút hoàn cảnh xung quanh, đây là một mảnh vĩ đại rừng rậm, vô số màu tím đen cự mục đột ngột từ mặt đất mọc lên, độ cao ít nhất đều tại 30 mét trở lên, trên cảnh cây chạy xuôi màu xanh lá cây thần bí đường vân, trên mặt đất thì phủ kín hơi hơi tỏa sáng huỳnh quang cỏ xỉ rêu, trong không khí phiêu đãng màu vàng nhạt phát sáng vào tử, khắp rừng rậm đều bao phủ tại một loại thần thánh mà tĩnh mịch bầu không khí bên trong. Rất khó tưởng tượng, khi địa phương khác cũng đều là không trưởng thành mầm cây nhỏ, ở đây vậy mà đã xuất hiện như thế quy mô rừng rậm. Ân, hình như có chút không đúng. Kình Phương Đường túi đầu liếc mắt nhìn thân thể của mình, dường như là từ điểm điểm hình quang tạo thành, như ẩn như hiện, như thật như ảo, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán. Ta xem ra cũng không có thực thể, chẳng lẽ ta bị triệu hoán tới, cũng không phải bản thể, chỉ là một đạo hình chiếu. Hắn tại trong lòng âm thầm suy đoán lấy. Trước đó cuối cùng nghe nói cái gì cường đại thần linh bị tín đồ triệu hoán, thông qua hình chiếu bông xuống thế giới, tỉ như từng tại Thạch Hoa thành phố xuất hiện tương ân. Bây giờ không nghĩ tới có một ngày, chuyện này vậy mà phát sinh ở trên người mình, hơn nữa còn là xem như bị triệu hoán phía kia, việc trải qua như vậy nói ra thật sự là có chút huyền huyễn. Vĩ đại thần chủ các hạ, ngài đã tới. Ngài tư tế Nệ Phệ Hạ ở đây. Lắng nghe ngài dụ lệnh không cần nghiêm túc như vậy, Nệ Phệ Hạ ta chỉ là có mấy cái vấn đề muốn hỏi hỏi ngươi. Xin ngài buông xuống tuân. Phương Đường dùng nhất tinh giản phương thức kể rõ rồi một lần hôm nay phát sinh ở trong trấn nhỏ chuyện, chủ yếu là liên quan tới những cái kia hai thú một bộ phận kia, những cái kia bị lây nhiễm hình người quái vật, cũng đều là đến từ biên cảnh thế giới dưới đất Vĩnh Minh giả. Thần chủ các hạ, ngài nói những cái kia tứ chi thon dài, tướng mạo người kỳ lạ, nhìn qua hẳn là lĩnh ga người Nệ Phệ Hạ tại nghe thấy sự miêu tả của hắn sau, hơi trầm ngâm một phen liền làm ra trả lời. Nàng đồng thời còn chỉ sau lưng rừng cây. Ngay nhìn, chúng ta bây giờ chỗ chính là bọn hắn khi xưa ra viên bọn hắn ở tại trong rừng cây sao? Phương Đường hứng thú. Nệ Phệ Hạ trầm ngâm gật đầu nói, đúng vậy, lĩnh gạ người tín ngưỡng là sáng sinh chi thụ lĩnh gạ có ý tứ là lâm mục dòng dõi bọn hắn mỗi một cái cũng là trong rừng đứng đầu nhất thợ săn. Chỉ có điều cùng chúng ta khác biệt, bọn hắn cũng không phải là sử dụng vĩnh miên pháp trận, mà là một loại thông qua cùng sáng sinh chi thụ địa mạch cộng sinh thủ đoạn. Sáng sinh chi thụ xem như sáng tạo sinh mệnh nguyên văn chủ thần, hắn sinh mệnh lực là trên thế giới này tối cường. Cho nên, nghiêm chỉnh mà nói lĩnh gà người cũng không thể xưng là vĩnh miên giả, có lẽ có thể để bọn hắn cộng sinh người. Nàng biết trước mắt vị này là đản sinh tại thế giới mới tân thần, cho nên rất tỉ mỉ rất quan tâm, đem một chút liên quan tới trước kỷ nguyên trong thưởng thức cho nói ra. Chương 20, Vĩnh Sinh chương 20, Vĩnh Sinh đi qua Nệ Phệ Hạ lần này rằng giải, Phương Đường minh trắng nàng ý tứ. Trên thực tế, vĩnh miên pháp trận chỉ là nhân loại cách sử dụng, thậm chí khả năng cũng không phải là thế giới này tất cả nhân loại đều áp dụng phương thức. Khác biệt siêu phàm sinh vật hoặc chủng tộc, có lẽ đều có riêng phần mình đặc biệt giấc ngủ ngàn thu biện pháp. Nhưng vô luận là vĩnh miên pháp trận vẫn là địa mạch cộng sinh, về căn bản lộ dịp đều cơ bản giống nhau. Bởi vậy, vì dễ dàng cho phân loại, những tồn tại này đều được gọi chung là vĩnh miên giả. Bây giờ đã có lĩnh gà người đã nhận lấy tiêu vong sợ hai ảnh hưởng, trở thành thai thú như vậy theo lý thuyết, sáng sinh chi thụ, cái kia sinh mệnh lực cường đại nhất chủ thần, cũng vẫn lạc. Khả năng. Đúng vậy, đối mặt Phương Đường lời nói này, Nệ Phệ Hạ có chút không biết nên như thế nào tiếp. Thế giới này phàm nhân đối với thần linh kính sợ có thể nói là khắc vào trong xương cốt, có thể cùng là thần Phương Đường có thể không cố kỵ chút nào thảo luận cái nào đó thần hôm nay làm cái gì, lại có lẽ là tại trong trận này tận thế hạo kiếp đến cùng chết hay không, giữ vững được thời gian bao lâu chờ một chút. Nhưng Nghệ Phệ Hạ cũng không dám, dù là đối phương rất có khả năng đã thật sự vẫn lạc. Phương Đường suy nghĩ, liền tạm thời nhảy vọt qua những nội dung này, đem đề tài dẫn tới cái khác phía trên, tỉ như những cái kia màu đen côn trùng. Ngài nói là, ạ dạ sổ chi mẫu, ạ thàn dòng dõi. Cứ việc bởi vì bây giờ ở vào hình chiếu hình thái, Phương Đường không phép đem cái kia con nghẽ lớn nhỏ hắt trùng một dạng cho lấy ra bày ra, nhưng chỉ dựa vào hắn một phen cầu thuật, Nghệ Phệ Hạ rất nhanh liền nhận ra những người này thân phận. Hoang trùng, một loại số lượng khổng lồ lại rất có xâm lược tính chất sinh vật. Hắn là đến từ vực ngoại tà ác thần linh, là ngấp nghé mảnh thế giới này tồn tại đáng sợ ạ dạ sổ chi mâu, mỗi lần xuất hiện liền sẽ mang đến số lớn hủy diệt, hắn dòng roi nhóm những nơi đi qua, đại địa đều sẽ bị hóa thành hoang vu. Văn hiến bên trên liền có ghi chép, chí ít có vượt qua trên 100 quốc gia hủy diệt tại hắn trong tay, cho dù là cách xa nhau nhiều năm như vậy, Nghệ Phệ Hạ đang nói đến điều này thời điểm, trên mặt vẫn như cũ lộ ra kiêng kỵ cùng thống hận biểu lộ. Xem ra loại này côn trùng tại Ethiopia thế giới nổi tiếng cũng không thấp tha Phương Đường nghĩ như vậy. Thông qua đối phương trong miệng, hắn hiểu đến hoang trùng đặc tính, đơn giản tới nói chính là cường đại năng lực thích ứng, cùng kinh khủng sinh sôi số lượng. Bọn chúng giống như là một đám trời sinh vì sát lục mà ra đời công cụ, là ạ dạ sổ chi mâu chế tạo thái ách cùng thôn vệ thế giới thủ đoạn. Chỉ có điều Ethiopia thế giới cũng không phải cái gì quá hờ mềm, nếu như đem xương mù xám nhìn làm là một mảnh biển, vậy nó có thể nói là vùng biển này ở trong lớn nhất một mảnh đại lục. Cựu đại chủ thần đại địa mẫu thần gạ không thể chịu đựng được gạ dạ sổ mang đến vết thương, tương tự mình đối với hắn ra tay. Quá trình chiến đấu không người biết được, nhưng trải qua mấy ngày thần chiến sau đó, ạ thán mai danh nhận tích. Có người suy đoán hắn đã vẫn lạc, cũng có người suy đoán hắn chỉ là bị đuổi ra khỏi thế giới này, về tới bên ngoại. Bây giờ xem ra, hắn trước đây đích xác không có vẫn lạc, mà là một mực đang ẩn nút. Dựa vào, lại một cái còn sống thần Phương Đường tại trong lòng thầm mắng một tiếng. Cho đến bây giờ, đã có thể xác định còn sống thần đã có 3 cái, một cái là mục nát hải chi chủ Thương Ân, một cái là tử vong sứ giả Hệ Dạ bây giờ, nhưng là lại thêm ra tới một cái ạ dạ sổ chi mẫu. Thương Ân lúc đó tại Thạch Hoa thành phố bị tín đồ triệu hoán ra phát hiện chỉ là hình chiếu, chân thân ở nơi nào không có ai biết. Hệ Dạ nhưng là buông xuống đến thế giới hiện thực, bất quá này chủng loại giống như mượn xác hoàn hồn phương thức, để cho hắn thực lực bị ảnh hưởng lớn. Hắn hội suất không có ở liên bang các nơi thu thập người chết linh hồn, nhưng lại sẽ không chủ động chế tạo sát lục. Loại hành vi này để cho Phương Đường liên tưởng đến một loại động vật, kền kền. Những vật này vẫn rất có nguyên tắc, bọn chúng chỉ ăn thi thể, người chỉ cần không chết, dù là còn có một hơi cuối cùng, bọn chúng cũng chỉ sẽ ở một bên kiên nhẫn chờ đợi, mà không phải cùng nhau xử lý. Phương Đường đột nhiên ý thức đến, có thể trước đây mình tại trong chấn nhỏ trống không hấp thu cái hở, Hệ Dạ sở dĩ đứng ở bên cạnh nhìn chằm chằm trên thực tế chính là đang chờ đợi chính mình vẫn lạc. Hắn lập tức có chút im lặng, không biết nên nói cái gì cho phải, gia hỏa này thật đúng là một cái cơ hội người chủ nghĩa. Đến mức sau cùng ạ dạ sổ chi mẫu, Phương Đường từ trước tới nay chưa từng gặp qua đối phương bộ dáng, cũng không biết đối phương đến cùng thân ở nơi nào. Nói không chừng bây giờ liền cầu ở nơi nào bụng trộm bạo binh đâu, có thể nói là trước mắt đã biết trong 3 vị thần linh, uy hiếp lớn nhất một cái. Mang theo một bụng nghi vấn tới, lại mang theo một đống lớn tiền náo trở về, Phương Đường lần này buông xuống thể nghiệm có thể nói là thật không tốt. Bất quá ngược lại là có một tin tức tốt, để cho tâm tình của hắn còn không đến mức bết bát như vậy. Đó chính là liên quan tới chính mình tuổi thọ. Phương Đường cuối cùng vẫn nhịn không được, hướng Nghệ Phệ Hạ hỏi thăm một phen, siêu phàm giả tuổi thọ đến cùng là thế nào? Sẽ hay không theo sức mạnh tăng lên mà tăng thêm? Đối với vấn đề này, đối phương cấp ra câu trả lời khẳng định, ít nhất tại cái trước kỷ nguyên thời điểm là như thế. Linh lực sẽ cải tạo siêu phàm giả sinh mệnh thể chất, trên phạm vi lớn kéo dài hắn tuổi thọ, chỉ là không biết tại cái này mới kỷ nguyên bắt đầu sau tạo ra thực, hắc khí, phải chăng cũng đồng dạng có loại này hiệu quả. Bất quá Nghệ Phệ lại biểu thị thần chủ các hạ hoàn toàn không cần lo nghĩ vấn đề phương diện này, nguyên nhân cũng rất đơn giản, thậm chí nhìn qua có chút đơn giản đến thô bạo, bởi vì hắn là thần. Phàm nhân đích cực hạn là chịu tại 6 cái phù văn, lại hướng lên liền cần nắm giữ thần tính, đó chính là bán thần tầng thứ, có thể chịu tại 7 viên phù văn. Đồng thời cũng cơ hội có vô tận tuổi thọ. Mà thần tính ngưng luyện sau đó thì sẽ hình thành thần tính chi hỏa, đó chính là thứ thần, có thể chịu tải 8 cái phù văn. Mặc dù nói là thứ thần chỉ có điều so với trưởng khống nguyên văn chủ thần mà nói, trên thực tế thứ thần bản thân cũng đã là thần linh bình thường cấp độ. Theo lý thuyết, ta có thể tùy tiện sử dụng khối này đồng hồ bỏ túi. Trước đây cái gì tuổi thọ tiêu hao lo lắng, kỳ thực cũng là không cần phải. Thế giới hiện thật trong phòng ngủ, Phương Đường nhìn xem trong tay màu đồng cổ đồng hồ bỏ túi, tâm tình nhịn không được có chút kích động lên. Cái tin tức tốt này xuất hiện, chính xác hòa tan lúc trước bởi vì ạ dạ sổ chi mẫu mang đến phiền não. Giống như là lúc trước có người cho mượn ngươi một số tiền lớn, đột nhiên nói cho ngươi số tiền này về sau đều không cần trả, hơn nữa tiền của ta vô hạn lượng cung ứng, ngươi về sau muốn bao nhiêu trực tiếp cầm là được rồi. Thử hỏi, có ai có thể không thích? Nhân loại từ xưa đến nay lịch sử, cũng là tại cùng sinh tồn làm đấu tranh, trên thế giới này cơ hồ không có ai sẽ tự tuyệt bất tử dụ hoặc, Phương Đường cũng không ngoại lệ. Chỉ là, hắn đang hưng phấn đi qua nhưng lại một lần nữa bình tĩnh lại. Còn không thể quá kích động, Nghệ Phệ Hạ dù sao cũng là trước kỷ nguyên người, lời nàng nói cũng là căn cứ vào những thứ này cho ra kết luận, cũng không thể đại biểu chân tướng sự tình. Phương Đường mạnh sắp sửa ánh mắt từ đồng hồ bỏ túi bên trên thu hồi, sau khi hít sâu một hơi, triệt để bình phục lại tâm tình. Đối với đồng hồ bỏ túi sử dụng hạn chế, có thể tạm thời nới lỏng, nhưng không thể không tiết chế dùng linh tinh, còn cần quan sát tự thân tình huống thân thể, để phán đoán ta có hay không thật sự có thể. Vĩnh Sinh. Chương 21, Ú Linh Ủy Thác chương 21, Ú Linh Ủy Thác vài ngày sau, Vô Ưu văn phòng. Phương Đường ngồi dựa vào bệ cửa sổ bên cạnh, dựa sát bên ngoài ôn hòa ấm áp nắng sớm ăn trong tay bánh bao, dạng này thoải mái dễ chịu thời tiết tại bắt đầu mùa đông về sau liền tương đối ít thấy. Dưới lầu Lao Tôn đầu bận rộn tiếng la còn tại bên tai quen quẩn, hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn trong phòng trên vách tường treo đồng hồ, sửa sang lại một phen nội y cổ áo sơ mi, đem vô cấu trường bào mặc chỉnh tề, thuận tiện lại uống một túi trong tủ lạnh ướp lạnh sữa đậu nành rảnh án, lúc này mới đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Tại lão huệ trên đường một đường đi xuyên, Phương Đường gặp mấy cái người quen, bọn họ đều là nơi này hàng xóm, có vẫn là từ nhỏ nhìn xem hắn ở cô nhi viện lớn lên lão nhân. Phương lão bản, sớm như vậy liền ra ngoài a? Ân, Vương Thẩm, hôm nay nhìn qua khí sắc không tệ. Phương lão bản, ăn điểm tâm sao? Ăn rồi, lão Tôn bánh bao, Trương đại gia ngươi mua bánh bao thời điểm ta liền ngươi đứng lại đằng sau. A, phải không? Người lão lạc cũng không có chú ý a, dọc theo đường đi hàng xóm láng giềng hắn đều rất quen thuộc, mỗi cá nhân chào hỏi hắn, hắn đều sẽ dành cho đáp lại. Những thứ này người hiện tại đều tại nói, vị này Phương lão bản càng ngày càng có tiền đồ, mọi người đều biết hắn mua chủ thuê nhà nguyên một tòa nhà chuyện, đây chính là một bút tiền không nhỏ. Vượt qua mấy nhà kín người hết chỗ tiệm ăn sáng, Phương Đường quẹo vào một đầu từ màu xanh đậm gạch đá xây dựng thành hẹp dài hẻm nhỏ. Một đường đi xuyên sau đó, cuối cùng ở bên trong một đầu ngõ cụt phía trước dừng lại. Đây là Bùi lão lục nhà, nhưng hắn hôm nay tới nơi này mục đích lại cũng không phải là tìm lục gia. Liên quan tới trên người đối phương phát sinh dị thường, hắn cũng là làm một phen điều tra, nhưng cũng không có đầu mối gì. Dù sao cái này triệu chứng hắn cũng là lần thứ nhất gặp, tại không có thu hoạch đến càng nhiều tin tức hơn phía trước, chỉ có thể trước tiến hành quan sát, cái này cũng là cái này hiện tượng dị thường làm người khác đau đầu nhất chỗ. Xuyên thấu qua khe cửa liếc mắt nhìn trong viện cảnh tượng, trong phòng không có ai, Bùi lão lục lúc này cũng đã đi ra, nói không chừng ngay tại nhà ai trà sớm trong tiệm ăn làm mì chỗ đâu, ngược lại là một đầu thân ảnh màu đen đang lẻ lưỡi, không ngừng mà hướng hắn vây bôi. Là Khiếu Tiên, lục gia nuôi đầu kia tiểu hắc cẩu, lúc này mới thời gian mấy tháng, liền đã lớn như vậy. Phương Đường ném đi một cây đã chuẩn bị trước xúc xích giam đông cho nó, lúc này mới vượt qua cửa phòng, đi tới chiếc kia hư hại xe đẩy nhỏ sau hẻm phần cuối. Ta không thích Lý Nhạc Nhạc. Hắn đưa bàn tay đặt tại 150cm chỗ ở giữa nhất tấm gạch bên trên, nhắm mắt lại nói ra một câu nói như vậy. Không gian chung quanh hơi hơi rẽ rủa một chút, khóe miệng của hắn hiện ra một nụ cười. Đợi đến lần nữa mở mắt ra lúc xoay người, sau lưng đã không có chiếc kia xe đẩy nhỏ cái bóng, thay vào đó là một gian tạo hình cổ xưa tử quán. Tử quán hình như mỗi thời mỗi khắc đều có rất nhiều người, cơ hồ chưa từng có thanh tĩnh thời điểm. Cái này cũng không kỳ quái, dù sao cũng là một cái hiện tượng cấp dị thường vật, ở trong thế giới hiện thực bất kỳ địa phương nào cũng có thể phát động. Cũng hứa Quỳnh Hoa thành phố đang đứng ở lúc sáng sớm, nhưng Vạn Hòa khu lọ tiểu trang viên thành phố nhưng vẫn là nửa đêm. Phương Đường lúc này đã mang lên trên mũ trùm, bóng tối đem bộ mặt của hắn hoàn toàn che chắn, cho dù ngẩng đầu lên từ bên ngoài cũng căn bản không nhìn thấy nét mặt của hắn. Mấy cái quanh năm ngăn ở ngoài cửa Hải Bang thành viên nhìn thấy hắn sau, toàn bộ đều trước tiên hướng hai bên tản đi, để lại cho hắn một cái tuyệt đối lối đi rộng rãi qua lại. Phương Đường ánh mắt trên người bọn hắn dừng lại 2 giây, nhưng cũng không dừng bước lại, tiếp tục hướng về bên trong đi đến. Gần nhất tiểu quán bên trong người mới rõ ràng trở nên nhiều hơn, cho dù là có bọn này Hải Hải ba người tại cửa ra vào làm sàng lọc nhưng bên trong nhân số như trước vẫn là rất nhiều. Cái này cũng là hiện tượng cấp dị hóa vật đặc sắc, chỉ cần biết được phát động phương thức, như vậy bất luận là ai cũng có thể sử dụng. Tiến vào siêu phàm vòng nhiều người, cũng không biết là tốt hay xấu. Nhưng theo càng nhiều người hiểu tiểu quán, ở đây sau này nhân số cũng sẽ càng ngày càng bành trướng, đây đối với tiểu quán bên trong ban đầu khách uống rượu tới nói, cũng không phải chuyện tốt. Cửa ra vào Hải Bang thành viên cuối cùng chỉ có thể là đe dọa, nếu như đối phương hiểu rõ chân tướng hoặc căn bản muốn không dính chiêu này mà nói, vậy bọn hắn cũng hoàn toàn không có cách nào, lại không thể thật sự ở đây động thủ. Kỳ thực nhiều người một điểm Phương Đường cũng không ngại, dù sao xem ra đến bây giờ, tiểu quán bên trong không gian là kéo dài vô hạn, không tồn tại người đầy tình huống. Hắn lo lắng duy nhất là đương biết được nơi đây tồn tại nhân số đạt đến nhất định quy mô sau, bí mật của nơi này sẽ bị triệt để công khai, đến lúc đó tiểu quán nói không chừng liền sẽ biến thành cái nào đó du lịch đánh dấu cảnh điểm. Lắc đầu, tạm thời trước tiên không thèm nghĩ nữa những thứ này, ánh mắt của hắn xuyên qua đám người, rơi vào cửa ra vào bên tay phải tấm thứ 3 trên mặt bàn. Nơi đó là trống không, vẫn chưa có người nào, chính mình đây là tới hơi sớm. Hắn hôm qua thu đến U Linh email, hẹn ở sáng nay ở đây gặp mặt, nói là có một hạng trọng yếu ủy thác cần hắn đi hoàn thành. Đối với U Linh cái này cá nhân, Phương Đường trong lòng là rất cảm kích, đối phương nói cho hắn tiến vào cái vòng này phương pháp, đồng thời cũng tại một ít thời khắc mấu chốt cung cấp không ít có dùng tình báo. Tỷ như lần trước tại đối mặt Thương Ấn lúc, nếu như không phải U Linh, như vậy hắn cũng không khả năng trong thời gian ngắn như vậy tìm được phá cục phương pháp. Cho nên về sau tại cùng đối phương mấy lần trong giao dịch, hắn cũng cho ra tương đối ưu đãi, xem như có qua có lại. Bây giờ U Linh có ủy thác cần hắn đi hoàn thành, điều này cũng làm cho hắn cảm thấy hiếu kỳ, đến cùng là dạng gì sự tình, liền vụ ảnh người tổ chức cũng không thể xử lý, còn cần hắn cái này ngoại viện đến giúp đỡ. Ở đây, nơi quầy ba, một cái quen thuộc thanh thúy âm thanh chuyển tới. Là một cái mang theo chim nhỏ mặt nạ, hình thể nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân. Chim Sơn Ca. Phương Đường đi tới, rất tự nhiên ngồi xuống. Sáng sớm liền uống ngân sắc truyền kỳ. Hắn liếc mắt nhìn trên bàn trưng bày 2 chén cocktail, trong đầu không khỏi hiện lên rượu này cửa vào sau hương vị. Cay độc, gây muối, nhưng sau đó nhưng là để cho người ta đặt mình vào đám mây nhẹ nhõm sung sướng. Hắn còn nhớ rõ Chim Sơn Ca đã từng nói, ngân sắc truyền kỳ tượng trưng cho chiến đấu, tự do, không bị trói buộc cùng phản kháng, là nàng thích nhất rượu. A, làm sao ngươi biết ta bây giờ chỗ này cũng là sáng sớm, vạn nhất ta bên này đã là rất một đầu. Nói không chừng uống cái này 2 chén rượu, ta liền trở về ngủ. Chim Sơn Ca nho nhỏ đòn khiêng rồi một lần, nữ nhân này quỷ linh tinh quái, mỗi lần gặp mặt lúc chào hỏi phương thức lúc nào cũng không giống với người khác. Bởi vì ngươi đã từng cùng ta nói, thời gian bây giờ không còn sớm, cần phải trở về, cho nên ta cảm thấy ngươi hẳn là cùng ta ở vào cùng một cái mũi giờ. Nô. Như vậy sao? Vậy xem ra là ta sơ sót đầu. Phương Đường cười cười, không có đi tiếp trên bàn để một cái khác chén rượu, mà là lợi dụng hai tấm giấy trắng làm giá, đổi lấy hai chén mát mẻ cam tuyển nước, có một ly là cho Chim Sơn Ca. Cái ly này ngân sắc truyền kỳ tình đạo, mặc dù không bằng các dòng binh yêu thích tinh hồng khế ước, nhưng hậu kình lại đặc biệt lớn, hắn đợi lát nữa còn muốn đi cùng U Linh gặp mặt, cho nên tạm thời liền không uống. Chương 22, Chim Sơn Ca lễ vật. Chương 22, Chim Sơn Ca lễ vật. Uyên, ngươi bây giờ thế nhưng là nhân vật tiêu điểm. Tiểu quán bên quầy ba, Chim Sơn Ca cười khanh khách nhìn xem Phương Đường nói, có ý tứ gì? Cái sau lại là có chút không rõ ràng cho lắm. Chim Sơn Ca lập tức hướng về chung quanh bọn tiểu khách chép miệng, ra hiệu hắn nhìn sang. Phương Đường quay đầu đi, chỉ thấy từng tia ánh mắt cực nhanh từ trên người chính mình thu hồi, tựa hồ không dám cùng hắn đối mặt, nhưng cũng có người chưa từng rời ánh mắt, mà là hướng hắn gật gật đầu, lộ ra thân mật mỉm cười. Ngay sau đó, nữ nhân thanh âm thanh thủy ở một bên vang lên, "Hắc hắc, Uyên, ngươi trước mấy ngày tại Vạn Hòa khu đánh tơi bởi cụ phong cục chủ quản độ biên sự tình, mọi người đều biết, không nghĩ tới thực lực của ngươi vậy mà đã đến tình trạng này. Cái kia độ biên mặc dù người là cặn bã điểm, nhưng thực lực tuyệt đối là kim tự tháp đứng đầu tồn tại, nghe nói hôm đó bị người đánh lao thẳng rồi, giống như cháu trai, còn có cái đoạn tí hiệp xưng hảo, ha ha." Phương Đường gặp nàng cười ngã nghiêng ngã ngửa, lập tức trợn to hai mắt. Tin tức này nhanh như vậy liền loan truyền tới sao? Còn có tay cụ hiệp cái danh xưng này, chính mình lúc trước cũng không có nói ra à, chẳng lẽ là cũng có người cùng chính mình nghĩ đến cùng nhau đi. Lúc đó tại chỗ chỉ có Tô Phục, cũng không thể là Tô Phục cho nói ra à. Kỳ thực hắn lúc trước khi tiến vào tiểu quán thời điểm liền có phát giác được người chung quanh khác thường, nhưng mà cũng không có hướng về phương diện này suy nghĩ. Không nghĩ tới trước mấy ngày mới vừa vặn phát sinh sự tình, người nơi này liền đã biết tất cả, xem ra là có người ở sau lưng làm đẩy tay a. Thế nhưng là, ai lại sẽ làm như vậy đâu, mục đích làm như vậy thì là cái gì chứ? Chim Sơn Ca tại không có hình tượng chút nào mà làm cản cười to một lát sau, rốt cục cũng ngừng lại, đồng thời nhìn về phía Phương Đường, có ý riêng nói, độ biên tên kia trừng phạt đúng tội, hắn đời này xem như không bỏ rơi được cái ngoại hiệu này. Trừ phi là tìm người đánh trở về, bất quá trong thời gian ngắn hắn chỉ sợ là không có cơ hội này. Phương Đường còn không biết độ biên đã bị trí cao nghị hội cho giam giữ, chỉ cảm thấy hôm nay Chim Sơn Ca tâm tình tựa hồ phá lệ tốt, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy đối phương bộ dáng này. À đúng, Uyên, ngươi là đến tìm U Linh sao? Chim Sơn Ca sau khi cười xong một hơi uống cạn sạch trong tay ngân sắc truyền kỳ, trên mặt nổi lên hơi ánh nắng chiều đỏ. Phương Đường thuận thế đem trước người nước suối ngọt đưa tới, cũng không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, à, ngươi là thế nào biết đến? Chẳng lẽ cái này cũng là toán qua? Hắn nhìn một chút trong tay đối phương đồng tệ, có ý riêng địa đạo. Chim Sơn Ca nhẹ nhàng đem đồng tệ quăng lên, để nó trên không trung xoay một vòng rơi vào lòng bàn tay. Đồng tệ hướng lên trên đồ án là một đóa mẹn đã lạ hoa, đây là một cái đến từ 600 năm trước, từ Căn Sĩ giáo đoàn chế tạo đồng tệ, nghe nói đeo ở bên người có thể thực hiện người nguyện vọng. Nhưng còn có một loại thuyết pháp là, mẹn đã lạ hoa ngữ là không thể đoán trước tử vong cùng yêu nó tại nở hoa thời điểm lại phóng thích một loại trí huyễn hư khí. Cho nên, đối với thực sự hiểu do nó người tới nói, loại hoa này trên thực tế là một loại hảo vận cùng bất hạnh đan xen kẽ đóa hoa. Các vị giáo đoàn sở dĩ sẽ sử dụng nó tới chế tạo may mắn tiền xu, chỉ sợ cũng là muốn nhắc nhở mọi người, chân chính may mắn vĩnh viễn kèm theo đồng giá đại giới. Ta đây là xem bói cũng không phải toán ra tới. Chim Sơn Ca cải chính. Phương Đường khẽ gật đầu, hắn đương nhiên nhớ kỹ năng lực của đối phương. Đây là nàng lần trước tại tiểu quán cùng mình làm giao dịch lúc chính miệng nói, một chủng loại giống như xem bói phương pháp, có thể trình độ nhất định thấy trước tương lai, Chim Sơn Ca thậm chí còn nhìn thấy nàng thông hướng tử vong kết cục, bởi vậy cần trợ giúp của mình. Cái này đồng tệ, hẳn là cái nào đó dị hóa vật, bởi vì nó trong lịch sử ý nghĩa tượng trưng, cho nên dị hóa phương hướng thiên hướng về cùng vận mệnh đan vào nhân quả. Chim Sơn Ca lợi dụng loại này đặc tính tới tiến hành xem bói, có đoán trước năng lực Phương Đường tại trong lòng âm thầm phân tích. Hắn thậm chí còn suy đoán một phen món đồ này đại giới, nói như vậy, dị hóa vật cũng là có tác dụng phụ, nhất là loại này có thể nhìn thấy tương lai năng lực, bộ kia tác dụng chắc chắn không nhỏ. Đúng, nàng như thế ưa thích tiền, chẳng lẽ nói, phát động cái này dị hóa vật cần có đại giới, chính là cùng tiền tài có liên quan. Ân, rất có khả năng, cái kiếp như thế xem ra mà nói, thứ này hẳn là rất đốt tiền a. Phương Đường đang suy nghĩ, đã thấy Chim Sơn Ca đã đem tiền xu bỏ vào túi, sau đó vừa cười vừa nói, hắc hắc, lần này ta cũng không phải xem bói ra tới, là đoán được. Ngươi vừa vào cửa sau đó, ánh mắt đầu tiên nhìn chính là vụ ẩn giả vị trí kia, cho nên ta đoán ngươi lần này tới nhất định là hẹn bọn hắn gặp mặt. Mà lại nói tới cũng kỳ quái, ta làm qua rất nhiều lần xem bói, nhưng lại chỉ có ngươi cùng một tên khác nhìn không thấu, mỗi khi nhìn sang, cũng là bị một đoàn mê vụ bao phủ, căn bản cái gì cũng thấy không rõ a. Cái kia một cái khác là ai? Ê dạ. Phương Đường biểu lộ hơi chậm lại, giấu ở dưới mũ trùm mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền lộ ra vẻ trầm tư. Xem bói đối với chính mình cùng nghệ giả cũng vô hiệu, kết hợp chính mình cùng bị kia tử vong sứ giả điểm giống nhau đến xem, nếu như đối phương không có nói láo mà nói, đó chỉ có thể nói thần tính chi hỏa đích xác có thể ẩn nấp tại trong sông dài vận mệnh, vô luận là phản truyền nhận thức hay là xem bói các loại thủ đoạn, đều khó mà đối với nó có hiệu quả. Ta nói Uyên, ngươi sẽ không phải cùng cái kia hệ giả một dạng, cũng là một vị thần a? Lại nói trên thế giới này thật sự có thần sao? Luôn cảm giác có chút quá mức huyền ảo. A Chim Sơn Ca đột nhiên xuất hiện một phen để cho Phương Đường đột nhiên sững sờ, nhưng đối phương tiếp xuống lắc đầu lại khiến cho hắn một lần nữa yên lòng. Ai, ngươi như thế nào khả năng là thần nha? Nếu như ngươi thật là thần lời nói liền tốt, ta nhưng chính là cùng thần ngồi ở trên một cái bàn từng uống rượu nữ nhân. Phương Đường gặp nàng cái này vẻ tiếc hận, không khỏi âm thầm cảm thán, nữ nhân này trực giác thật đúng là đáng sợ. Ai nhìn một chút trên cổ tay điện thoại cá nhân, đã sắp đến ước định cẩn thận thời gian. Hắn uống một hơi cạn trước mặt nước suối ngọt, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Vũ ẩn giả người bình thường đều rất đúng giờ, nói là mấy điểm gặp mặt, vậy thì nhất định sẽ tại cái kia thời gian điểm đúng giờ xuất hiện. Nhưng mà, Phương Đường rời đi động tác lại bị Chim Sơn Ca cho gọi lại. "Uyên, ta chỗ này có một cái đồ tốt tặng cho ngươi, ngươi có muốn hay không?" Chỉ thấy nàng đột nhiên xích lại gần, một hồi nhàn nhạt hoa điệu mùi thơm ngát chuyển tới. Đồng thời, một đạo bị tận lực đè thấp thanh thúy tiếng nói vang lên, trong giọng nói vẫn mang theo một bộ thần bí hề hề cảm giác. Một cái 5 cm dày màu xanh da trời bản bút ký được bày tại trên mặt bàn, bản bút ký kiểu dáng là thường thấy nhất học sinh tiểu dáng, bìa còn cần tranh mấy cái ngây thơ chân thành chim nhỏ, lấy màu xanh da trời bối cảnh là bầu trời, đang tại bụng bể bay lượn. "Cho ngươi cái này, ta cảm thấy ngươi hẳn sẽ thích." Phương Đường nghe tiếng ngẩng đầu, ánh mắt thấy là Chim Sơn Ca cái kia nụ cười giảo hoạt. Chương 23, mở rộng cửa lòng chương 23, mở rộng cửa lòng bản bút ký nhìn qua giống như là cũ, trang giấy đã có chút phát cứng rắn, nhưng bên trong viết nội dung nhưng đều là mới, từ trong sổ đến xem, hẳn là trước mấy ngày vừa mới biết vào. Phương Đường trong đầu cấp tốc làm ra phán đoán, chẳng qua là khi hắn vượt qua trang đầu những cái kia không rõ ràng cho lắm chim nhỏ vẽ xấu sau đó, tại sau khi thấy được nội dung thứ nhất thời gian, hai mắt không khỏi trừng lớn, một trong nháy mắt lại đem bản bút ký cho khép lại. Chỉ vì hắn ở bên trong thấy được mấy chữ to, tâm linh phá hạn thể hệ kỹ càng tu luyện phép. Hắc hắc, có phải hay không rất kinh hỉ? Lễ vật này cũng không tệ lắm phải không? Chim Sơn Ca vẫn là bộ kia cười nhẹ nhàng biểu lộ. Đi, đi trong ghế dài nói. Phương Đường không nói hai lời, trước tiên mang theo đối phương đi về phía bên cạnh tổ chức dành riêng ghế dài. Một lát sau, ngươi, tại sao có thể có cái này? Ngươi là từ đâu làm tới? Ghế dài bên trong, bốn phía dùng để ngăn cách âm thanh cùng tầm mắt tấm ngăn đã bị thả xuống. Phương Đường nhìn về phía nữ nhân trước mắt này, trên mặt là khó che giấu chấn kinh. Hắn cái này thật sự bị kinh trụ. Tâm linh phá hạn thể hệ hắn cũng là mới vừa từ Tô Phục trong miệng biết, bộ này từ cụ phong cục khai phá ra đặc thù thể hệ, hẳn là thế giới hiện tại bên trong duy nhất một cái lấy dị hóa năng lượng làm cơ sở mà diễn hóa ra chiến kỹ, mức độ chân quý của nó liền xem như hắn thông qua Tô Phục bên kia cũng không biện pháp đem tới tay. Nhưng mà Chim Sơn Ca vậy mà đưa chúng nó cứ như vậy đường hoàng lấy ra đặt tới mình trước mặt, ân lại còn là thuần bản chép tay, nhìn độ dày chí ít có hơn 800 trang. Chim Sơn Ca trong tay vẫn cầm ly kia chưa kịp uống ngân sắc truyền kỳ, giống như là đối với chính mình khi trước vấn đề không được đến đáp án mà cảm thấy bất mãn. Nàng phương má, ra vẻ không vui nói, Uyên, ngươi còn chưa nói ngươi có thích hay không đâu. Đương nhiên, chỉ là đồ vật quá mức quý giá, ngươi muốn cái gì bản giá. Chim Sơn Ca lại là đột nhiên trận to hai mắt, nói, bản giá. Uyên, ta cho là chúng ta là bằng hữu, không nghĩ tới vẫn là một hồi giao dịch. Phương Đường gặp nàng đến lúc này còn có tâm tư nói đùa, cũng không nhịn được có chút bất đắc dĩ. Mặc dù nói hai người phía trước có hiệp nghị, mình tại sau này lại ra tay giúp nàng vượt qua cảnh khó, đồng thời nàng cũng cần không ràng buộc cung cấp biên cảnh tổ chức cần tình báo. Nhưng mà hiệp nghị nội dung cũng không bao quát tâm linh phá hạn thể hệ loại này kèm theo điều kiện, Phương Đường sẽ không ngây thơ cho rằng thứ quý giá như thế, đối phương cứ như vậy không mang theo một tia chỗ cần đến lấy ra. Tốt ta, ta nói chính là. Chim Sơn Ca bị nhìn chằm chằm có chút khó chịu, cuối cùng đầu hàng chịu thua. Mặc dù không nhìn thấy ánh mắt của đối phương, nhưng mà nàng có thể cảm thấy cái sau nghiêm túc ánh mắt cùng thái độ. Cái này cho ngươi, coi như là ta. Nhập đội tốt. Nhập đội. Ngươi là cụ phong của người. Phương Đường nghe nàng mà nói, hơi trầm ngâm sau liền đưa ra kết luận. Có thể dùng nhập đội để hình dung bản bút ký này bên trên nội dung, vậy chỉ có thể chứng minh Chim Sơn Ca chính là đến từ cụ phong cục bên trong bộ người, hơn nữa nàng đã có trốn tránh dự định, hơn nữa có thể lấy tới tường tận như thế phương pháp tu luyện, ít nhất từ bản bút ký độ dày nhìn lại là như vậy, cũng đủ để chứng minh thân phận của đối phương tại cụ phong cục bên trong chỉ sợ cũng không thấp. Phương Đường nhìn về phía ánh mắt của đối phương càng ngưng trọng lên. Hắn đối với vị này Chim Sơn Ca tiểu thư thân phận từng có rất nhiều suy đoán, khả năng là cái nào đó cỡ lớn trong tổ chức tình báo nhân viên, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới đối phương lại là cụ phong cục người. Dù sao mình từ lúc trước cùng nàng trong lúc nói chuyện với nhau có thể mơ hồ phát giác được, nàng tựa hồ rất chán ghét cái tổ chức kia. Thậm chí liên quan tới nơi đó một chút bí mật tình báo, nàng cũng có thể không có chút nào gánh nặng trong lòng mà để lộ ra tới. Nếu như là muốn chôn tránh mà nói, như vậy hết thể liền toàn bộ đều giải thích thông. Tình báo của nàng thu hoạch năng lực, lại là như thế nào biết được nhiều như vậy cụ phong cục bên trong bộ tư liệu tin tức, còn có vì cái gì khi nhìn thấy Tô Phục đám người, lại vội vã rời đi. Chim Sơn Ca tiểu thư, ta đến cùng làm như thế nào xưng hô ngươi? Giống như là đối với Phương Đường có thể nhanh như vậy đoán được thân phận của mình cũng không cảm thấy kinh ngạc, Chim Sơn Ca ngược lại là lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng, nàng chậm rãi lấy xuống mặt nạ của mình, lần thứ nhất tại trước mặt Phương Đường lộ ra chân dung. Đó là một cái hóa thành thanh đạm trang dung, tiểu xảo lại gò má đẹp đẽ, ngũ quan cũng không có để cho người ta quá mức kinh diễm chỗ, gương mặt hai bên thậm chí còn có mấy đạo cực kỳ nhạt tàn nhang, nhưng mà giữa hai lông mày cái kia cố linh tuệ lại là không che giấu được. Phương Đường âm thầm gật đầu, tướng mạo của đối phương cùng hắn lúc trước xuyên thấu qua cái kia hé mở chim nhỏ mặt nạ suy đoán bộ dáng 10 phần ăn khớp. Trước mặt trên bàn dài, một cái tiểu dáng quen thuộc huy chương bị nhẹ nhàng đặt lên ly tiêu ngân sắc truyền kỳ bên cạnh. Ba đạo vòi rồng cùng với kim sắc văn bên cạnh. Bạo phong chủ quản. Phương Đường con ngươi chợt co bảo, chỉ một thoáng ngẩng đầu lên, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đối diện nữ nhân kia. Không cần lo lắng. ta chỉ là một người bình thường, cũng không phải là siêu việt giả. Chim Sơn Ca lúc này đã không có khi trước sinh động, chỉnh cá nhân đều đổi một bộ khí chất, ngồi ở chỗ đó lúc, toàn thân cao thấp đều lộ ra một cố dáng vẻ nặng nề cảm giác, giống như là một bộ đã mất đi sức sống khôi lỗi. Phương Đường không biết mình vì sao lại có loại ý nghĩ này, nhưng lúc này Chim Sơn Ca cho hắn cảm thụ xác thực như thế, giống như là đã trải qua một ít nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, đã sớm tâm chết. Ta gọi ma tước. Uyên các hạ, ngươi có hứng thú hay không nghe một cái liên quan tới cá chậu chim lồng cố sự? Chim Sơn Ca ánh mắt rơi vào trên viên kia huy trường, trong ánh mắt để lộ ra, không còn là khi xưa linh động cùng giàu hoạt, mà là vô tận mọi bệnh cùng đau đớn. Phương Đường ngồi thẳng cơ thể, khẽ gật đầu ra hiệu, mặc dù đối phương không nhìn thấy, nhưng hắn dưới mặt nạ biểu tình như cũng lộ ra phá lệ nghiêm túc cùng chuyên chú. Bàn đối diện, ma tước âm thanh chậm rãi truyền đến, đó là 10 năm trước chuyện. Khi đó có một cô gái, nàng vừa mới hoàn thành chính mình việc học, thi đậu rất muốn nhất khứ đại học, liên bang khu trung tâm Thiên Hoàn Liên Hợp Đại học. Nhưng mà ngay tại nhập học phía trước đăng ký trên đường, nàng tiên đoán được một trận tai nạn trên không. Tại lần đó tai nạn trên không trong tai nạn, cả bộ máy bay người đều đã chết, không có một cái nào may mắn thoát khỏi. Không chỉ có như thế, máy bay rơi xuống cái kia phiến đường đi cũng hóa thành một cái biển lửa, cảnh tượng đáng sợ để cho nàng đến bây giờ đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Nữ hải kia không có bất kỳ cái gì lòng dạ, như cái người điên la to, hướng người chung quanh kể rõ chính mình nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ. Nhưng mà, lại không có một người tin tưởng nàng, thẳng đến trận tai nạn kia thật sự xảy ra. Một màn kia biển lửa mỗi ngày đều sẽ ở trong mộng của nàng xuất hiện, nàng hận chính mình, hận lao thiên, tại sao phải để nàng nhìn thấy những thứ này, nàng tại loại này một ngày lại một ngày dậy vào bên trong gần như sắp sụp đổ. Nhưng mà, nàng còn không biết là, đây hết thể chẳng qua là khởi đầu của ác mộng chương 24, cá chậu chim lồng chương 24, cá chậu chim lồng chim sơn ca, không, bây giờ phải gọi ma tước. Nàng sắc mặt nghiêm chỉnh bình tĩnh, lấy một cái người đứng xem góc độ chậm rãi bày tỏ chính mình khi xưa cố sự. Nữ hải kia kể từ chuyện lần đó kiện sau, liền có dự báo tương lai năng lực. Nàng ngẫu nhiên có thể ngắn ngủi nhìn thấy tương lai sắp phát sinh hình ảnh, thế nhưng chút hình ảnh cũng không rõ ràng, giống như là ngắm hoa trong màn sương, căn bản nhìn không rõ ràng. Nàng đã từng ưa thích ngửa mặt nhìn lên bầu trời, bởi vì bên giường của nàng liền có một cánh cửa sổ, đến mỗi trời tối người yên ngủ không yên giấc thời điểm, nàng liền sẽ mở to mắt, yên lặng nhìn lên bầu trời bên trong ngôi sao, bất chi bất giác liền có thể tiến vào mộng đẹp. Nhưng tại có năng lực này sau đó, nữ hài kia cũng không còn ngủ qua một hồi ngon giấc, bởi vì trong mộng lúc nào cũng xuất hiện cái kia tràn ngập ánh lửa thảm liệt hình ảnh. Nàng cũng bởi vậy đối với năng lực của mình sinh ra sợ hãi, thậm chí không dám cùng người khác nhiều lời, chỉ sợ giống trên TV diễn như thế, bị người xem như quái vật. Thẳng đến ma tước sau khi nói đến đây nhịn không được lộ ra một tia vẻ mặt thống khổ. Phương Đường chú ý tới nàng nắm nuốt chim nhỏ mặt nạ ngón tay run một cái, đầu ngón tay mà là bởi vì dùng sức mà hơi hơi trắng bệnh. Thẳng đến một trận tai nạn xe cộ mang đi cha mẹ của nàng, mà nàng năng lực biết trước cũng không có nhìn thấy một màn này phát sinh. Từ đây, nàng trở thành một người. Nàng hận chính mình nhu nhược cùng nhát gan, rõ ràng có thể tránh đây hết thảy sức mạnh, nhưng vì sao muốn trốn tránh nó? Mặc dù từ sau lúc đó, năng lực của nàng giống như là nhận lấy kích động, có tăng lên nhanh như gió, nhưng mà nàng đã bắt đầu đã mất đi hy vọng sống sót, dự định triệt để rời đi thế giới này, biến thành bầu trời một vì sao, tại trong đầy trời đầy sao, tìm được cha mẹ của hắn hóa thành cái kia hai quả. Mà cũng chính là lúc này, một cái tên là Tiết Minh Chí nam nhân tìm tới nàng, tại nàng bất lực nhất, lúc tuyệt vọng nhất, chứa chấp nàng, cho nàng một mái nhà. Tiết Minh Chí Phương Đường khi nghe đến cái tên này thời điểm, ánh mắt hơi hơi ngưng lại, biết chính chủ xuất hiện, chỉ là hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà lại là Tiết Minh Chí. Hơn nữa, cố sự này hắn nghe như thế nào cảm giác như vậy quen tai đâu. Nét mặt của hắn thoáng có chút cổ quái. Đây không phải là chính mình cùng Lý Nhạc Nhạc gặp nhau thời điểm chàng cảnh sao? Đồng dạng là tốt nghiệp trung học niên kỷ, đồng dạng là đã mất đi phụ mẫu, thậm chí liền các nàng muốn phí hoài bản thân mình ý nghĩ đều là giống nhau. Chỉ có điều, từ kết quả nhìn lại, ma tước tựa hồ liền không có Lý Nhạc Nhạc may mắn như thế. Quả nhiên, chỉ thấy bàn đối diện, ma tước biểu lộ đột nhiên mang tới một vòng buồn bã, nói khẽ, mới đầu, nữ hải kia cho là mình tìm được trốn trở về, tìm được dựa vào. Nam nhân kia vừa mới bắt đầu thời điểm cũng đối với nàng rất tốt, chiếu cố nàng, quan tâm nàng sinh hoạt, nữ hải vì báo đáp hắn, bắt đầu dùng năng lực của mình trợ giúp hắn, để cho hắn ở trong quan trường một đường lên trước, thu được thường nhân khó mà sánh bằng quyền hạn. Thế nhưng là, nam nhân dã tâm càng lúc càng lớn, vì nhận được chuẩn xác hơn tương lai, hắn bắt đầu ép buộc nữ hải huấn luyện, để cho nàng tiêu hao tự thân đi nhìn trộm càng xa xôi tương lai. Nhưng mà nữ hải kỳ thực cũng không ngại, bởi vì nàng coi hắn là làm người nhà, thẳng đến về sau, nàng cuối cùng phát hiện một cái bí mật. Cha mẹ của nàng, căn bản không phải chết bởi tai nạn xe cộ, mà là một hồi mưu sát. Trong mắt ma tức để lộ ra thấu xương cừu hận, nàng đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Phương Đường, dùng trầm thấp, đè nén tiếng nói ra tiếp xuống nội dung. Nam nhân kia chỉ sợ vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ đến, nữ hài năng lực cũng không phải là dự báo mà là xem bói không chỉ có thể trông thấy tương lai, còn có thể biết được quá khứ. Năng lực của nàng khi lấy được sau khi tăng lên, thấy được cha mẹ mình nguyên nhân cái chết, thấy được đây hết thảy từ đâu tới. Thì ra, kể từ trước đây tai nạn máy bay sau, nam nhân kia liền đã để mắt tới nàng, vì kích động nàng để thăng, vì triệt để trưởng khống lấy lòng của nàng, hạn chế tạo trận tai nạn xe cộ kia. Sau đó lại chúa ưu thế tư thái xuất hiện, để cho nữ hải đối với hắn khăng khăng một mực. Phương Đường biểu lộ khẽ giật mình, không nghĩ tới sự tình vậy mà lại là như thế này. Hắn nguyên bản suy đoán là Chim Sơn Ca khả năng lại lọt vào Tiết Minh Chí ngược đãi, vì nhìn thấy rõ ràng hơn tương lai, đối với nàng sử dụng dược vật tiêm vào, dùng dòng điện kích động đại não cái gì. Nhưng bạn không nghĩ tới, sự tình vậy mà so với hắn tưởng tượng còn muốn hắc ám, Tiết Minh Chí tên kia thật là vì đạt đến mục đích không từ thủ đoạn a, cùng hắn so ra, cảm giác độ biên đều trở nên thiện lương. Ma Tước âm thanh lần nữa truyền đến, nữ hải kia lựa chọn ẩn nhẫn tại cửu nhân bên cạnh gần 10 năm, chính là vì tìm được cơ hội trả thù, giết chết hắn. Chỉ là, Tiết Minh Chí thực lực quá mạnh mẽ, nữ hải lại chỉ là một người bình thường, liền xem như đánh lén, nàng cũng không có biện pháp đáp thủ. Chuyện về sau, chắc hẳn ngươi hẳn là có thể đoán được, Cụ Phong cục thành lập, phía trước ngành tình báo chủ quản phản bội chạy trốn, Tiết Minh Chí nhân cơ hội này đem nữ hải xếp vào đến trong tổ chức, lợi dụng quyền hạn của mình một đường nâng đỡ nàng trở thành bộ môn mới chủ quản, cũng chính là cái này, nàng nói chỉ trên mặt bàn đồ vật, đó là tượng trưng cho Cụ Phong cục bạo phong chủ quản thân phận huy chương, nhưng ở trong mắt của nàng, lại không đáng một đồng. Về sau, quan hệ của song phương càng ngày càng kém, nữ hải đã dần dần không nhận trưởng khống. Vì để tránh cho nàng triệt để mất khống chế, Tiết Minh Chí muốn thay người, nhưng trong này dù sao không phải là một mình hắn định đoạt, Chí Cao Nghị hội bác bỏ đề nghị của hắn, hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, sắp xếp một cái phó chủ quản tới giám thị, đồng thời dần dần đem nàng thay thế. Đây chính là chuyện xưa của ta, một cái bị cầm tù tại trong lòng chim nhỏ, khát vọng bầu trời, nhưng lại chưa bao giờ bay lượn. Phương Đường trầm mặc, chim sơn ca tao ngộ để cho bộ ngực hắn khó chịu, phản phất có một khối băng lãnh tảng đá trầm điện điện đặt ở trên trái tim. Hắn nhớ tới Lý Nhạc Nhạc đã từng có giúp ở cầu bên cạnh khóc giống bộ dáng, nguyệt quang chiếu vào nàng đơn bạc trên giáo phục, chỉ cần lại hướng phía trước nửa bước liền sẽ rơi vào vực sâu. Mà nữ nhân trước mắt này, đồng dạng bị đẩy tới bên vách núi, lại bị ngụy trang thành chúa cứu thế ác ma cho tự tay đời tiếp. Từ 18 tuổi bắt đầu, cho tới bây giờ 28 tuổi, một nữ nhân quý báu nhất thời gian 10 năm, cứ như vậy ở tòa này lồng giam trôi qua. Mỗi ngày đối mặt là cựu nhân của mình, nhưng lại chỉ có thể ẩn nhẫn, thậm chí càng làm bộ ra bộ dáng cái gì cũng không biết, khuôn mặt tươi cười chào đón. Nghĩ đến đây dạng tao ngộ, Phương Đường liền có chút không rét mà run, nếu như đổi lại là mình, chỉ sợ sớm đã điên mất rồi. Nhưng chim sơn ca lại khác. Cho dù đã trải qua tàn khốc như vậy nhân sinh, trên người nàng vẫn như cũ có thể khiến người ta cảm nhận được lạc quan, sinh động. Đây là một cái trong xương cốt cứng cỏi nữ nhân, nếu như không có những cái kia tao ngộ, nàng bây giờ hẳn là trải qua rất hạnh phúc sinh hoạt. A Phương Đường trước mắt xuất hiện hai bóng người, một cái là lần thứ nhất gặp mặt lúc, cái kia mang theo chim nhỏ mặt nạ, cười linh động rảo hoạt chim sơn ca, một cái khác nhưng là bây giờ ngồi ngay ngắn ở chính mình đối diện, ánh mắt trầm tĩnh như đầm sâu ma tước, hai thân ảnh chậm rãi hợp hai là một. Có người nói, chúng ta mỗi cá nhân đều sống ở rối trá bên dưới bề ngoài, có lúc đeo lên mặt nạ, ngược lại mới là tháo xuống mặt nạ. Chương 25, tiếp nhận chương 25, tiếp nhận ngươi nhập đội, ta nhận. Hồi lâu do dự đi qua, Phương Đường đưa tay nhận lấy trên mặt bản bút ký, cẩn thận thu vào hình của mình không gian. Chim Sơn Ca cố sự đã động hắn, cứ việc từ tuyệt đối lý trí góc độ cân nhắc, thu lưu một cái bạo phong chủ quản tiến vào tổ chức, là phi thường không ổn định nhân tố, dù sao đó chỉ là một cố sự mà thôi, tình huống chân thật có phải là hay không dạng này, còn cần hắn tiếp tục đi nghiệm chứng. Hơn nữa, nhận phần này nhập đội, mang ý nghĩa hắn liền có nghĩa vụ đi trợ giúp đối phương thoát khỏi trước mặt khốn cảnh, từ trong cái kia tối tăm không ánh mặt trời lồng giam trốn ra được. Bởi vậy, hắn khả năng lại cùng hiện nay thực lực cường đại nhất mấy người đối đầu, cùng hơn phân nửa Cụ Phong cục là địch. Nhưng mà vậy thì thế nào, hắn không quan tâm. Ngược lại song phương vốn là đã đứng tại mặt đối lập, thậm chí đều giao thủ qua hai lần. Coi như hắn không chứa chấp chim sơn ca, Tiết Minh Chí cùng độ biên đám người kia, cũng đồng dạng sẽ không bỏ qua hắn, hai bên vốn là có không thể điều hòa mâu thuẫn. Chỉ là đã như thế mà nói, hắn liền cần thay đổi sách lược, từ lúc trước cầu lấy phát dụng, trở nên càng thêm cấp tiến một chút, thậm chí là chủ động xuất kích. Bên, ta liền biết người nhất đáng tin. Thấy hắn nhận quà của mình, ma tước trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, phản phất lại lần nữa biến trở về lúc trước cái kia cổ linh tinh quái nữ nhân. Phương Đường mỉm cười gật đầu, nhưng ngay lúc đó lại nâng lên một cái tay, ra hiệu đối phương trước tiên đừng quá kích động, bởi vì vừa rồi câu chuyện kia, hắn còn có chút nghi hoặc cần giải đáp. Chim sơn ca, ta vẫn xưng hô như vậy ngươi đi, ta cảm thấy ngươi hẳn là càng ưa thích cái tên này. Ta có mấy cái vấn đề, ngươi phải báo ta đến cùng là vì cái gì? Cơ thể của chim sơn ca thoáng buông lỏng, tựa lưng vào ghế ngồi, bày ra một bộ rửa tai lắng nghe tư thái. Vấn đề thứ nhất là, ngươi nói ngươi chỉ là một người bình thường, nhưng xem như Cụ Phong cục bạo phong chủ quản, cứ việc chỉ là trên danh nghĩa chủ quản, nhưng điều lấy tài nguyên thu được một bình khe hở năng lượng tới thức tỉnh, hẳn không phải là vấn đề a. Vì cái gì ngươi đến bây giờ cũng không có trở thành siêu việt giả? Vấn đề này, Phương Đường kỳ thực trong lòng đã có đáp án, nhưng vì nghiệm chứng phỏng đoán của mình, hắn vẫn là quyết định hỏi ra tốt hơn. Đối diện, chim sơn ca lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia nụ cười đùa cợt, nói, khe hở năng lượng vô cùng chân quý có hạn, cho dù là Cụ Phong cục, cũng chỉ có thể đem hắn ưu tiên dùng tại trên hàng ngũ chiến đấu nhân viên. Ta xem như chủ quản vốn nên là có thể nhận được một bình, nhưng vì phòng ngừa ta thêm một bước thoát ly trường khống, Tiết Minh Chí ép buộc ta hướng Chí Cao Nghị hội phát ra đề nghị, xem như hậu cần hàng ngũ chủ quản làm gương tốt, trong 3 năm sẽ không chiếm dùng khe hở năng lượng danh lệch, cái này cũng là vì cái gì ta đến bây giờ như cũ chỉ là một người bình thường nguyên nhân. Phương Đường nghe vậy, khẽ gật đầu, sự tình quả nhiên cùng hắn đoán không sai biệt lắm, khe hở xuất hiện bất quá cũng chính là gần nhất cái này 1-2 năm, cho dù là phóng nhãn toàn bộ tinh hoàn liên bang, sản lượng cũng vẫn như cũ có hạn. Ưu tiên để cho hàng ngũ chiến đấu nhân viên sử dụng, đích thật là nhanh chóng tăng cao thực lực, hơn nữa củng cố chính mình hiện hữu địa vị tốt nhất phương án, nghị hội làm ra quyết định như vậy cũng không khó lý giải. Hắn hơi suy tư một chút, lại nói tiếp, vấn đề thứ hai, Cụ Phong cục mặc dù xem như lồng giam, nhưng cùng lúc cũng là có thể cho ngươi che chở chỗ, ở nơi đó, cho dù các ngươi thật sự triệt để bị mặt, tin tưởng Tiết Minh Chí cũng không dám ra tay với ngươi à, vì cái gì ngươi còn như thế vội vàng nghĩ muốn trốn khỏi nơi đó đâu. Vấn đề này mặc dù nhìn qua có chút đột ngột, nhưng cũng là hợp tình hợp lý. Bởi vì nếu như là đổi lại phương đường mình, có một cái thực lực ở vào toàn thế giới đỉnh phong cấp bậc cửu nhân, như vậy hắn muốn hoàn thành báo thù hy vọng duy nhất chính là lợi dụng cái này chủ quản vị trí, âm thầm tư nguyên chuẩn bị, bồi dưỡng thế lực, dấu tài, cuối cùng tìm cơ hội phát động một kích chí mạng, hoàn thành lập bản. Bất quá làm như vậy cũng không phải là chỉ là nói một chút dễ dàng như vậy, còn cần cân nhắc đến nội tâm của người năng lực chịu đựng. Dù sao đi theo cửu nhân của mình bên cạnh làm tiểu đệ, mỗi ngày đều nhốt tại trong như thế lồng giam, nhìn xem sát hại phụ mẫu hung thủ đang ở trước mắt, còn muốn hướng đối phương lộ ra khuôn mặt tươi cười, lá mặt lá trái, cái này thực sự không phải người thường đủ khả năng làm đến. Nhưng chim sơn ca không giống nhau, có thể tại Tiết Minh Chí bên cạnh ẩn nhẫn gần 10 năm, lời thuyết minh hắn tâm tính xa không phải người bình thường có thể so sánh, làm ra dạng này phản bội chạy trốn quyết định không khỏi để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng mà, đối phương tiếp xuống trả lời nhưng cũng hợp tình hợp lý. Cụ Phong cục cái kia nát thối chỗ, ta làm một khắc cũng không muốn chờ lâu. Kể từ cục trưởng Phong Nhãn sau khi mất tích, bên trong lại càng tới càng hỗn loạn. Đại diện cục trưởng đóng giữ hoang mạc khu không quản sự, phái cấp tiến cùng phái bảo thủ lẫn nhau công kích, phía trước ngành tình báo chủ quản phản bội chạy trốn càng làm cho Tiết Minh Chí bọn hắn triệt để chiếm thượng phong, ngay cả trí cao các nghị viên của quốc hội cũng coi đây là bản cờ đánh cờ. Ngươi cảm thấy phát sinh ở Kim Liễu Quang thành phố phụ cận sự kiện như thế nào? Độ biên vì khe hở năng lượng không để ý những cái kia dân chấn an nguy, hoàn mỹ kỳ danh viết vì lợi ích lớn hơn nữa. Nhưng đây chính là lần danh sao? Tin tưởng ta, ta đã thấy rất nhiều so với cái này còn muốn chuyện đáng sợ. Bọn hắn thậm chí còn lợi dụng ta năng lực biết trước đi bắt siêu việt giả, chính là có đã phạm phải qua tội ác, bị bắt lại cũng không thể nói gì hơn. Nhưng có rất nhiều chỉ là trong tương lai sẽ làm như vậy mà thôi, dù còn chưa có xảy ra sự tình đến đúng bọn hắn định tội, chẳng lẽ liền không sợ một chút nào ta phạm sai lầm sao? Nói trắng ra là, bọn hắn căn bản cũng không để ý ta có hay không dự báo sai, bọn hắn đi bắt người, bất quá là vì mình lợi ích mà thôi. Chim Sơn ca lời nói để cho Phương Đường do dự, cụ Phong cục bên trong bộ đích sắc vấn đề rất nhiều, nàng muốn rời khỏi cũng không thể gỡ trách nhiều. Xem ra nàng mặc dù trên mặt nổi là Tiết Minh Chí người, nhưng trong xương cốt vẫn là càng thiên hướng Tô Phục bên kia, ít nhất tại bộ phận trên lập trường là tương cận. Ở trong tay bọn họ, có một loại dị thường vật, số hiệu 076, là một loại có thể tiêu trừ trí nhớ viên thuốc, ta nhớ được từng nói với ngươi tình báo của nó. Phương Đường gật gật đầu. Bà nữ nhân đối diện rồi nói tiếp, loại kia viên thuốc mỗi ngày sản lượng là 30 khỏa, cụ Phong cục khi lấy được nó đã có một năm, ngươi biết nó bây giờ dự trữ là bao nhiêu không? Không đủ 500. Phương Đường trầm mặc. Một ngày 30 khỏa, một năm lời nói cũng có hơn 1 vạn viên sản lượng, mà bây giờ dự trữ lượng cũng chỉ có 500, vậy nói rõ cái gì, tự nhiên cũng sẽ không lợi mà dụ. Chim Sơn ca đột nhiên lại lời nói xoay chuyển, nói, bất quá mặc dù ta dự định rời đi, nhưng tạm thời còn không được, ta không thể cứ đi như thế, ta còn có một chuyện cần phải đi hoàn thành. Bên, ngươi có thể đợi ta sao? Đương nhiên. Phương Đường tỏ ra là đã hiểu, nàng bây giờ vô luận nói như thế nào, cũng là cụ Phong cục chủ quản, có thể làm đến một chút những người khác làm không được sự tình. Chú ý an toàn, ngươi có phương thức liên lạc của ta, có gì cần hỗ trợ, tùy thời có thể liên hệ ta. Đúng, ta họ Phương, ngươi có thể gọi ta Phương Đường. Hắn chậm rãi cởi ra chính mình mũ trùm, cũng là lần thứ nhất hướng đối phương triển lộ ra chân dung. Chương 26, Chim Sơn ca gia nhập vào chương 26, Chim Sơn ca gia nhập vào Huyền, ngươi vẫn rất đẹp trai đi. Nhìn thấy Phương Đường lộ ra mình chân dung, Chim Sơn ca cởi sống động một cái bầu không khí. Bất quá trên mặt của nàng cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc, giống như là đã sớm biết bộ dáng của hắn. Phương Đường đối với cái này cũng không cảm thấy kỳ quái, chính mình đã sớm tại Kim Liễu Quang thành phố thời điểm lộ ra khuôn mặt, mà đối phương xem như cụ Phong cục ngành tình báo chủ quản, không khả năng không biết mình tướng mạo. Chim Sơn ca, ta còn có một vấn đề cuối cùng, đương nhiên, vấn đề này cũng không phải là ép buộc tính chất, ngươi cũng có thể cự tuyệt trả lời. A, là cái gì? Liên quan tới ngươi năng lực, ngươi nói ngươi có thể xem bói quá khứ cùng tương lai, ngươi năng lực này đến cùng là lấy phương thức gì thể hiện? Phương Đường chính xác tương đối yếu kỳ, phía trước khi nghe đến cá chậu chim lồng cố sự phía trước, hắn vẫn cho là năng lực của đối phương đến từ viên tiền xu này, hiện tại xem ra tựa hồ không giống với hắn suy đoán có. Kỳ thực giống loại này đoán trước năng lực hắn thường xuyên tại các loại truyền hình điện ảnh trong tác phẩm nhìn thấy. Chỉ là đại bộ phận bên trong nội dung cốt truyện, những năng lực này đều tương đối gân gà, bởi vì tại chuyện xưa cuối cùng các nhân vật chính lúc nào cũng phát hiện, tương lai kỳ thực là cố định, bọn hắn có cái gọi là năng lực biết trước, chẳng qua là thúc đẩy loại kia tương lai phương thức thôi. Bất quá rất rõ ràng, Chim Sơn ca năng lực tựa hồ không giống nhau. Nàng nhìn thấy tương lai cũng không phải là tuyệt đối, mà là có thể thông qua cố ý can thiệp đi thay đổi, bằng không mà nói, Tiết Minh Chí lợi dụng nàng cũng không có ý nghĩa. Nguyên lai là cái này a, Ân. Nói cho ngươi cũng không quan hệ, bất quá ngươi phải giúp ta đem chén rượu này uống, như thế nào? Đường Đường Nguyên các hạ hẳn sẽ không cự tuyệt ta như thế một cái thỉnh cầu nho nhỏ a. Phương Đường đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Khi hắn bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch trong đó chất lỏng lúc, phát hiện mình lần này đang uống ngân sắc truyền kỳ thời điểm, lãnh hội đến cảm thụ tựa hồ lại cùng lúc trước không đồng dạng. Trước kia hắn đối với chén rượu này cũng không nhu cầu danh lợi. Số nhiều thời điểm chỉ là ứng Chim Sơn ca lời mời mới có thể uống một chén, lúc khác là cho tới bây giờ sẽ không chủ động đi điểm. Nhưng bây giờ, có lẽ là câu chuyện kia ảnh hưởng, rượu nhập môn miệng lúc cái kia cô đã từng làm hắn kháng cự cay độc, càng trở nên thuần hậu mà giàu có cấp độ. Hắn hiểu được, đối với Chim Sơn ca mà nói, cái này cay độc tượng trưng cho vĩnh viễn không khuất phục chiến đấu cùng phản kháng cũng là vì về sau tự do cùng tân sinh làm ra hoàn mỹ nhất làm nền. Sảng khoái. Chim Sơn ca hào sảng cười một tiếng, đồng thời thân thể nghiêng về phía trước, đem thân thể tiến tới Phương Đường phụ cận. Đang lúc cái sau đang nghi ngờ nàng lần này cử động lúc, chỉ thấy nàng đột nhiên duỗi ra một cái tay, chỉ ánh mắt của mình, tại hắn trong đôi mắt, yếu ớt lam sắc quang mang đang tại lấp lóe, cái kia càng là một đạo giống như ngôi sao đồ án. Đây là phù văn. Ân. Chim Sơn ca gật đầu, rất thẳng thắn thừa nhận. Phương Đường trong mắt kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức lại lộ ra vẻ thư thái. Thì ra là thế, nàng hẳn là tại rất lâu phía trước thông qua phương thức nào đó, bất ngờ dung hợp cái nào đó phù văn, từ đó có giống dự báo tương lai năng lực. Không, có lẽ đây cũng không phải là chỉ là đơn thuần dung hợp phù văn, cân nhắc đến đối phương phù văn chỗ ấn khắc vị trí không phải nơi cổ tay, lời thuyết minh nàng khả năng là tự động thức tỉnh. Tỷ như Quản Thiên Hoàn, hắn phẫn nộ phù văn chính là tại cực hạn cảm xúc dưới sự kích thích đản sinh, hắn tiêu chí ngay tại giữa mi tâm của hắn, là giống Lý Nhạc Nhạc như thế, cùng một cái vật phẩm nào đó hay là hiện tượng sinh ra cảm ứng, nửa là thức tỉnh nửa là dung hợp, từ đó có phù văn sức mạnh. Tóm lại, phù văn xuất hiện phương thức thiên kỳ bách quái, Phương Đường vẫn từ nệ phải ạ nơi đó nghe nói qua càng thêm kỳ lạ, phù văn ấn khắc tại trong ánh mắt ngược lại cũng không tính là gì sự tình hiếm lạ. Trong đầu ý niệm tại thời khắc này phi tốc chuyển động, Phương Đường ánh mắt lại vẫn luôn dừng lại ở trên Chim Sơn ca ánh mắt, theo nhìn chăm chú thời gian kéo dài, hắn tựa hồ có thể từ đối phương trong đôi mắt nhìn thấy nguyên một phiến thâm thúy tinh không. "No, ngươi không cần như thế nhìn chằm chằm nhân gia đi, nhân gia đều không có ý tứ." Chim Sơn ca nháy mắt nói. "Tốt à, nữ nhân này lại bắt đầu không đứng đắn." Phương Đường cảm giác kể từ song phương quen thuộc sau đó, nàng cái này nhảy thoát hoạt bát bản tính cũng tại dần dần hiện lộ. Hắn đem thân thể hơi hơi nghiêng về phía sau, cùng đối phương vẫn duy trì một khoảng cách, đồng thời nói, màu xanh thẳm tia sáng. Ngươi đây là thương khung hệ phù văn a, viên tiền xu này tác dụng thì là cái gì chứ? Ngươi nói cái này nha, đây là cha mẹ ta di vật, chỉ là dùng để tiến hành xem bói vật phẩm thôi, đổi thành cái khác cũng có thể. Chim Sơn ca một lần nữa ngồi về trên ghế, đem viên tiền xu này lại lần nữa lấy ra, trên đầu ngón tay linh xảo lên ngay, làm ra đủ loại sặc sỡ động tác. Tốt ta, xem ra ta đích xác là đoán sai. Bất quá cái này lại là thương khung hệ, ngược lại là cùng ta một dạng. Nhưng mà ta tựa hồ cũng không có gặp qua cái hình vẽ này, nó đến cùng là cái gì đây? Ta phủ văn bí lục bên trong chưa từng có ghi chép, xem ra phải cùng thôn vệ phủ văn một dạng, là tại mới kỷ nguyên sau đó phát sinh biến hóa. Phương Đường trong đầu nghĩ như vậy, suy nghĩ tại cùng nó tương tự mấy cái phủ văn ở giữa bồi hồi. Bàn đối diện, Chim Sơn ca mở miệng trước, chỉ nghe nàng dùng mang theo kỷ niệm ngựa khi nói, cái phủ văn này cụ thể là làm sao tới, ta đã không nhớ rõ, có lẽ là ta 10 năm trước một buổi tối nào đó ngủ không yên nằm ở trên giường ngắm sao thời điểm, theo ánh mắt chạy vào con mắt ta bên trong tới. Mụ mụ nói, thường thường nhìn chăm chú tinh không người, trong mắt cũng sẽ có ngôi sao. Phương Đường nghe vậy hơi sững sờ, lại đưa nàng nói lời ở trong miệng tinh tế trở về chỗ một lần, trong mắt cũng sẽ có ngôi sao sao. Này ngược lại là, có thể. Mẹ của nàng nói đúng tóm lại, ta gọi nó tinh thần phù văn, thông qua xem bói, nó có thể làm cho ta xem rõ ràng sự vật quá khứ cùng tương lai, đồng thời còn có nhất định trị liệu năng lực. Chim Sơn ca giới thiệu phù văn của mình tới. Phương Đường thì trừng to mắt, còn có thể trị liệu. Ân. Mặc dù phạm vi tác dụng tương đối lớn, nhưng mà chỉ có thể chữa trị một chút rách da vết thương nhỏ các loại. Tạm thời còn không có tác dụng gì, nàng tựa hồ đối với cái này trị liệu năng lực rất không hài lòng, bất quá Phương Đường lại cũng không cho rằng như vậy, dù sao tại dung hợp mới phù văn sau đó, có thể cùng ban đầu phù văn tạo thành phù văn của mình, cái này cũng sẽ khiến cho chúng nó năng lực nhận được tăng lên thêm một bước. Cái này tinh thần phù văn tiềm lực, thật sự là có chút vượt qua người đó trước. Phương Đường đối với cái này cũng phi thường hài lòng. Ân. Vừa bạn biên cảnh tổ chức bây giờ còn thiếu một cái ngành tình báo chủ quản, tiểu Hắc kiêm nhiệm hai cái bộ môn chủ quản đã mệt đến không được, mỗi ngày ngay cả một cái rèn luyện thời gian đều nhanh chen không ra ngoài. Gia hỏa này đã sớm không chỉ một lần cùng ta phàn nàn, hy vọng ta nhanh lên cho ngành tình báo tìm có thể quan sự, xem ra cái này thật là ngủ gật tới có người tiễn đưa gối đầu. A hắn lắc đầu, sẽ có chút phát tán tư duy cho lôi trở lại quỹ đạo, từ trong không gian của mình phân biệt lấy ra ba kiện vật phẩm, đưa chúng nó từng cái bày ra ở trên bàn. Tờ giấy này bên trên là ta tại trong thực tế địa chỉ, cùng với 30 gian nhà an toàn vị trí, nếu có cái gì cần, tùy thời có thể sử dụng. Phương Đường chỉ vào tờ thứ nhất viết có lít nhít chỉ tờ giấy nói. Ngay sau đó, hắn lại đưa tay chỉ đặt tại trên thứ hai cái vật phẩm, chậm rãi đẩy tới Chim Sơn ca trước người. Cái kia đồng dạng là một trang giấy, bất quá phía trên nội dung lại có chỗ khác biệt, càng là một phần hợp đồng. Đây là biên cảnh tổ chức hợp đồng, ngươi hẳn là đã nhìn ra, nó gồm có nhất định lực ước thúc, mỗi một cái gia nhập vào tổ chức người đều nhất định muốn ký kết phần hợp đồng này, đây là đối với chúng ta song phương bảo đảm. Phương Đường thô sơ giản lược giới thiệu một chút hợp đồng tác dụng, đồng thời để lại cho thời gian để cho Chim Sơn ca đi đọc. Muốn nói toàn bộ biên cảnh tổ chức thành viên nội bộ bên trong, không có ký qua cái hợp đồng này, chỉ sợ cũng chỉ có chính hắn cùng Lý Nhạc Nhạc hai người. Mặt khác, hắn cũng không phải không tin Chim Sơn ca, chỉ là tâm phòng bị người không thể không. Đối phương câu chuyện kia mặc dù động lòng người, nhưng từ đầu tới đuôi cũng chỉ là nàng lời nói của một bên, còn chưa tiến hành nghiệm chứng. Nếu như không trước đó ký kết tốt phần hợp đồng này mà nói, như vậy hắn tiếp xuống vật kia là vô luận như thế nào cũng không dám cho đối phương. Chim Sơn ca tại xem xong hợp đồng nội dung sau cũng không có làm nhiều do dự, rất thẳng thắn liền ký xuống tên của mình. Trên hợp đồng cũng là một chút hợp lý điều khoản, cũng không có đối với trong tổ chức thành viên có quá nhiều ước thúc, tác dụng lớn nhất vẫn là phòng ngừa phản bội, nàng đối với cái này cũng rất hài lòng. Theo nàng cuối cùng một bút viết hoàn tất, trước mắt trang giấy hóa thành điểm điểm hình quang biến mất không thấy gì nữa, ý vị này từ giờ trở đi, Chim Sơn ca cũng đã là biên cảnh tổ chức người. Phương Đường mỉm cười đứng lên, hướng đối phương rỗi ra tay. Hoan nên gia nhập vào biên cảnh. Này liền. Được chưa? Chim Sơn ca có chút ngây người theo sát đứng lên, nắm tay. Nàng không nghĩ tới chính mình mong đợi giờ khắc này, vậy mà liền lấy loại phương thức này dễ dàng đã đạt thành, cái này khiến nàng còn có chút thân ở trong mộng cảm giác. Khóe mắt có nước mắt im lặng sẽ qua, nàng nhanh chóng quay đầu đi lấy tay lau, đồng thời âm thầm ở trong lòng cho mình xách theo tỉnh. Không, ma tước, tạm thời còn không thể vui vẻ quá sớm, ngươi chỉ là nhìn thấy chiếc lồng bên ngoài bầu trời, nhưng mà vẫn chưa ra khỏi cái kia chiếc lồng. Thú hồ, ngươi còn có một cái chuyện trọng yếu phi thường cần hoàn thành, còn không thể gấp gáp. Nàng hít sâu một hơi, rất nhanh bình phục lại tâm tình. Phương Đường gặp nàng đã ký hợp đồng, cũng đi theo yên lòng, đồng thời đem trên mặt bản kiện vật phẩm cuối cùng đưa ra ngoài. Đó là một thanh dài 5 cm ngắn, tạo hình cổ xưa thanh đồng chìa khóa, dùng nó có thể đang tùy ý một cánh cửa bên trên mở ra thông hướng biên cảnh sân ga thông đạo. Lúc sử dụng, cần tiêu hao một phần mang theo ly biệt thuộc tính vật thể. Đây cũng là biên cảnh chi triển, là mỗi cái biên cảnh thành viên tổ chức đều biết phân phối vật phẩm, dùng để nhanh chóng đi tới đi lui tại thế giới hiện thực cùng ở vào cho trong biên cảnh sân ga. Cũng chính là có nó, mới có thiết lập cái này khổng lồ siêu phàm thế lực cơ sở. Phương Đường, cảm ơn ngươi. Chim Sơn Ca nghe xong đối phương giới thiệu, vô cùng trân trọng đem chìa khóa cất kỹ, ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong tràn đầy cảm kích. Bây giờ, mở ra lồng giam chìa khóa cũng có, chỉ kém sau cùng bố cánh. Nhưng mà, Phương Đường lại tại trong mắt của nàng thấy được vẻ buồn bã. Thế nào, có cái gì lo lắng sao? Chim Sơn Ca trầm mặc gật đầu một cái, nói, cảm ơn ngươi, Uyên. Ngươi cho ta hy vọng, đây đúng là ta cách tự do gần nhất một lần. Nhưng mà, ta chỉ sợ tạm thời còn không có biện pháp rời đi ân. Là bởi vì trước ngươi nói món kia chưa hoàn thành chuyện sao? Hắn còn nhớ rõ đối phương lúc trước đã nói, bất quá hắn cảm thấy làm như vậy có chút quá mức mạo hiểm, nàng phản bội chạy trốn kế hoạch một khi bị Tiết Minh Chí phát hiện, như vậy sợ rằng sẽ lại là vạn kiếp bất phục, còn không bằng bây giờ phải nắm chặt lợi dụng biên cảnh chi chìa rời đi, chỉ có đến sương mù xám không gian, như vậy mới xem như chân chính an toàn. Nhưng mà, Chim Sơn Ca phản ứng nhưng có chút ra dự liệu của hắn. Chỉ thấy nàng đầu tiên là khẽ gật đầu, lập tức lắc đầu, biểu hiện trên mặt mang theo một tia buồn vô cớ cùng bất đắc dĩ. Là, cũng không phải. A, Nguyên, cái chìa khóa này hẳn là không gian loại hình dị thường của ta. Không sai a. Nàng thở dài, nói, ta bây giờ vị trí cái trụ sở này là cụ phong cục dùng để thu nhận đại lượng dị thường vật khu vực, ý nào đó mà nói, so với ở vào khu trung tâm liên hợp chi thành tổng bộ tới, ở đây mới thật sự là hải tâm. Cho nên, an toàn của nó đẳng cấp cũng là cao nhất. Nơi đó bị một loại tên là tổ ong mạng lưới hạt thể vây quanh, tất cả không gian loại thông đạo đều không thể mở ra, cái chìa khóa này chỉ sợ cũng không dùng đến. Phương Đường nghe vậy không khỏi hơi sửng sở, hắn cũng không nghĩ đến sự tình lại là dạng này. Cụ phong cục nội bộ vẫn còn có dạng này thủ đoạn phòng ngự, có thể che đậy hết thể không gian loại hình thông đạo, nếu thật là như thế, cái kia biên cảnh chi triệt chỉ sợ còn thật sự không có tác dụng. Đến mức đối phương vì cái gì có thể tiến vào tử quán, cái này kỳ thực cũng không xung đột. Nghiêm chỉnh mà nói, tiến vào tử quán xem như một loại tuấn di thông qua đặc định phương thức đem tự thân tuấn di ra ngoài, mà không phải trực tiếp tại cụ phong cục nội bộ mở ra một đầu không gian thông đạo. Cứ như vậy mà nói, cái kia Chim Sơn Ca muốn lợi dụng biên cảnh chi triệt rời đi, liền cần khắc tìm cơ hội. Bất quá bất kể nói thế nào, chìa khóa đã cho đối phương, đây đối với nàng về sau thoát đi Tiết Minh Chí trường khống, chắc chắn là có sự giúp đỡ to lớn. Phương Đường dự định cùng nàng thật tốt thương thảo một chút đối sách kế tiếp. Thời gian tại hai người trong lúc nói chuyện với nhau lặng yên trôi qua, Chim Sơn Ca đột nhiên nhìn đồng hồ tay một chút, nhắc nhở, Uyên, xem ra ngươi hôm nay còn có một hồi đến nơi hẹn muốn tới chế rồi. Phương Đường có chút dừng lại, nhìn về phía trong tay điện thoại cá nhân, thời gian chính xác đã không còn sớm, cách mình cùng U Linh ước định thời gian gặp mặt đã chỉ còn lại có không đến một phút. Kế hoạch hôm nay cũng thảo luận không sai biệt lắm, sau khi trở về ta sẽ tìm người lại hoàn thiện một chút. Ngươi nhớ lấy phải chú ý an toàn, không thể tùy tiện hành động, muốn báo thủ lời nói còn cần chính ngươi sống sót mới được. Ta có thể cam đoan với ngươi, nếu có ngày hôm đó mà nói, ta sẽ đem cái kia tự mình động thủ cơ hội lưu cho ngươi. Hắn đứng lên đem mũ trùm một lần nữa mang tốt, Chim Sơn Ca nhưng là lại mang lên trên chính mình chim nhỏ mặt nạ, hơn nữa làm ra một cái lấy tay phải chạm đến tim động tác, đây là biên cảnh tổ chức lễ, cũng không biết nữ nhân này là từ chỗ nào học được, chỉ sợ trước đó tại tiểu quán bên trong nhìn thấy những tổ chức khác thành viên đối với tự sử dụng qua yên tâm đi, 10 năm ta đều chịu đựng, không kém vài ngày như vậy. Chim Sơn Ca nói, dẫn đầu đi ra phòng cửa phòng, chỉ để lại một cái hơi có vẻ đơn bạc bóng lưng gầy yếu,